Chương 471, ban đêm mang theo muội muội của ngươi cùng một chỗ hồi phủ. Chương 471, ban đêm mang theo muội muội của ngươi cùng một chỗ hồi phủ. Mập mạp thoáng có chút xấu hổ, khả năng cũng là không nghĩ tới Lâm Chân thế mà tại cái này tóm gọn. Hắn chất phác cười hắc hắc, đại ca hảo nhãn lực. Ngươi thiếu đánh cho ta liếc mắt đại khái, cha hỏi ngươi đâu? Cái này sao mập mạp còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Diêm Phỉ đi tới. Nàng vẫn là kia thân màu đỏ chót váy dài, nhìn thấy Lâm Chân sau con mắt lóe sáng sáng, hận không thể đem Lâm Chân ăn hết dáng vẻ. Thế tử, ân, ngươi là muội muội. Lâm Chân luôn luôn không phân rõ nàng cùng Diêm Miêu, cho nên nói chuyện cũng mang theo vài phần thăm dò. Diêm Phỉ che miệng si ngốc cười một tiếng, phốc ha ha ha, thế tử ngươi thật đáng ghét, thế nào luôn luôn không nhớ được người ta đâu. Người ta là tỷ tỷ. A. Ha 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 ha, Lâm Chân cười xấu hổ cười, nhưng mà Diêm Phỉ lại không có cái kia dạng thận trọng, tinh tế thon dài nhu đề, rất là tự nhiên ôm Lâm Chân cánh tay, trước ngực đây không phải là rất hùng vĩ khí quan cũng vô tình hay cố ý dốc thịt cọ lấy hắn. Lâm Chân có chút tâm viên ý mã, nhưng vẫn là chưa quên truy vấn mập mạp. Mập mạp, ngươi tranh thủ thời gian cho ta giải thích, nếu không ta hiện tại liền đem nàng đuổi ra ngoài. Đừng đừng đừng. Đại ca, ta nói còn không được đi. Mập mạp rất không tình nguyện thở dài, ai, là, bản gia là lừa ngươi, nhưng bản gia cũng là không thể gặp cô nương chịu khổ à, nàng cũng là người cơ khổ, suốt ngày tại các đức môn bên trong lăn lộn cũng không phải vấn đề, thế là bản gia liền làm chủ nhường nàng len lén trở về kinh thành. Lâm Chân mặt đen giống đáy nổi, mãi mãi, quá quan văn thư cũng là ngươi ký à. Đó cũng không phải, là bản gia bắt ngươi danh tự ký. Ngươi mẹ của nàng, Lâm Chân vừa muốn mắng, chỉ thấy Diêm Phỉ dùng sức nắm thật chặt cánh tay của hắn, kia tròn trịa tiểu khả ái bị đè ép đến thay đổi hình dạng. Thế tử, ngài thật vất vả tới một lần, một chút việc nhỏ cũng không cần tức giận đi, nô gia có thể bồi ngài thật tốt vui a vui a a. Nói xong Diêm Phỉ hướng Lâm Chân liếc mắt đưa tình, còn liếm liếm kia tinh hồng đôi môi. Tốt một đóa chín mùi hoa đào a, Lâm Chân có thể nói là muốn làm sao hái liền thế nào hái, thậm chí liền nàng hảo tỷ muội cũng cùng một chỗ hái. Nhưng Lâm Chân không quá muốn làm như vậy, thế thiếp càng nhiều, cần gánh chịu trách nhiệm cũng liền càng lớn. Hiện tại Diêm Phỉ Diêm Miêu là Trương Lệ tỷ mị bồi dưỡng sòng bạc đại trưởng quỹ, nếu như đem các nàng hai thu, cái này hai tỷ bội ỷ lại sủng mà kêu làm sao bây giờ? Lâm Chân đối thê thiếp lại mềm lòng, đến lúc đó không tốt cân bằng. Bất quá nhìn Diêm Phỉ kia nóng đội dáng vẻ, đoán chừng cũng đã nhịn gần chết. Nếu như là ước một chút, mà khác biệt phụ trách nhiệm. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nam nhân liền ưa thích loại này. Cho nên rất nhiều đàn ông có tiền đều lựa chọn bao nuôi, mà không phải yêu đương hoặc là cưới. Lâm Chân rất mập mờ nhéo nhéo Diêm Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, sảng đến nàng trực tiếp ngã lệch tại Lâm Chân trong ngực. Ai nha, thế tử Lâm Chân cười. Không tệ, khuôn mặt tràn đầy đều là nhờ cây nguyên lòng trắng trứng, mười phần có giãn. Cô gái nhỏ, ngươi có phải hay không cũng biết cái tia áo đen chuyện của nữ nhân. Diêm Phỉ dính nhau tại Lâm Chân trong ngực, cũng mặc kệ chung quanh nhiều người ít người, tiểu xảo ngón tay không ngừng tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng. Nô gia cũng là nghe lão bản nói đi. Lão bản nói muốn an bài một vị nữ tử tiến đến, nô gia nhìn thấy ngọc đẹp sau liền cho nàng an bài giám thị viên thân phận. Bất quá nô gia thật không biết rõ nàng là bản gia người. Lâm Chân nhìn về phía mập mạp, tia ánh mắt lợi hại thấy trong lòng của hắn tóc thẳng hoàng. Mập mạp, người này ngươi xác định không có nguy hiểm? Xác định. Nếu như nàng phạm tội, bàn gia có nổi. Mập mạp khẩn trương đập thẳng bộ ngực. Nhưng mà Lâm Chân vẫn là lắc đầu, không được, ta không thể cầm Trương Lệ tính mệnh đi cược, lập tức an bài ngọc đẹp đi khác cương vị, ta nhìn tắm rửa bên kia cũng không tệ, trước tiên làm người trưởng quỹ trợ lý, quay đầu làm tốt lại hướng lên thăng. Diêm Phỉ lập tức biển chuyển hạ bái, toàn nghe thế tử phân phó đâu. Lâm Chân tức giận trợn mắt chừng một cái, như cử chỉ lẳng lơ, ban đêm mang theo muội muội của ngươi cùng một chỗ hồi phủ. Thật. Diêm Phỉ trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Một ngày này rốt cuộc đã tới đâu? Ta rốt cuộc có thể trở thành thế tử nữ nhân. Lâm Chân buông nàng ra, nhường nàng đi cùng tắm rửa trưởng quỹ làm giao tiếp, đồng thời cũng làm cho mập mạp chính mình đi chơi. Mập mạp hiện tại đánh cược bác không có gì hứng thú, chủ yếu cũng là bởi vì hắn thắng tiền mang không đi, thua còn muốn tự móc tiền túi. Thế là hắn quay người rời đi xong bạc, đi về nhà phụ mệnh. Lâm Chân lên lầu, rất quen thuộc đi tới Trương Lệ phòng làm việc, đẩy cửa ra, chỉ thấy kia tuyệt mỹ nữ tử đang nằm nghiêng tại trên giường tiêm thiếp. Xuân khốn thu mệnh, từ xưa cũng có. Lâm Chân cười xấu xa lấy đi qua, thấy Trương Lệ thân hình nhỏ điệu, cao cao xương hông cùng eo thon chi hình thành so sánh rõ ràng, lập tức có chút tâm viên ý mã. Trừ cái đó ra, vừa mới còn bị Diêm Phỉ treo chọc ra một chút hỏa khí, giờ phút này nhìn thấy Trương Lệ bộ này dáng vẻ, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đè lên. Trương Lệ ngâm khẽ một tiếng, trở tay ôm Lâm Chân cái cổ, ngay cả đôi mắt đẹp đều chưa từng mở ra, nói rằng, phu quân trở về bao lâu rồi? Ân, làm sao ngươi biết là ta? Ha ha ha, thiếp thân gian phòng kia ngoại trừ ngài bên ngoài, bất luận kẻ nào tiến đến đều cần gõ cửa, còn cần trải qua dũng tướng doanh tầng tầng giám thị. Đã dũng tướng doanh không có tới báo cáo, vậy đã nói rõ là phu quân nhà. Ngươi cũng là nhạy bén, thế nào? Nhiều ngày chưa từng hoàn hảo, nhưng có tưởng niệm vì phu. Nói Lâm Chân bắt đầu ở Trương Lệ trong ngực lăn lộn, qua lại cọ lung tung, chọc cho Trương Lệ càng là si ngốc yêu kiểu cười. Lạc 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 lạc, ai nha phu quân, cái này giữa ban ngày, ngài cũng chớ làm loạn. Liên phải hiện tại, ban đêm không được, ước hẹn. A, ước người nào? Người tốt trưởng quỹ, Diêm Phỉ Diêm Miêu a. Trương Lệ trợn mắt chừng một cái, kia đối tỷ muội đợi ngài lâu như vậy, ngài mới nhớ tới a. Cũng là đủ vô tình. Hô. Lâm Chân đem đầu hất lên, thật sâu hút vào khẩu khí, vừa rồi buồn bực hỏng, vi phu ta chính là bởi vì hữu tình, cho nên mới không thể làm loạn. Nói xong Lâm Chân luống cuống tay chân cho Trương Lệ hiểu váy. Nàng vẫn là kia thân tử sắc váy dài, núp ở bên trong trắng bóng chân dài đặc biệt hút con người. Đừng đừng đừng, phu quân. Ngài chờ một chút, thiếp thân đi trước uống chén thuốc. uống thuốc. Lâm Chân động tác im bặt mà dừng, hỏi, ngươi thế nào? Thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Không phải, là thiếp thân nói đến đây Trương Lệ khuôn mặt đỏ lên. Vừa mới Lâm Chân lớn như vậy tiêu chuẩn động tác đều không thể nhường nàng xấu hổ. Là thiếp thân tìm Tôn Thần Tiên cho mở phương thuốc, có thể giúp thiếp thân mang thai cái chủng loại kia thì ra là thế. Trương Lệ nhìn xem Tình Văn cùng Thanh Hà bụng càng ngày càng lớn, chính mình cũng bắt đầu gấp. Mặc dù không cùng thời đại có đối nhau dục chuyện này khác biệt cái nhìn, nhưng là tại làm lớn, nữ nhân kết hôn không sinh hài tử, vậy chính là có vấn đề, hơn nữa có rất lớn vấn đề. Giống Trương Lệ dạng này, nữ cường nhân tự nhiên là không được bị loại này dư luận khi dễ, ngoại trừ, nàng cũng xác thực muốn cho Lâm Chân sinh đứa bé, thế là tìm tới Tôn Thần Tiên, yêu cầu thụ thai lương vương. Chỉ thấy Trương Lệ đứng dậy, mở ra ngăn tủ từ bên trong xuất ra một cái màu đen dược hoàn, bỏ vào trong chén trà nghiền nát, lại dùng nước nóng xông lên. Mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, Trương Lệ ngửa đầu uống xong, lập tức hướng Lâm Chân đi tới. Vừa đi, bên cạnh cởi áo nối dây lưng. Chương 472, một nữ nhân có mị lực nhất thời điểm. Chương 472, một nữ nhân có mị lực nhất thời điểm. Lúc này thường thường chính là một nữ nhân có mị lực nhất thời điểm. Một nữ nhân, nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp, nếu như không mặc gì cả đứng tại trước mặt người, đó cũng không xinh đẹp, bởi vì tất cả mọi người thân thể đều không khác mấy. Nhưng nếu như cái này nữ nhân xinh đẹp đứng tại trước mặt người, từng chút, động tác ưu nhã chậm rãi đem áo quần trên người mình từng cái giải khai cởi. Lâm Chân cho rằng không có nam nhân kia có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Nhất là người yêu nữ thần ngồi cao trên đế, cởi xuống giày cao gót, cuối cùng lại từng chút cởi xuống tất chân. T. Không được, quay đầu nhất định phải tìm Sở Tích Linh nghiên cứu một chút, tranh thủ làm điểm tình thú vật dụng đi ra. Trương Lệ vốn là đối ngượng ngùng loại chuyện này liền không nhiều mất cảm. Trước kia trà trộn sông bạc, nhìn quen, cũng nghe đã quen những cái kia đùa giỡn ngôn ngữ, cho nên nàng có một quả lớn trái tim, cho dù Lâm Chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không thấy đến xấu hổ, ngược lại cảm thấy có mấy phần hạnh phúc cùng đắc ý. Nàng tự nhiên là xinh đẹp, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Nhất là tại trải qua Lâm Chân bất vả cần cù cày cấy về sau, trong lúc giơ tay nhấc chân càng là mang theo vài phần thiếu phụ đặc hữu thành thục vận vị cùng vũ mị. Ngoại bào trượt xuống trên mặt đất, phủ một tiếng. Lâm Chân ánh mắt bị hấp dẫn, rất nhanh một cái trắng nón kiểu nộn chân ngọc liền dẫm lên trên, ngón chân có chút uốn lượn, dùng đến khí lực, dẫn dắt một cái khác chân ngọc dẫm qua đến, như thế giao thế. Lâm Chân theo kia chân bóng mảnh khảnh mắt cá chân nhìn lên, ánh mắt xẹt qua bắp chân cũng không có bất kỳ cái gì tì vết đầu gối. Trương Lệ đầu gối rất êm dịu, nhìn không ra bất kỳ hình dáng, giống như bắp chân cùng đùi tự nhiên mà thành như vậy. Không giống có nữ tử, xương bánh trẻ rất lớn, hoặc là bởi vì tổng quỳ, ngồi xổm, dẫn đến đầu gối biến thành màu đen biến sắc, mất mỹ cảm. Lại hướng lên nhìn, liền không cho biết. Tóm lại, Trương Lệ chậm rãi đi đến Lâm Chân trước người, tự nhiên hào phóng ngồi tại trên đùi hắn, động tác ưu nhã mà tự nhiên, cánh tay vờn quanh tại hắn trên cổ, thổ khí như là nói, "Phu quân, ngươi bất công." Lâm Chân lòng dạ biết rõ, biết nàng nói chính là hài tử chuyện. Hắn bất đắc dĩ sờ lên chóp mũi, một tay ôm nàng non mịn bóng loáng eo nhỏ nhắn, yêu thương nói, "Cái này cũng không thể trách ta nha, lão thiên gia không cho." "Nô." Lâm Chân lời nói còn chưa lên tiếng, Trương Lệ liền một ngụm ngăn chặn miệng của hắn. Tất cả đều không nói bên trong. Sau đó luôn luôn phải ngủ một giấc, Lâm Chân lúc tỉnh lại đã là trạm vào tối. Vừa mới đầu xuân, sát trời rất đen sớm, nếu như ở đời sau đại khái liền 6, 7 giờ dáng vẻ. Cái này một giấc Lâm Chân ngủ rất say. Liên tục nhiều ngày bận rộn lúc đầu không cảm thấy mỏi mệt, nhưng đột nhiên trầm tĩnh lại mới biết được mình quả thật cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sờ lên bên người, phát hiện Trương Lệ không có ở hắn ngồi dậy, quay đầu, liền nhìn thấy Trương Lệ đang hai đầu gối khép lại, dựa vào tại bên cửa sổ tạ tạ mì bên trên uống trà, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh đêm. Lâm Chân dưới. Trương Lệ nghe được động tĩnh quay đầu, cười nói, "Phu quân tỉnh. Ân, ngươi sao không ngủ thêm một lát con a? Đợi chút nữa trở về phủ còn muốn ngủ đâu, hiện tại ngủ được nhiều, ban đêm liền không ngủ được. Ngươi đang nhìn cái gì?" Lâm Chân tượng trưng mà khoác lên kiện áo khoác, kỳ thực khoác cũng không khoác không có gì khác biệt, trọng yếu bộ vị trên không trùng cơ tới cơ lui. Trương Lệ ngược không có gì siêu siêu mẹo mẹo tâm tư, thấy Lâm Chân ngồi lại đây, còn dựa vào hắn kiên cố nóng hổi ngực, chỉ vào bên ngoài nói rằng, "Phu quân ngươi nhìn, người này à, đều sống được mang mang lại nhải, nhưng là đại gia trên mặt đều có khuôn mặt tươi cười. Thiếp thân nhớ kỹ 2 năm trước, kinh thành còn không phải cái dạng này đâu." "Không sai, 2 năm trước, xác thực không phải cái dạng này. Cho nên thiếp thân hiện tại thích nhất ngồi ở chỗ này xem bọn hắn ngẫu nhiên cũng biết ngẩng đầu nhìn về phía thiếp thân, cười cùng thiếp thân chào hỏi. Chỉ là thiếp thân bất kể thế nào nhìn vẫn không hiểu, đây hết thể đến cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ bách tính thời gian đã tốt hơn sao?" Lâm Chân nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù đã là trạm vào tối, nhưng trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, già trẻ nhi đồng, chỉ cần có thời gian đều muốn lên đường phố dạo chơi, một mảnh hoàn thành thiếu ngữ. Cảnh tượng như vậy, Lâm Chân chỉ ở hậu thế nhìn thấy qua. Tại cổ đại, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hàn Quốc Bắc Vọng huyện bách tính hoàn toàn tĩnh mịch, nơi đó rách nát cùng sa sút tinh thần còn trước mắt rõ ràng quả thực cùng cảnh sát trước mắt hình thành so sánh rõ ràng. Lâm Chân lắc đầu, nói rằng không phải thời gian quá tốt, mà là bách tính đối với cuộc sống có hy vọng, bọn hắn có thể nhìn thấy cố gắng của mình tại dần dần thu hoạch được hồi báo. Cho dù hồi báo cùng cố gắng luôn luôn không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng cái này cũng đầy đủ để bọn hắn vui vẻ. Lâm Chân chỉ sòng bạc đối diện, Trương Lệ tháng trước mới mở ra quán rượu. Quán rượu cổng, một gã bả vai hất lên khăn lau gã sai vặt ngay tại cúi đầu khom lưng mời khách nhân vào cửa, không ngừng hướng bên trong gào to, trên lầu khách nam ba vị. Cái này lời cửa miệng đoán chừng là tắm rửa trưởng quỹ cho huấn luyện. Bất quá, cũng không tệ lắm. Lâm Chân nói rằng, "Ngươi nhìn, đứa bé kia nhiều cơ linh a, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Trương Lệ cũng gật gật đầu, "Ân, đứa bé kia là thiếp thân tự mình mới bảo, gọi gạo kê, trong nhà nhân khẩu nhiều, không đủ loại, vì cho muội muội tích lũy đồ cưới, chính mình liền vào thành đến nhu sinh. Kia theo thân phận của hắn hẳn là tiếp xúc không lên người mới đúng a?" "Ha ha ha, xác thực như thế. Nhưng là ngày đó thiếp thân đi phòng bóng bàn tuần sát thời điểm, một đầu thêu lên lá vàng khăn rơi mất, tất cả mọi người không có chú ý, hết lần này tới lần khác hắn trông thấy, còn nhặt lên. Hiện tại hoàng kim bởi vì không lưu thông, cho nên tương đối đáng tiền, nếu như hắn cầm khăn đi thiếp thân hiệu cầm đồ, thiếp thân còn có thể lý giải, có thể đứa nhỏ này thế mà chạy tới phải trả cho thiếp thân." Nói đến đây, Trương Lệ có chút buồn cười. "Ha ha ha, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị dũng tướng doanh hộ vệ cho cản lại, đứa bé kia còn từng lần một hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây là người khăn." "Ha ha ha, thiếp thân gặp hắn bản tính thuần lương, liền lưu lại, vừa vặn quán rượu khai trương thiếu cơ linh, hiểu chuyện tiểu nhị, thế là liền để hắn đã qua, làm được quả thật không tệ. Thấy tài mà không quên nghĩa, là cái hảo hài tử. Nhưng ngươi biết hắn vì cái gì vui vẻ như vậy, như thế ưa thích phần công tác này sao?" "Cái này, thiếp thân không biết." Trương Lệ lắc đầu, lắc lư tóc xanh nhấc lên trận trận mùi thơm. Lâm Chân Thâm hít sâu bên trên một ngụm, nói rằng, bởi vì hiện tại kinh thành bên trong bình quân tiền lương rất cao, chỉ cần làm rất tốt, không phát động luật pháp, thời gian 3 năm liền có thể cho mình muội muội tích lũy đi ra đồ cưới, 5 năm lấy vợ sinh con, 20 năm tích xúc liền đầy đủ phụng dưỡng cha mẹ của mình cả một đời, cho nên ta nói, cuộc sống của hắn có hy vọng. Trương Lệ rất tán thành gật đầu, phu quân lời ấy có lý, chúng ta thân ở cao vị, lại không để ý đến phổ thông bách tính chân chính cần có đồ vật giá trị. Rất nhiều tại chúng ta xem ra rất nhỏ lợi nhuận, theo bọn hắn nghĩ cũng có thể nuôi sống gia đình một liếng, cho nên bọn hắn rất vui vẻ. Bởi vì chính mình hai tay có thể vì người nhà sáng tạo tài phú, sáng tạo giàu có sinh hoạt. Chương 473, kể chuyện xưa, đừng coi là thật. Chương 473, kể chuyện xưa, đừng coi là thật. Cho nên nói bách tính hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, mới là một quốc gia quân chủ muốn nhìn nhất đến bộ dáng. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn sẽ không tạo phản, sẽ không đối triều đình không dối gạt, càng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế lật đổ. Cổ đại nhiều như vậy đế vương tướng, liêm a đều có thể góp một cái doanh. Nhưng các triều đại đổi thay, cơ hồ không có hủy ở khai quốc hoàng đế trên người triều đại, bởi vì khai quốc hoàng đế đều hy vọng đem quốc gia kiến thiết đến tốt hơn. Bao quát bị mắng 2000 năm thủy hoàng doanh chính, chế tạo tiểu trì nhục Lâm trụ vương chờ một chút. Triều đại hủy diệt cơ bản đều do tội tại những cái kêu bất học vô thuật còn hết lần này tới lần khác làm hoàng đế giàu n đại trên thân. Lâm Chân trước kia gặp qua một cái ông chủ lớn. Lão bản này là dựa vào mỏ làm đầu, tại thập niên 90, cả nước đang đứng ở cao tốc phát triển đổi mở thời kỳ, tại Đông Bắc, rất nhiều khai thác mỏ kỳ thật đều là tự chủ khai thác, còn có rất nhiều là giành được. Bởi vì khi đó luật pháp không đủ hoàn thiện, nhất là đối với tự nhiên tài nguyên cái này một hối, mặc kệ là mỏ than, quan sát, mỏ đồng chờ một chút khoáng sản, cơ bản cũng là ai cướp được, chính là của người đó. Cùng ai cái thứ nhất mở đảo, không có bất cứ quan hệ nào. Đừng tranh cãi, nghe Lâm Chân nói xong, trở lên những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, một cái nông thôn xuất thân, còn làm qua binh tiểu tử nghèo, tại sao khi về nhà liền tổ chức một đám chiến hữu, chiếm trước một cái mỏ. Trong đó hung hiểm tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là hắn thành công, hơn nữa vô cùng thành công. Lúc ấy Đông Bắc mỏ than phần lớn là cho phía Nam vận, hay là vận chuyển tới nhà máy nhiệt điện loại hình cần than đá cỡ lớn nhà máy. Theo vị đại lão kia tấm hồi ức, tại thập niên 90 thời kỳ cuối, hắn cái này mỏ, một ngày liền có thể mang đến cho hắn 500 vạn vạn hơn thu nhập. So với hắn mẹ in tiền còn nhanh đâu. Về sau lão bản tại cao nhân trợ giúp hạ bắt đầu tiến quân bất động sản, lại về sau lại làm du lịch khai phát. Ổn dịch thời điểm, thua thiệt điểm, nhưng là cũng không giống những cái kia tiểu môn tiểu hộ xí nghiệp như thế phá sản. Nhưng mà chính là như vậy một vị cả nước nổi tiếng xí nghiệp gia, lại có bất học vô thuật nhi tử. Hắn năm đó vì có thể khiến cho nhi tử học tập cho giỏi, từ đó kế thừa gia nghiệp, cố ý bỏ ra nhiều tiền đem hắn nhi tử đưa đến Singapore một chỗ nổi danh đại học, học tập tài chính quản lý. Được rồi, 4 năm đại học đọc xong trở về. Quản lý không có chơi minh bạch, nhưng là đem tài chính chơi minh bạch. Năm thứ nhất đầu tư cổ phiếu thua lỗ 6 cái ức, cha hắn nổi trận lôi đình, không chỉ có côn đồng ẩu đả một phen, còn nói về sau ngươi mỗi tháng chỉ có thể có 600 vạn tiền tiêu vặt, nhiều một phần cũng không cho. 600 vạn a, đây chính là 2012 năm. Lúc ấy đại gia tại trên bàn rượu uống rượu, Lâm Chân liền cho rằng hắn là uống nhiều quá khoác lác đâu. Bởi vì mặc kệ là đối Lâm Chân, vẫn là đang ngồi những người khác tới nói. 600 vạn, không tham ô không nhận hối lộ không phạm pháp, ít nhất đến 150 năm khả năng kiếm được. Mà lại là kiếm được, không phải để giành được. Như vậy căn bản cũng không có người tin tưởng, đại gia cười một tiếng mà qua, nhưng mà ai biết tiệc rượu không có tán con của hắn liền tiến vào bao xương. Ông chủ lớn tự thân vì chúng ta từng cái dẫn tiến, cuối cùng tiệc rượu tán lúc ông chủ lớn còn tự thân vỗ Lâm Chân bả vai đối với hắn nhi tử nói, con à, về sau ngươi cùng tiểu Lâm nhiều lui tới, nhiều cùng hắn học một ít, hắn như là thật là huyết uống quá nhiều, ông chủ lớn lời còn chưa nói hết liền phun ra. Bất quá đại khái ý tứ nói rõ ràng, giải tán lúc sau con của hắn ôm bờ vai của ta, nói, Lâm ca, ngươi xem xét liền có thể làm nào đó đại quan, đêm nay đệ đệ ăn bài. Lâm Chân cũng coi như tương đối có thể uống, lúc ấy bồi ông chủ lớn uống rượu, uống đến nửa đời, chính là cần tiến quân hai trận thời điểm, thế là an vị lên hắn lái xe mở lớn dê một đường hướng nam, đi vào nơi đó như bức nhất quán ăn đêm. Nói như vậy có lẽ không chính xác, chỉ có thể nói năm đó là như bức nhất, kêu cái gì, dạ vị ương. Không nhớ rõ, nhưng là Lâm Chân nhớ kỹ vừa vào cửa, con của hắn tựa như hoàng đế dường như, một đống lớn cô nương liền xuống tới. Hắn cái này sờ một cái, móc móc cái kia, cũng đều không tệ, quay đầu hướng Lâm Chân nói, "Lâm ca, đêm nay ngươi tùy ý chọn." Lâm Chân cũng coi như thấy qua việc đời, cho rằng trước mắt những này cũng không tính là cái gì. Về sau an vị tại vị đưa tốt nhất trên ghế salon bắt đầu uống rượu, nhìn diễn xuất. Nói thật, những cái kia rượu Lâm Chân liền nghe đều chưa từng nghe qua, uống vào cũng không thấy thật tốt, có thể cuối cùng tính tiền thời điểm. Bỏ ra hơn 30 bạn, mang đi cô nương môn, chỗ tốt khác tính. Nếu như nói dạng này coi như chấn kinh tới Lâm Chân, kia xác thực chấn kinh, nhưng là dạng này còn không có kết thúc, ngày thứ hai đi cửa hàng. Lâm Chân lúc đầu không thích shop team, cũng không hiểu rõ lắm, liền biết cái này trong thương trường cái gì nhãn hiệu quần áo đều có, hơn nữa đều không rẻ. Giống hắn dạng này người bình thường dân công buộc, vào cửa sau cơ bản liền hỏi giá tư cách đều không có. Nhưng là lúc này không nhất định, bên người đi theo lớn oan loại A con của hắn vào cửa liền bắt đầu mua quần áo, không phải giống như trong tiểu thuyết như thế, một bộ y phục động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn, kia là tiểu thuyết, tác giả đối tiền tài cũng không có cái gì khái niệm. Một cái màu trắng tờ sợt bán 2 vạn khối tiền, liền đã cách lớn quá mức. Con của hắn một mạch mua một thân, bỏ ra hơn 1 khối. Hôm qua đi quán ăn đêm kia thân nói có mùi khói, trực tiếp ném đi. Muốn nói hôm qua uống nhiều quá không có gì ký ức, kia mua quần áo ngày đó Lâm Chân là thật bị khiếp sợ đến. Thì ra trên thế giới này, kẻ có tiền thật không quan tâm tiền, khả năng bọn hắn ngón tay trong khe rọ rỉ ra đến điểm, liền đầy đủ một nhà ba người cả một đời áo cơm không lo. Nói nhiều như vậy, Lâm Chân chính là muốn biểu đạt hạ không cung cấp tầng đối đãi kim tiền thái độ là khác biệt. Từng để cho Lâm Chân hâm mộ suýt nữa phạm sai lầm phú nhị đại, tại bây giờ xem ra cũng bất quá như thế. Bởi vì hắn cũng thay đổi thành đúng nghĩa kẻ có tiền. Nhưng là hắn không có phiêu, cũng không có biến đến cản rỡ, vẫn như cũ cơm rau dừa sinh hoạt. Mặc dù có cái thích hoa trọng kim xuyên phượng bảo lão bà, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tại chính mình xài không hết điều kiện tiên quyết, Lâm Chân liền không định tích lũy tiền, bởi vì không có tác dụng gì, kẻ có tiền kiêng kỵ nhất chính là tích lũy tiền. Cho nên hắn cố ý bàn giao trước lệ, muốn để cao nhân viên đãi ngộ, muốn để cho chúng ta công tác, làm việc bách tính đối công tác địa phương có lòng cảm mến, dạng này bọn hắn mới có thể tại xảy ra chuyện thời điểm hướng về ngươi. Lâm Chân không nói qua Trương chút nào, nếu như ngày nào Mộ Dung Yên cùng Trương Lệ trở mặt, nói muốn giết Trương Lệ, kia toàn thành làm công người cái thứ nhất không đồng ý, nói không chừng sẽ còn tạo phản. Không nói đến tạo phản sẽ hay không thành công, nhưng đủ để nhìn ra, lão bản thương cảm thuộc hạ, cho thuộc hạ lòng cảm mến chuyện này là trọng yếu bực nào. Lâm Chân vô vỗ Trương Lệ kia sung mãn mà phúc hậu bà bay, cười nói, hiện tại là sự nghiệp ổn định giai đoạn phát triển, cho nên có thể thích hợp đề cao nhân viên đãi ngộ, nhưng đừng quá mức, bởi vì tiền lương loại vật này chướng đi lên liền không tốt lại hàng. Kinh thành bên này đã không sai biệt lắm, ngày sau rảnh rỗi nhìn nhiều nhìn địa phương bên trên sản nghiệp, chờ mở xuân, vi phu có thể muốn cùng Yên Nhi đi phía nam, đến lúc đó chúng ta cùng đi tuần sát. Tốt đều nghe phu quân Trương Lệ nhị thanh bằng lòng, tựa ở Lâm Chân trong ngực. Đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà? Thiếp thân trở về có thể, nhưng phu quân vẫn là lưu tại nơi này đi. Lâm Chân hơi sững sờ, vì cái gì? Ngươi cảm thấy thượng quan phu nhân sẽ đồng ý ngươi mang Diêm Phỉ, Diêm Miêu trở về sao? Chương 474, sinh hoạt chương 474, sinh hoạt tê. Có đạo lý, A Huyền Nhi gần nhất đang lo liệu ra nghiệp đâu, trong nhà dựng lên rất nhiều mới quý củ, Lâm Chân tùy tiện đem song bảo thai mang về rất có thể sẽ ảnh hưởng quyền uy của nàng. Mà thôi, không đáng. Ở bên ngoài nuôi mấy cái mới là đứng đắn, không thể ngủ một cái liền mang về một cái. Lâm Chân gật gật đầu, chịu mến sờ lên Trương Lệ khuôn mặt, kia vi phu liền ngày mai trở về đi, hôm nay ngay tại Ngu Nhạc Thành nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thiếp thân cũng là ý tứ này, mặc dù Ngu Nhạc Thành còn không tính hoàn toàn chứng thực, nhưng cũng hầu như so về nhà như vậy câu nệ thật tốt. Trương Lệ đứng dậy, đem áo khoác cho Lâm Chân khoác tốt, cười nói, phu quân đêm nay ngay tại cái này hưởng thụ, thiếp thân trở về, thuận tiện cho ngài tìm kiếm ý tứ. Đây là cho đùa lời nói. Lâm Chân về nhà căn bản không cần rõ xét ý tứ, nhưng loại này cùng loại tại yêu đương vụng trộm cảm giác thật là có mấy phần kích thích. Nếu như ở đời sau, sinh hoạt tác phong sai lầm là muốn ảnh hưởng tiền đồ, nhưng bây giờ đi, cái này gọi học đòi văn bẻ, người trong nhà coi như biết cũng sẽ không nhiều quản, triều đình biết càng sẽ không hỏi nhiều. Tốt, cổ đại chính là tốt. Trương Lệ gọi tới nha hoàn của mình hỗ trợ mặc quần áo. Nha hoàn này Lâm Chân trước kia gặp qua, nhưng không chút để bụng, chỉ nhớ rõ nàng nho nhỏ, đầu trên đỉnh trải lấy 2 cái búi tóc, rất là đáng yêu. Tại cho Trương Lệ mặc quần áo quá trình bên trong, ánh mắt không ngừng hướng Lâm Chân trên thân nghiêng mắt nhìn. Nhất là kia áo khoác không giấu được địa phương, nơi đó có nàng chưa từng thấy qua phong cảnh, tiểu nha đầu thấy khuôn mặt từng đỏ, khi thì né tránh khi thì lại lướt trộm. Cái này tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Trương Lệ pháp nhãn. Nàng vụng trộm tại tiểu nha đầu bên hông vừa bấm, doa đến nàng nghẹn ngào kêu to, "A, cô gái nhỏ, nhìn lén cái gì đâu? Nô tỳ không có a còn nói không có. Đi, về nhà." Là cuối cùng tiểu nha đầu lưu luyến không rời lại nhìn vài lần, lúc này mới đi theo Trương Lệ rời đi. Lâm Chân căn bản không có chú ý bên kia, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe kia thủy mã long phố xá, sững sờ xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tiện tay lấy tới bàn con bên trên chén trà, nhấp một miếng, đống nhiên ổ lên một tiếng, nếu mày nói rằng, lúc này sao có thể uống trà đâu. Người tới, đưa rượu và đồ ăn lên. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra, Diêm Phỉ Diêm Miêu 2 nữ khuôn mặt tường đỏ đi tới, một người trong tay bưng thức nhắm, một người khác trong tay bưng ấm tốt rượu. Hai người chậm rãi mà đến, đem đồ vật đặt ở bàn con bên trên, lại thuận tay đem phía trên đồ uống trà lấy đi. Thế tử Lâm Chăn quay đầu, thấy là các nàng thì hai, mỉm cười, tại sao là các ngươi? Diêm Phỉ trả lời nói, là lao bản để chúng ta ở ngoài cửa chờ lấy, nói thế tử đợi chút nữa có thể sẽ ăn cơm. Biết phu chi bằng thê, A Lâm Chăn gật gật đầu, thấy bàn con bên trên đều là mình thích ăn đồ ăn, càng là vui mừng vô cùng. Kỳ thật rất nhiều thời gian, nam nhân yêu cầu cũng không cao. bọn hắn có lẽ chỉ là muốn tại chính mình bận rộn sau một ngày về đến nhà có thể ăn được một ngụm cơm nóng, uống một ngụm canh nóng. Chỉ thế thôi. Nhưng mẹn mẹn yêu cầu như vậy, tại một ít nữ quyền sư trong mắt đều là vô cùng quá mức. Thậm chí các nàng sẽ dùng rất buồn nôn lời nói đến công kích ngươi. Ngươi trực tiếp cưới bảo mẫu thôi. Nữ nhân chúng ta thiếu đàn ông các ngươi a, trả lại cho các ngươi nấu cơm. Dựa vào cái gì a? Nữ tính đã thức tỉnh, không phải hầu hạ đàn ông các ngươi. Mọi việc như thế, kỳ thật Lâm Chân vẫn luôn không biết từ lúc nào bắt đầu, nữ nhân đã thức tỉnh đến nước này. Nam nhân hầu hạ các ngươi chính là hẳn là, chúng ta thẻ lương nộp lên cũng là nên, các ngươi cầm chúng ta nam nhân kiếm được tiền tiêu thiên diệu chính là hẳn là. Trái lại chúng ta yêu cầu các ngươi một chút đồ vật, các ngươi liền cùng ta nói dựa vào cái gì? Thảo mẹ ngươi, bằng mẹ ngươi đem ngươi ngày thường xấu, được rồi. Ngẫm lại liền đế khí. Bất quá còn tốt, Lâm Chân đã xuyên biệt. Mặc dù Mộ Dung Yên đang cực lực nghĩ biện pháp đề cao nữ tử gánh ngộ, nhưng lại chưa từng nói qua muốn đề cao tới nam nhân hầu hạ nữ nhân tình trạng. Cho nên thừa dịp hiện tại thời gian vừa vặn, tùy ý hưởng thụ A Lâm Chân giang hai tay, Diêm Phỉ Diêm Miêu liền rất tự nhiên đi vào bên cạnh hắn, một trái một phải ngồi xuống. Thế tử, nô gia huy ngài ăn. Diêm Phỉ cầm lấy đũa kẹp lên một khối nhỏ xốp giòn thịt. Diêm Miêu cũng không cam chịu lạc hậu, đưa tay rót rượu. Ấm áp quỳnh tương nhập ngọn, bị nàng tinh tế xanh nhạt ngón tay bưng ở, dần dần đưa tới bên miệng. Lâm Chân ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu. Bất chi bất giác áo khoác trượt xuống, lộ ra Lâm Chân kia cường tráng cơ bắp gà. Diêm Phỉ giả bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua, liền lập tức có ửng đỏ bò lên trên gương mặt. Diêm Miêu càng là liền bưng chén rượu tay đều có chút run rẩy. Lâm Chân nói rằng, các ngươi quê quán đều là cái nào? Về thế tử, nô gia là Liêu Đông, năm ngoái thủy thai chạy nạn tới. Khó trách vóc dáng cao như vậy. Diêm Phỉ Diêm Miêu thân cao ít nhất cũng phải 1m7 đi lên, 10 phần cao gầy, cái này tại quan nội cũng ít khi thấy. Đừng tranh cãi, cổ nhân đều rất thấp. Diêm Miêu nói xong, Diêm Phỉ lập tức giải thích nói, muội muội, đối thế tử nói chuyện muốn nói toàn, nào có nói một nửa giấu một nửa. Lâm Chân nhíu mày, nhìn về phía Diêm Miêu. Cái sau bị nhìn thấy có chút xấu hổ, nhất là cảm nhận được Lâm Chân trên người lửa nóng nóng hổi, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nô gia tỉ muội, là Liêu Đông, trong nhà có vài mẫu đất cằn. Lúc đầu phụ thân đã cho chúng ta phân biệt gả người ta, về sau thủy thai tới, gia đình kia liền mất tích, nhà chúng ta cũng gặp tai họa nghiêm trọng, không có cách nào chỉ cần đi theo đoàn người tập thể chạy nạn, đi vào quân nội. Nhưng ai biết, trên nửa đường vòng vèo bị người cướp sạch, phụ thân không có cách nào lúc này mới đem chúng ta bán cho người nhà tử. Nói nói Diêm Miêu hốc mắt đỏ lên. Đoán chừng đoạn thời gian kia là nàng không muốn nhất hồi ức chuyện. Diêm Phỉ nói tiếp đi, người này nha tử chính là kinh thành bên trong nổi danh hồng đường, nàng đem chúng ta đưa đến kinh thành đến, nói muốn tỉ mỉ bồi dưỡng, tốt, bán chạy cho thanh lâu tiếp khách. Ai ngờ ngày nào lão bà tới, một cái nhìn chúng ngay tại học tập chúng ta, liền ra giá cao mua trở về, từ đó về sau liền một mực tại trong sòng bạc làm việc. Lâm Chân vừa ăn vừa gật đầu. Nhân gian cực khổ sao mà nhiều cũng, chẳng có gì lạ. Các nàng đoán mệnh tốt, theo Liêu Đông chạy nạn đi tới kinh thành. Những cái kia số mệnh cũng tốt, liền có chết ở nửa đường, cũng có chết tại hồng thủy bên trong, còn có đói tức giận bị ăn sạch. Nhiều lắm. Nhân gian cực khổ nhiều vô số kể. Lâm Chân hỏi, vậy các ngươi người trong nhà đâu? Hiện tại triều đình chính sách tốt, Liêu Đông cũng tại phát triển mạnh, thủy thai quản lý rất là thuận lợi, phụ thân đã mang theo người nhà trở về, hơn nữa còn một lần nữa điểm ruộng đồng, trọn vẹn lúc trước mấy lần. Diêm Miêu nói xong, Diêm Phỉ nói tiếp, đây hết thảy còn muốn cảm tạ thế tử, nếu không phải thế tử thương cảm, chúng ta bách tính nào có cuộc sống như vậy. Liêu Đông chuyện là sáng sớm liền đã định, cho nên các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cũng là các ngươi, hiện tại cũng lắc mình biến hóa trở thành tứ cựu thành thảo luận 102 đại trưởng quỹ. Về sau còn cần khắp nơi cẩn thận để tránh bị lừa. Về phần trong nhà, khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh. Mặc dù lúc ấy phụ mẫu nhân tâm, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác, vì còn sống đi. Thế tử nói cực phải, nô gia minh mạch. Chương 475, hôm nay nói cái gì cũng phải thật tốt thư thản một chút. Chương 475, hôm nay nói cái gì cũng phải thật tốt thư thản một chút. Cũng không phải nói Lâm Chân thánh mẫu tâm, mà là tại loại kia cực đoan điều kiện lựa chọn cấp tốc tại bất đắc dĩ. Cho dù nói nữ nhi không bị coi trọng, đó cũng là thân có đủ. Nhất là đối với mẫu thân mà nói, bán nhì bán nữ là khó khăn nhất tiếp nhận chuyện. Diêm Phỉ Diêm Miêu hiện tại trông coi trong sòng bạc tất cả, bao quát đòi nợ phương diện này, tâm ngoan thủ lạt là khẳng định. Nhưng có thể đối với mình phụ mẫu lựa chọn ban đầu đáp lại tha thứ, Lâm Chân rất thưởng thức. Ăn cơm xong, Lâm Chân xuống đất, Diêm Phỉ rất hiểu chuyện tự mình quỳ trên mặt đất cho hắn đi giày, Diêm Miêu thì là lấy ra quần áo cho hắn mặc. Nhưng chỉ mặc vào một cái, dừng thật liền khoát khoát tay. Không mặc, đi tắm, đợi chút nữa còn muốn thoát. Là, mặc kệ là sòng bạc, vẫn là thanh lâu, vẫn là tắm rửa. Mỗi cái khu vực Tam Lâu đều là tương đồng, nhưng duy chỉ có Trương Lệ căn phòng làm việc này là thủ, bởi vì nó tại Tam Lâu phía bắc xa xôi, là xếp ngay ngắn Tam Lâu cái cuối cùng gian phòng, đồng thời cùng bên ngoài cách xa nhau. Nói cách khác, những người khác liền đi tới Trương Lệ cửa phòng làm việc trước tư cách đều không có. Lâm Chân đi ra ngoài, theo đắt đỏ ba tư thảm đi về phía nam vừa đi, trên đường đi gặp phải không ít khách nhân. Tất cả mọi người rất khiêm tốn cùng Lâm Chân chào hỏi, thế tử dài, thế tử ngắn. Cũng gặp phải đã từng mấy cái chơi đến tương đối tốt ăn chơi thiếu gia. Bất quá Lâm Chân hiện tại cùng bọn hắn đã không phải là một cái giai tầng, bọn hắn nhìn thấy Lâm Chân cũng chỉ có thể hô một tiếng đại ca, không còn dám có quá nhiều ngôn ngữ. Một đường đi vào thanh lâu khu vực, đẩy ra ngăn cách cửa, liền có âm nhạc điếc tai nhất có gầm thanh truyền đến. Cùng nó nói là thanh lâu, chẳng bằng nói là kinh thành bên trong một nhà duy nhất quán ăn đêm chuẩn xác hơn. Trương Lệ siêu tập kinh thành phụ cận tốt nhất nhạc sĩ, bỏ ra nhiều tiền đào đến rất nhiều vũ đường, mỗi đêm hàng đêm sinh ca, khách nhân nối liền không dứt. Càng đi về phía trước, chính là trung tâm tắm rửa. Lâm Chân ở chỗ này có một gian độc thuộc với hắn mượn phòng. Trong phòng có cô ao, có khu nghỉ ngơi, còn chờ khách khu chờ một chút, nhưng nếu như Lâm Chân không đến, nơi này là không mở ra. Sớm có gã sai vật thông chi tắm rửa bên này phục vụ viên, bao quát tắm rửa đại trưởng quỹ bọn người nhao nhao ở chỗ này tiếp giá. Đại trưởng quỹ là mập da trung niên nam nhân, một đôi mắt tam giác nhìn mười phần khôn khéo, phù hợp Lâm Chân đối trung tâm tắm rửa quản lý cứng nhắc ấn tượng. Lâm Chân không cùng bọn hắn nói nhiều, tiến vào mượn phòng đi sau hiện nước đã sớm tất kỹ, lượn lờ nhiệt khí bốc lên. Tại Bắc Vọng huyện ngây người lâu như vậy, trên thân đều nhanh xấu, mỗi ngày chỉ có thể dùng nước trong suối nhỏ gội đầu một chút phát, ngẫu nhiên lão trang phái người đốt một chậu nước tắm, nhưng cũng không biện pháp kỳ cọ tắm rửa, tẩy không sạch sẽ. Lâm Chân là rất yêu người sạch sẽ, cho nên hôm nay nói cái gì cũng phải thật tốt thư thản một chút. Diêm Miêu đóng cửa phòng, Diêm Phỉ nhóm lửa lư hương, lập tức hai người bồi tiếp Lâm Chân cùng nhau đi vào bên cạnh ao, đưa tay đem hắn ngoại bào cởi, cuối cùng từng cái đem Lâm Chân lột sạch sành sanh. Lâm Chân giang hai cánh tay, như cái hài tử dường như thân thể nhảy lên, nhảy vào. Phu phu, một mảng lớn bọt nước vẩy ra, làm cho song bảo thai trên người váy xa cấp tốc ướt át, mơ hồ lộ ra mấy phần da thịt vũ mị. Lâm Chân đem đầu chìm vào trong nước, nhẫn nhịn thật lâu mới lên đến, cuối cùng một vệt trên trán tóc dài, đem nó trải ở phía sau. Các ngươi cũng xuống cua. Lâm Chân mang theo vài phần cười xấu xa. Song bảo thai nhìn lẫn nhau một cái, lại đồng loạt cởi áo núi dây lưng. Có thể nói, một ngày này đối với các nàng tới nói đã đợi quá lâu. Nhưng mà tựa ở thành ao biên giới Lâm Chân đã thấy choáng. Hắn gặp qua mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy tướng mạo giống nhau như lúc mỹ nữ. Giờ này phút này, Diêm Phỉ Diêm Miêu kia cộng đồng trên mặt xinh đẹp đều treo nhàn nhạt hồng nhuận cùng ngượng ngùng, các nàng đều là cao như vậy chọn, dáng người bốc lửa, nhất là váy sa trượt xuống sau lộ ra cặp kia mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, thật sâu hấp dẫn lấy Lâm Chân. Song bào thai là tất cả nam nhân mộng tưởng. Hôm nay sắp thực hiện. Hai vị mỹ nhân đầu tiên là dùng mũi chân đụng nước, lập tức chậm rãi nhập, động tác tự nhiên mà ưu nhã, mang theo vài phần chờ mong cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Vào nước về sau tới Lâm Chân bên người, cầm lấy bên cạnh ao tắm khăn nhẹ nhàng vì hắn lau chùi thân thể. Mặt trăng như câu, chiếu ứng trước mắt duy mỹ hình tượng. Lại có hai vị nũng nịu nữ hải tử thành công thể biến. Đều ở ôn nhu hương bên trong xa vào cũng không được, cũng nên làm chút chuyện đứng đắn. Ngày thứ hai Lâm Chân nghỉ ngơi rất khá, tại tướng mạo không có gì khác nhau hai nữ cái chán một hôn, đứng dậy rời đi. Trở lại Trương Lệ bên này. Tại bản thân nàng ấm áp hầu hạ mặc quần áo tử tế, chuẩn bị trở về phủ. Huyền Nhi thân thể cũng không có tốt đẹp, nhất là trong khoảng thời gian này Lâm Chân không ở nhà, nàng đã mất đi linh đan rượu dược, thân thể lớn không bằng Lâm Chân trước khi rời đi. Dù vậy, nàng vẫn kiên trì ra quy không có biến, hiện tại trong phủ mặc kệ là thê thiếp vẫn là nha hoàn gã sai vặt, nhìn thấy nàng liền không có không sợ. Lâm Chân trở về chuyện thứ nhất chính là vấn an lão gia tử. Đây là quy củ, nếu như đi trước nhìn Huyền Nhi, Huyền Nhi khẳng định sẽ oán trách hắn. Lâm Chấn Tiên không thấy nửa phần vẻ giàn ruột, thậm chí uy nghiêm càng hơn lúc trước, có loại càng sống càng trẻ tư thế. Đây là chuyện tốt. Nhà có một lão, như có một bảo. Đi vào tĩnh tâm vườn, chỉ thấy rừng người có quyền đang đứng tại cửa ra vào tuần sát. Nhìn thấy Lâm Chân đi tới, hắn cười nói, "Thế tử, ngài trở về." Lâm Chân gật gật đầu, "Ân, vương gia đâu?" "Ở trong nhà." "Ngươi đứng đấy làm gì? Lấy thân phận của ngươi bây giờ, không phải hẳn là tại trong quân doanh sao?" "Hạ." Vương đại cầm khoát tay trả lại, "Thế tử có chỗ không biết, lúc đầu mạt tướng là hẳn là tại quân doanh, thật là về sau cho vương gia phối mấy cái vệ binh cũng không bằng ý, không, có cách nào, mạt tướng chỉ cần trở về." Người bên cạnh luôn luôn càng dùng càng quen thuộc, Lâm Chấn Tiên không quen cũng bình thường. Bất quá cũng tốt, đi theo Lâm Chấn Tiên, tiến bộ khẳng định so tại trong quân doanh càng nhanh, chỉ là quyền lực ít hơn mà thôi. Không phải có như vậy câu nói sao? Leo phương pháp nhanh nhất không phải tham gia quốc khảo thí, mà là làm tỉnh trưởng lái xe. Đại quan về lưu trước, chỉ cần không phải đặc biệt thao đảng cái chủng loại kia, cơ bản đều sẽ đem đi theo người đứng bên cạnh hắn an bài tốt. 25 tuổi tham gia công tác, thời gian 20 năm, bằng vào thực lực của mình có thể lên mặc cho phó phòng cũng đã là người bình thường mức cực hạn. Nhưng nếu như ân cần hầu hạ lãnh đạo 20 năm, liền có khả năng sẽ đi thính cấp đơn vị đảm nhiệm chức quan nhàn tản, sau đó lại điều nhiệm cương vị lãnh đạo. Về phần sau này có thể hay không tiến bộ, vậy thì nhìn chính mình. Lâm Chân không biết rõ vì cái gì, luôn cảm thấy rừng người có quyền giống như có tâm sự gì, bất quá hắn cũng không truy vấn, trực tiếp đi vào trong phòng. Lão gia tử đứng tại xa bàn phía trước, đây là hắn mỗi ngày đều muốn làm một lần chuyện, thậm chí có đôi khi sẽ nhìn thật lâu. Lâm Chân đi qua, hai tay thở dài, tham kiến tổ phụ. Đặt đến nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về. Đồng tử bên kia đều chỉnh đốn tốt. Là, Bác Vọng huyện quảng sắt đã từ chúng ta tự do khai phát, hơn nữa tôn nhi còn bền chắc quan viên địa phương, phối hợp không tệ. Ha 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 ha. Lão gia tử cười ha ha, rất là vui vẻ. Không hổ là lão phu cháu trai, chính là có bản lĩnh. Cầm không đáng một đồng phá rượu đổi sắt, cái này mua bán có lợi thật sự a. Chương 476, ta thật là đáng chết a. Chương 476, ta thật là đáng chết a. Biết cổ nhân nữa thích khoác lác, Lâm Chấn Tiên cũng không ngoại lệ, phàm là Lâm Chân làm những gì có thành tựu tích thời điểm hắn cũng thích cùng người khác nói khoác, không hổ là lão phu cháu trai. Lâm Chân đối với cái này đương nhiên sẽ không phản bác. Hắn chú ý tới lão gia tử còn tại nhìn Thái Hành Sơn địa khu bản đồ địa hình, nói rằng tổ phụ còn đang suy nghĩ Thái Hành chuyện. Lâm Chấn Tiên thu hồi nụ cười, trầm ngâm gật gật đầu, cầm lấy que gỗ chỉ vào Bắc Yến mặt đông nhất Nhạn Môn Quan. Bắc Yến thắc bạn hoàng đế trong khoảng thời gian này một mực tại hướng Nhạn Môn Quan tăng binh, lão phu hoài nghi bọn hắn mong muốn lần nữa đông tiến. Đặt đến nhi, ngươi thấy thế nào? Lâm Chân cười lắc đầu, sẽ không. Ân. Lão gia tử rất nghi hoặc, ngươi vì sao như thế chắc chắn? kia Thác Bạt lão tặc là thiện chiến nhất, đông tiến khả năng rất lớn. Tổ phụ có chỗ không biết, Thác Bạt lần này hướng Nhạn Môn quan tăng binh, kỳ chủ mục quan trọng có hai. Thứ nhất là trấn nhiếp, bọn hắn không hy vọng chúng ta tại cái này trong lúc mấu chốt thừa cơ tập kích bất ngờ, cho nên bày ra muốn tiến công tư thế, cho chúng ta chút áp lực. Thứ hai cũng là hắn mục đích thực sự, Tiêu Phỉ. Tiêu Phỉ? Tiêu Phỉ cần xuất động nhiều như vậy quân đội? Nhạn Môn quan là Bắc Yến cùng làm lớn của họ khu vực, lấy ở đâu nhiều như vậy thổ phỉ a? Lão gia tử có chút ngộp. Dựa theo trước kia ăn cướp, Nhạn Môn quan nạn trộm cướp kỳ thật cũng không ít, nhưng cũng không được khí hậu, căn bản không cần thiết phái đại quy mô quân đội đi diện. Cho nên hắn mới phát giác được Bắc Yến lần này là muốn đông tiến. Lâm Chân lộ ra thần bí mỉm cười, vừa quay đầu, theo thanh trúc trong tay nhận lấy chén trà, đang chuẩn bị uống, ai biết lão gia tử gấp đến độ một bàn tay đập vào hắn trên nó. Ba, phốc. Lâm Chân miệng đầy cháo bột đều phun tại xa bàn bên trên, khụ 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 khụ. Tiểu Vương bất đản, dám ở trước mặt lão phu thừa nước đục thả câu, mau nói. Lão đầu là người nóng tính, đương nhiên chịu không được Lâm Chân cái này chết ra. Lâm Chân nói rằng, bởi vì thổ phỉ là ta phải đi. Cái gì? Ngươi phải đi? Lâm Chấn Tiên mở lớn miệng rộng, liền bên trong khô vàng răng hàm đều nhìn thấy rõ ràng. Lâm Chân lần nữa gật đầu, đem chuyện nói thẳng ra, không sai, chính là tại đối Nam Sở lúc tác chiến chiến công chắc tuyệt lại không tụ phong Trần Tiêu. Đó là cái không chịu ngồi yên ra hỏa, tại kinh thành bên trong làm quan không phải xảy ra chuyện không thể, thế là Tôn Nhi liền tự tiện làm chủ mệnh lệnh binh bộ đem nó điều động tới Thái Hành Sơn biên giới. Không có việc gì quấy rối Bắc Yến, cướp bóc. Bất quá lấy Bắc Yến lần này động tĩnh đến xem, hẳn là Trần Tiêu làm được quá mức. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhiều như vậy quân đội, coi như Trần Tiêu ba đầu sáu tay cũng ngăn không được. Ta đã sớm cho Trần Tiêu đi thư, một khi Bắc Yến đại quy mô động binh, chúng ta liền thừa cơ tiến công bọn hắn thủ đô trong mây, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động chiếm đoạt Bắc Yến. Chiếm đoạt Bắc Yến, Lâm Chấn Tiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía mấy chục năm làm hắn tâm tâm niệm niệm Thái Hành Sơn. Nơi này có hắn thiết lối, cũng có đối tương lai hùng tâm. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là thở dài một tiếng, ai, muốn chiếm đoạt Bắc Yến, nói nghe thì dễ, chỉ là một tòa Nhạn Môn quan lại trời, liền phải hao tổn vô số binh mã, đạt đến nhi, cử động lần này không ổn a. Tổ phụ lo lắng đơn giản chính là Nhạn Môn quan mà thôi, nhưng chúng ta tại sao phải đi Nhạn Môn quan đâu? Đi vòng qua không được sao? Đi vòng qua? Lâm Chấn Tiên động, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem hắn, thế nào quấn? Theo người ta Hàn Quốc khu vực đi. Hàn Thiên Hồng là sẽ không đồng ý dạng này không hợp thói thường yêu cầu. Đương nhiên không thể theo Hàn Quốc đi, nhưng là nếu như đi Tần Quốc đâu? Chúng ta cùng Tần Quốc không giáp giới a? Ai nói không giáp giới? Lâm Chân đoạt lấy Lâm Chấn Tiên trong tay quẹt gỗ, chỉ vào Tần Quốc Thái Nguyên quận nói rằng: 15 năm trước, Tần Quốc dốc hết cả nước chi lực cùng Hàn Quốc khai chiến, cuối cùng chiếm lĩnh Thái Nguyên phía tây một nửa thổ địa. Nhưng mà một trận chiến này cũng làm cho Tần Quốc nguyên khí đại thương, mười mấy năm trôi qua vẫn không có chậm tới. Nhưng chỗ tốt là chạy vào ta làm lớn đà sông, về Tần Quốc quản hạt, nói cách khác chúng ta tại đà trên sông đi thuyền tây tiến, theo Thái Nguyên khởi binh, tiếp theo Bắc Thượng tiến công. T. Lâm Chấn Tiên trầm ngâm nói, nếu quả thật theo như lời ngươi nói, vậy chúng ta tiến công Bắc Yến chuyện liền có thể thần không biết quỷ không hay. Chờ Thác Bạt kịp phản ứng, chúng ta đã binh lâm thành hạ. Nếu như hắn muốn đem Nhạn Môn quan quân đội rút về đến, chúng ta liền quy mô tiến công Nhạn Môn quan, đồ vật giáp công. Dựa vào chúng ta thực lực, không dùng đến 3 tháng, Bắc Yến nhất định diệt vong. Không sai. Tốt. Ha 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 ha. Lâm Chấn Tiên vui vẻ đập thẳng cái bàn, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng thế mà còn mang theo vài phần thỉnh giáo ý tứ hỏi, đạt đến nhi, lần này lão phu dự định làm quân tiên phong, mang binh ngồi thuyền tây tiến, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề à, võ thanh bên kia thuyền lớn đã chuẩn bị xong, 10 chiếc thuyền đầy đủ gánh chịu 2 vạn làm lớn tướng sĩ. Nhiều như vậy, sẽ không phải là chuẩn bị cho Huyền Nhi tìm thuốc thuyền biển a? Không phải thuyền biển tại đà trên sông căn bản đi không thông, là chiến thuyền. Tốt. Đã như vậy, lão phu cái này đi chuẩn bị, ngươi lập tức tiến cung đi gặp bệ hạ, đem chuyện từ đầu đến cuối nói xong, mời chỉ đốc binh. Là. Lâm Chân không biết rõ Lâm Chấn Tiên dự định nhường ai đi Nhạn Môn quan, đoán chừng không phải Vương Thiết Nam chính là Chu Trạch bọn hắn. Bất quá tại Lâm Chân xem ra, Vương Thiết Nam khả năng lớn nhất, bởi vì tại kinh thành bên trong liền hắn cái này một cái nhàn tản tướng quân. Cũng không phải Lâm Chấn Tiên không nỡ cho hắn chức quan, mà là Vương Thiết Nam căn bản không cần, thậm chí còn nói, chức quan càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mập mạp gây họa cũng liền càng lớn. Lâm Chân thâm chấp nhận, cho nên lần trước chiến tranh kết thúc, hắn liền hướng Mộ Dung Yên mời chỉ, cho Vương Thiết Nam phong quốc công. Dạng này hắn không cần làm cái gì công việc cụ thể, liền có thể trong nhà dưỡng lão. Lâm Chấn Tiên không kịp chờ đợi đi tìm những cái kia chiến hữu cũ thương lượng tiến công chuyện, Lâm Chân thì là trở lại nội viện. Trong khoảng thời gian này Uyển Nhi thân thể rất kém cỏi, nhu cầu cấp bách linh đan rượu dược đến bổ. Nhưng dù cho như thế, sự tình trong nhà nàng vẫn như cũ không rõ chi tiết, tự mình phụ trách. Lâm Chân trở về thời điểm, nàng đang nằm tại trên giường nhìn Lâm An đưa tới sổ sách. Nàng thanh âm yếu ớt, lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, không đúng, trong nhà nha hoàn gã sai vặt hết thảy mới 362 người ân, lớn nhất nha đầu tiền tháng bất quá 12, tiểu nha đầu mới 3 tiền. Nơi này làm sao lại tiêu xài 652? Ngươi lập tức đi điều tra, nhìn xem đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, nhà chúng ta mặc dù có tiền, nhưng tiền cũng không phải loạn như vậy hoa. Điều tra minh bạch sau, lập tức đến báo. Khụ 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 khụ. Là phu nhân, ngài. Ngài vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi a. Lâm An nhìn xem Uyển Nhi cái này vất vả dáng vẻ đều có chút đau lòng. Có thể Uyển Nhi chỉ là lắc đầu, không có gì đáng ngại, tính toán thời gian phu quân cũng sắp trở về rồi, khụ khụ khụ. Thấy cảnh này, Lâm Chân bỗng nhiên có chút áy náy. Uyển Nhi vì gia đình mang bệnh vất vả, chính mình lại tại bên ngoài ăn vụng, cùng song bào thai chơi một chặt. Ta thật là đáng chết ta. Uyển Nhi. Hai người nghe được thanh âm, cùng nhau nhìn về phía cổng. Lâm An lập tức thở dài, "Thế tử, ngài trở về." "Ân, Uyển Nhi, thân thể ngươi ra sao?" Lâm Chân đơn giản gật gật đầu, liền ngồi vào Uyển Nhi bên giường. Lâm An rất thức thời lui ra ngoài. Chương 477, ngoan ngoãn uống thuốc. Chương 477, ngoan ngoãn uống thuốc. Uyển Nhi nhìn thấy Lâm Chân liền tiếu y hiệp như hoa, cho dù tấm kia gương mặt xinh đẹp đã sớm trắng bệnh như tờ giấy, làm cho người ta đau lòng. Lâm Chân tựa ở cạnh đầu giường, từ phía sau đem nàng ôm thật chặt ở đối nữ hài tử tới nói, "Đây là nhất có cảm giác an toàn tư thế." Uyển Nhi lập tức toàn thân trầm tĩnh lại. Lâm Chân có thể sâu sắc cảm giác được Uyển Nhi thân thể vô cùng mát, hơn nữa mát thật sự không bình thường, tựa như người chết. Mặc kệ Lâm Chân thế nào ôm nàng, nhiệt độ của người nàng đều không có biến hóa chút nào. Uyển Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi ngược lại, "Phu quân đây là thế nào? Vì sao ôm như vậy gấp?" "Cái gì cũng đừng nói, uống thuốc." "A." Uyển Nhi mở ra miệng nhỏ hơi sững sờ, ánh mắt không tự giác nhìn về phía bên ngoài, "Cái này giữa ban ngày thế nào ăn a? Đừng quản những cái kia, để ngươi ăn thì ăn." Lâm Chân không nói lời gì, trực tiếp với bên ngoài hô, "Đóng cửa." Một đám không có nhãn lực độc đáo. Nha hoàn lập tức đóng kỹ cửa. Lâm Chân nói rằng, "Uyển Nhi, về sau ta sẽ không bao giờ lại thời gian dài rời nhà, thẳng đến ngươi khỏi bệnh." "Như vậy sao được? Thiếp thân nào có phu quân kế hoạch lớn bá nghiệp trọng yếu. Ngài hay là nên làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không nên bởi vì thiếp thân sẽ trở ngại chính sự a." Lâm Chân đè lại Uyển Nhi đầu, khí phách nói, "Chỉ bệnh cho ngươi mới là chính sự." Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian uống thuốc. "No." "Nên nói không nói, cái này phệ tâm cổ tác dụng thật sự là thần kỳ." Lúc đầu rất giống bệnh nguy kịch, Uyển Nhi đang ăn xong thuốc về sau vậy mà khôi phục một chút thần thái, hai chân lại trở nên có lực. Bất quá Lâm Chân không có nhẫn tâm như vậy dày vào nàng, mà là nhường nàng yên lặng ngủ một giấc, chính mình thì là chuẩn bị đi trong cung hướng Mộ Dung Yên mời chỉ. Đối Bắc Yến chinh chiến là Lâm Chân đã sớm chủ tốt, rất nhiều chi tiết cũng sớm đã an bài xong xuôi, còn lại chính là cần Mộ Dung Yên gật gật đầu, hạ một đạo thánh chỉ. Ai ngờ Lâm Chân vừa ra cửa, chỉ thấy mập mạp hùng hùng hổ hổ cưỡi ngựa mà đến. Chưa tới phụ cận, liền thả người nhảy lên. "Đại ca." Mập mạp mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như muốn cưới nàng dâu, nghe nói muốn đánh trận. "Bàn gia nhất định phải làm cái này tiên phong, nếu không ta liền không nhận ngươi người đại ca này." Lâm Chân tức giận đá hắn một ước, "Ngươi gấp cái gì? Vừa nghe nói muốn giết người liền gấp, không có tiền đồ. Lần này quân tiên phong là vương gia tự mình dẫn đội, ngươi nếu có thể thuyết phục vương gia dẫn ngươi cùng đi, ta mặc kệ. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết đến? Vương gia ngay tại nhà ta a. Nói lần này nhạn môn quan ác chiến để cho ta cha đảm nhiệm nguyên soái, hai người bọn hắn tuần tự giáp công Bắc Yến. Lão gia tử tốc độ khá nhanh." "Được thôi. Lần này đánh trận từ vương gia toàn quyền chỉ huy, ngươi muốn làm tiên phong chính mình đi tìm hắn. Ta còn có chuyện phải vào cung đâu." "Biết." Mập mạp bằng lòng một tiếng, lại hùng hùng hổ hổ trên mặt đất ngựa về nhà. "Khá lắm. Đến cùng là phần tử hiếu chiến, nghe nói muốn đánh trận, liền mang thai lão bà cũng không để ý cũng được." Hầu Xuân dắt tới xe ngựa, Lâm Chân ngồi lên, thẳng đến hoàng cung. Bởi vì Uyển Nhi làm chủ nhường Cố Trần vào ở vương phủ, cái này trong hậu cung có thể cùng Tư Mã Xuân Lôi người nói chuyện thì càng ít. Những cái kia tiến cung nữ tử nhìn thấy nàng tựa như chuột thấy mèo dường như, có thể tránh liền tránh, cho dù muốn làm công sự cũng là nói xong thì rời đi, mặt mũi tràn đầy cứng nhắc. Dần ra, Tư Mã Xuân Lôi đã cảm thấy sinh hoạt tẻ nhạt vô vị. Ngày này, chính nàng một người trong cung, Tuyết Kỳ quỳ gối nàng bên chân không có thử một cái cho nàng đấm chân, nửa ngủ gần. Đột nhiên, một cái nhỏ cung nữ chạy vào. "Nương nương, nương nương." Tư Mã Xuân Lôi đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được kêu to, mở mắt ra nhìn lại, chuyện gì bối rối? "Thế tử, thế tử tiến cung tới." "Thật, hắn trở về." Tư Mã Xuân Lôi lập tức tỉnh càng ngủ, ngồi thẳng thân thể. Nhỏ cung nữ ngăn không được gật đầu, "Không sai, hơn nữa thế tử thẳng đến nơi này tới, đoán chừng lúc này đã đến hậu cung. Nhanh, mau tới người cho bản cung rửa mặt." Tư Mã Xuân Lôi thấy Tuyết Kỳ ngủ được chảy nước miếng, tức giận tại cánh tay nàng bên trong mạnh mẽ bấm một cái. "A." Cánh tay bên trong thịt mềm là thương nhất, Tuyết Kỳ một tiếng hét thảm. "Cô nàng chết dầm kia, suốt ngày chỉ biết ngủ." "Ngủ? Phu quân đều trở về, còn không tranh thủ thời gian cho bản cung thay quần áo nên đón?" "A, là..." Tuyết Kỳ vặn vẹo lên mặt không ngừng vò cánh tay, vội vàng chạy tới bên trong. Nhưng mà ai biết, nàng vừa đem tịnh trang lấy ra, Lâm Chân liền đã đứng tại cửa. Trung quanh mặc kệ là thái giám vẫn là cung nữ, đều lập tức quỳ xuống dập đầu. "Tham kiến thế tử." Lâm Chân gật gật đầu, "Ân, đều ra ngoài đi." "Là..." Tất cả mọi người toàn bộ lui ra, độc giữ lại Tư Mã Xuân Lôi lăng lăng ngồi ở chỗ đó. Nàng có chút ngộng, trong lòng tự nhủ phu quân tới cũng quá nhanh, chính mình còn không có thay quần áo đâu. Lâm Chân đi tới, cười nói, "Thế nào? Mấy ngày không thấy, lại không nhận ra vị phu?" "Thần thiếp không dám, chỉ là..." "Ngài đến thật nhanh, thiếp thân còn chưa kịp thay quần áo đâu. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trang phục lộng lẫy, cho nên cố ý đi mau mấy bước. Ngươi ta giữa phu thê còn tại ứ những cái kia làm cái gì? Còn nữa, ta Xuân Nhi mặc kệ lúc nào thời điểm đều là đẹp như thế." Nói Lâm Chân ngồi Tư Mã Xuân Lôi bên cạnh, một tay nắm nàng trước cằm thon. Cặp kia bao hàm làn thu thủy hai con ngươi nhường Lâm Chân thế nào cũng nhìn không đủ, quỷ thần xui khiến, Lâm Chân tại nàng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Lần này càng là xúc động Tư Mã Xuân Lôi bùng tim, nàng trở tay ôm Lâm Chân cổ dùng sức tìm lấy, rất nhanh liền cưỡi tới bụng hắn bên trên. "Phu quân, thân thiếp rất muốn ngài ta biết." Kỳ thật nhiều như vậy trong nữ nhân, Lâm Chân đối Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Trần yêu thương là ít nhất. Cố Trần không cần phải nói, cái kia chính là cá chết tính tình, có đau hay không nàng đều không phải rất quan tâm. Nhưng là Tư Mã Xuân Lôi là quan tâm, hơn nữa vô cùng quan tâm. Nàng vô cùng để ý Lâm Chân phải chăng yêu thương nàng, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Chân luôn luôn không đến. Nàng cũng biết, chính mình thân ở hoàng cung, thủ tướng hậu cung rất nhiều công việc, không thể lại giống cái khác tỷ muội đồng dạng đi theo Lâm Chân tại vương phủ sinh hoạt, huống chi nàng tất sinh mộng tưởng chính là có thể làm hoàng hậu. Nàng cuối cùng vẫn là không nguyện ý từ bỏ. Nhưng vừa vặn trong chốc nhóm này, nàng thật hy vọng Lâm Chân cũng có thể đem nàng mang về vương phủ đi, mỗi ngày ân ái, hàng ngày gặp mặt. Xuân Nhi, trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi. Hôn sau khi, Lâm Chân bỗng nhiên nói ra câu nói này, nhiều Tư Mã Xuân Lôi trong nháy mắt đỏ trong mắt. Nàng dừng lại động tác, lắc đầu, không ủy khuất, đây là thần thiếp lựa chọn. Cho nên hôm nay ta tới là chuẩn bị nói cho ngươi, là thời điểm đảm nhiệm hoàng hậu. A, thật sao? Phu quân lần trước còn nói không phải lúc đâu. Kỳ thật đã sớm là lúc này rồi, nhưng bị Yên Nhi thân phận cùng quần thần ý kiến, cho nên mới kéo tới hôm nay. Bây giờ làm lớn trong ngoài đoàn kết nhất trí, mặc kệ là Yên Nhi vẫn là ta, tại dân gian danh vọng rất cao, cho nên ta cũng nên hài lòng giấc mộng của ngươi. Coi như là ngươi trong khoảng thời gian này độc thủ hậu cung ban thưởng. Tư Mã Xuân Lôi kích động đến toàn thân run rẩy. Rốt cuộc, một ngày này rốt cuộc đã tới. Chương 478, bảy cái gì phổ a? Chương 478, bảy cái gì phổ a? Thở thiếu thời nguyện vọng là khó thực hiện, bởi vì nó đại biểu cho không thành tục, không thực tế cùng thiếu niên đáy lòng sâu nhất mộng tưởng. Tựa như Lâm Chân, bởi vì khi còn bé nhìn Long Thúc phim, cho nên hắn ưa thích chính mình lớn lên về sau có thể làm một gã cảnh sát. Giấc mộng này kéo dài rất nhiều năm, nhưng là bởi vì thi đại học thất bại cùng trường cảnh sát bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng chỉ có thể dưng dưng khảo thí công làm lãnh đạo. Thời có chút trang. À đúng, hiện tại không lưu hành nói trang bức, đều gọi vợ xèo lẹt. Nhưng nói thật, nếu có lựa chọn, Lâm Chân vẫn là muốn làm một gã cảnh sát. Đây chính là hồi nhỏ nguyện vọng, không chiếm được mới rất muốn nhất. Làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chính là Tư Mã Xuân Lôi hồi nhỏ mộng tưởng, nhiều năm qua cũng đúng là vì cái này mộng tưởng mà cố gắng. Nhưng thế sự trêu người, đương kim hoàng đế lại là vị nữ tử, nàng không có cách nào mang thai long trùng mà trở thành hoàng hậu, cuối cùng lại còn bị nàng cho tới nay ghét nhất hoàn khố cho ngủ. Có thể nói được đã trông đầy, thật là ai có thể nghĩ tới, cái này hoàn khố lại là chân chính nắm giữ lấy quốc gia đại quyền người. Hắn nói nhường Tư Mã Xuân Lôi phụ thân đảm nhiệm thừa tướng, lập tức liền có thể thực hiện. Hắn nói nhường Tư Mã Xuân Lôi trở thành hoàng hậu, cũng lập tức liền có thể thực hiện. Cho nên nói, làm hoàng hậu chính là Tư Mã Xuân Lôi mệnh. Người này a, có đôi khi không tin số mệnh thật không được. Cứ như vậy, Lâm Chân tại Tư Mã Xuân Lôi trong tẩm cung vẫn đợi đến ban đêm, về phần làm cái gì cũng không cần thuyết minh, hiểu được đều hiểu. Thảo luận chính sự trong điện. Mộ Dung Yên đem trước mặt đều tấu chương đều lật nát, nhưng là căn bản không tâm tư nhìn, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng tối như mực địa điện bên ngoài, dường như đang đợi cái gì. Ghê tởm Lâm Chân, trở về chuyện thứ nhất thế mà không phải đến xem chấm. Quả nhiên a, nam nhân đều là có người mới quên người cũ. Hòa Tâm Đại La Bậc. Chán ghét chết. Mộ Dung Yên bực bội đem tấu chương ném ở trước mặt phượng trên bàn, một thân một mình tựa ở phượng trên ghế thở hổn hển. Trung quanh thái giám, cung nữ thở mạnh cũng không dám, sợ chạm nàng rủi ro. Vậy hạ hiện tại thật là nhất ngôn cựu đỉnh a, cái này trong hoàng cung nói giết ai thì giết, hồi trước bởi vì một gã cung nữ không cẩn thận làm ướt nàng vừa bảo, trực tiếp liền bị kéo xuống chặt. Đêm càng ngày càng sâu, không lưỡi cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là liền vung vẩy hạ phất trần, quay người đối Mộ Dung Yên không người nói, "Bệ hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi." "Không, chấm hôm nay sẽ chờ ở đây hắn. Chấm ngược lại muốn xem trong lòng của hắn còn có hay không chấm." Nữ nhân từ trước đến nay đều là tích cực nhi, cho dù là Mộ Dung Yên cũng không ngoại lệ. Ai cũng muốn được Lâm Chân càng nhiều ân sủng. Có thể Lâm Chân hết lần này tới lần khác cố ý phơi lấy nàng. Bởi vì Mộ Dung Yên gần nhất chuyện làm được có chút quá, đây chính là ỷ lại sủng mà kêu kết quả. Nếu không lập điểm quy củ, về sau cái này quốc gia chỉ sợ muốn xong đời. Ngoài địa mặt, Lâm Chân bộ pháp trầm ổn đi tại cung trên đường, và áo nhấc lên tiếng xào xạc. Lướt qua là cây toát ra tươi mới chặt cây, trong lúc bất chi bất giác mùa xuân đã lặng yên tiến đến, thái giám cung nữ cũng không còn mặc nặng nề quần áo mùa đông, mà là hất lên mới tinh cung đình chế thức áo choàng. Cũng không biết là ai thiết kế, cái này áo choàng nhìn rất đẹp, nhưng nhìn chất liệu hẳn không phải là tơ lụa, giống như là tiết mục ngắn mặt. Thái giám xuyên tím sắc, cung nữ xuyên màu hồng phấn. Thái giám đứng bên trái, cung nữ đứng bên phải, hình thành hai chi đội ngũ, xếp theo năm ngọn đèn cung đỉnh từ từ tiến lên, bồi bạn Lâm Chân. Dạ mạc phía dưới, giống như một đạo nho nhỏ trường long. Lâm Chân thấy mình bên người tiểu thái giám có chút quen mặt, liền hỏi, "Ngươi là tiểu viên tử?" Tiểu viên tử trả lời, "Là thế tử." "Ha ha ha, lão thái giám không lưỡi duy nhất đệ tử, là ngươi đi." "Thế tử trí nhớ thật tốt, đúng là nô tài." "Không tệ, kia theo đạo lý giảng, ngươi cũng hẳn là họ Mộ Dung mới đúng, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì?" "Mộ Dung Tròn Phương." "Tên rất hay, không nghĩ tới không lười không chỉ có võ nghệ cao cường, còn rất có tài văn chương." Tiểu viên tử cười nói, "Ha ha ha, thế tử nghĩ sai, nô tài danh tự này là sư phụ tìm thầy bói cấp cho." "Lâm Chân." "Khá lắm, ta liền nói không lười không có khả năng có lúc này mới hoa đi. Hơn nữa hắn tên đồ đệ này cùng bản thân hắn như thế, rất ưa thích đem thiên trò chuyện chết." Tiểu viên tử giống như biết mình không nên nói vừa rồi câu kia, bận điệu còn nói thêm, "Thế tử, nô tài thấy bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngài chờ một lúc ta tự có phân tức, dẫn đường à?" Đường lát đá bị đèn cung đình chiếu lên tỏa sáng, trong nháy mắt thảo luận chính sự điện đã gần ngay trước mắt. Tương tại trên cung điện xoay quanh giữ tợn kim long đã không còn tồn tại, ngược lại thay đổi kim phượng hoàng điều khắc. Mộ Dung Yên thật đúng là ưa thích phượng hoàng a cửa đại điện, vô số thị vệ đứng gác, Mộ Dung không lưỡi đang đứng ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Khi nhìn thấy Lâm Chân đội ngũ sau khi đến đội vàng chạy tới, thái độ rất là lo lắng. "Thế tử, ngài đã tới." không lưới tuổi đã cao, làm có hắn. Lâm Chân cười nói, ngươi làm cái gì vậy? Sự tình gì gấp gáp như vậy a? Thế tử, không phải lão nô lắm miệng, ngài tiến vào cung chuyện thứ nhất thế nào cũng là nên đến xem bệ hạ a, giờ phút này nàng lão nhân gia đang nổi giận đâu. Nổi giận liền nổi giận thôi, ngươi cảm thấy ta sợ nàng? Ngài là không sợ, có thể lão nô chịu không được a. Không lưới lại lòng vẫn còn sợ, hai mắt nhìn thảo luận chính sự điện kia thâm thúy đại môn, mặt mũi tràn đầy xảo trá nói, dạng này, ngài đi trước bên trong đỉnh lấy, lão nô trở về thay quần áo khác, rất nhanh liền trở về. Nói xong hắn chào hỏi đồ đệ mình cùng một đám mã tử, vội vã liền đi. Lâm Chân có chút không nghĩ ra, không phải liền là cái sao? Về phần cái dạng này, Lâm Chân khinh thường bĩu môi, cất bước đi vào trong điện. Mới vừa vào cửa, liền gặp được Mộ Dung Yên sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nồi, bất động như núi ngồi tại phượng trên ghế, một đôi mắt đẹp giờ phút này tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chân. Cuối cùng, khoe miệng nàng rắc một tia cười lạnh, âm dương quái khí nói rằng, "A, thế nào? Dương đại thế tử bỏ được đến chấm trong cung, ngươi thế nào một bộ uống dấm dáng vẻ?" Lâm Chân biểu lộ rất là nhẹ nhõm, hiển nhiên không có đem nổi giận Mộ Dung Yên để vào mắt. Hắn chậm đi mấy bước, đi vào thuộc về mình tấm kia phía sau bàn làm việc ngồi xuống, đầu gối hai tay, hai chân khoác lên trên mặt bàn. Mộ Dung Yên gặp hắn một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, càng là tức giận đến cổ đỏ bừng. "Lâm Chân, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta?" "Có a." "Vậy ngươi vì sao hiện tại mới đến? Ngươi có biết hay không ta?" Nửa câu sau giả mồm lời nói bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Lâm Chân trò đùa nói, "Biết ngươi cái gì? Ngươi đang chờ ta?" "Phi, chấm sao lại chờ ngươi loại tiểu nhân này? Ta nhỏ." "Nói đùa cái gì, ta nhỏ không nhỏ ngươi còn không biết. Chấm nói là tiểu nhân." Mộ Dung Yên biết hắn đang nói cái gì, nhưng đã nếm tận vợ chồng hương vị nàng đã sớm sẽ không đỏ mặt, nhưng cổ là đỏ. "Khí." Lâm Chân vẫn là bộ kia nụ cười nhẹ nhõm, được rồi, cùng ta bày cái gì phù a? Nếu không phải mềm lòng, ngươi cho rằng ta hôm nay sẽ đến gặp ngươi?" Chương 479, cẩn thận nhìn một cái. Chương 479, cẩn thận nhìn một cái. "Ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" "Ha ha ha." Lâm Chân chưa từng có đối Mộ Dung Yên như thế cười lạnh qua, cái này khiến cái sau trong lòng rất không thoải mái. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình giống như thật làm sai chuyện gì. Lâm Chân nói rằng, "Ta hỏi ngươi, trục xuất Hàn Lâm viện, thiết lập nữ quan, lấy nữ tử vì thiên hạ chi sư, là chủ ý của ngươi a?" "Không sai." Mộ Dung Yên trả lời rất thẳng thắn, "Hàn Lâm viện đã chỉ còn trên danh nghĩa, chấm trục xuất có gì không ổn? Nữ tử khổ trăm ngàn năm, làm đàn ông các ngươi phụ thuộc thành phẩm, cho các ngươi sinh con, chẳng lẽ hiện tại cho chút địa vị còn không được?" "Đương nhiên không được." Lâm Chân đứng lên, "Ngươi cân nhắc để cao nữ tử địa vị ta chưa từng có phản đối qua, nhưng ngươi lại để cho lập nữ quan. Nữ quan không phải ngươi để cho ta lập sao? Chúng ta nói căn bản không phải một cái nữ quan. Ta nói ngươi có thể nhường nữ tử tham gia khoa khảo, có thể làm quan, nhưng là muốn tiến hành theo chất lượng. Ta nói nữ quan là tạm thời chấp chính, không phải đem thiên hạ người lao sư. Ngươi dạng này sẽ dẫn tới tất cả thế gia đại tộc bắn ngược ngươi biết không? Nam tử vi tôn đã có trăm ngàn năm, ngươi bỗng nhiên muốn đổi, ngươi cảm thấy ai sẽ đồng ý? Chẳng lẽ lại ngươi thật cảm thấy thiên hạ đều là của ngươi? Ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào?" Mộ Dung Yên giống nhau dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí cũng theo phượng trên ghế đứng lên. Hai người một cái trên đài một cái tại dưới đài, tranh luận không ngớt. "Chấm là hoàng đế, chấm chính là nắm giữ vô thượng quyền lực. Chấm làm như vậy không phải là vì bản thân tư lợi, mà là vì thiên hạ nữ tử. Nhưng là ngươi làm như vậy chỉ có thể đưa tới tai vạ bất ngờ. Trừ phi ngươi đi nhường nữ tử trên chiến trường, nữ tử xử lý trọng lao động chân tay, nếu không giang sơn xã tắc nhất định phải vạn kiếp bất phục." "Vì cái gì?" "Bởi vì tất cả mọi người sẽ không đồng ý, bao quát dân chúng. Hiện tại làm lớn hải hòa ổn định, ngươi muốn phổ biến các loại chính sách đều có thể. Nhưng là ta và ngươi nói qua, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng nổi, nếu không nhất định sẽ lọt vào phản vệ. Ngươi trục xuất bách thú, độc tôn vượng hoàng, đã đưa tới rất nhiều danh gia đại nho phản đối, bọn hắn tại dân gian xúc tích lực lượng, mê hoặc bách tính, chính là mong muốn lật đổ ngươi. May mắn trước mắt bách tính cơm no áo ấm, nếu không ngươi cho rằng làm lớn giang sơn còn có thể kiên trì mấy năm? Hoàng đế là ngươi làm như thế sao? Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện phổ biến tân chính, ngươi ngược lại tốt rồi, muốn vừa ra là vừa ra, hoàn toàn không để ý đại thần phản đối, khư khư cố chấp, thậm chí còn giấu giếm ta mệnh lệnh tòa báo đăng báo, nhường cả nước tất cả bách tính nhìn hoàng tộc trò cười, xem chúng ta trò cười." Lâm Chân nói những lời này đều thời điểm hốc mắt đỏ bừng, có thể thấy được hắn thật sự là đối Mộ Dung Yên cực kỳ thất vọng. Mà Mộ Dung Yên đâu? Nàng bị Lâm Chân đối đến cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể không cam lòng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ muốn ăn thịt người, lại muốn nũng nịu thút thít dáng vẻ. Lâm Chân mềm lòng, không thể gặp nàng dạng này. Đều là lao bà của mình, huống chi Mộ Dung Yên vẫn là mình trên danh nghĩa thế tử. Thời gian dường như đứng im, trong không khí mang theo vài tia ngưng trọng. Thật lâu, Mộ Dung Yên mới lên tiếng, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Tim đại thần chặt, cáo chi thiên hạ, tòa báo bên trong nói tới nữ quan, nữ tử vì thiên hạ chi sư chờ một chút chuyện đều là đại thần một tay điều khiển. "Ngươi thật là nhẫn tâm." "Không phải đâu, chờ lấy làm lớn bị lật đổ." "Hừ." Mộ Dung Yên hừ lạnh một tiếng một lần nữa ngồi phượng trên ghế, kia phình lên căng căng bộ ngực không ngừng chập trùng. Lâm Chân từng bước một đi đến phượng đài, cũng đặt mông ngồi phượng trên ghế. Mộ Dung Yên tức giận đến lập tức đẩy hắn một thanh, "Ngươi làm gì?" "Lên." "Không cho ngồi." "Ta đi đây." Nói xong Lâm Chân liền lên đi ra ngoài. Đây chính là hỉ gù mà mã nam nhân. Mộ Dung Yên gặp hắn đến thật, tranh thủ thời gian lại ở phía sau hô, "Phu quân." Lâm Chân dừng bước lại, ương xem lang cố đến quay đầu nhìn nàng một cái, "Hiện tại biết gọi phu quân. Ngươi đừng đi cái này còn tạm được." Lâm Chăn chẹp chẹp miệng đi trở về Phượng trên ghế, ngồi bên người nàng, vươn tay rất tự nhiên đưa nàng kéo vào trong ngực, ung dung mở miệng. Có đôi khi phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là biết rõ là sai lầm, còn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta tin tưởng ngươi muốn làm một gã tốt hoàng đế, cho nên vạn sự liền không thể khư khư cố chấp. Mới vừa nói giết đại thần là nói nhảm, người khẳng định là không thể giết, nếu không triều đình lòng người liền tản, chúng ta tìm dê thế tội, hứa lợi ích của hắn, nhường hắn nhận lãnh sự kiện lần này trách nhiệm. Chờ thêm mấy năm một lần nữa bắt đầu dùng liền có thể. Mộ Dung Yên không nói chuyện, hai tay phản ôm Lâm Chăn cổ, dúi đầu vào cần cổ hắn. Lâm Chăn cảm giác được da mình bị hai cái đại hung khí đè xuống, rất là hưởng thụ. Lại qua hồi lâu, mặt trăng đã leo đến đỉnh đầu, Mộ Dung Yên mới từ vừa mới tới cảm xúc bên trong chậm tới, nói rằng, ai tới làm cái này dê thế tội, ai đối ngươi trung thành nhất, liền để ai làm. Nói ví dụ lại bộ thượng thư liền rất không tệ, trước chống được, chờ mấy năm lại để bạt tiến ngự sử đài, cũng coi như cao thăng. Quân thần sẽ thấy thế nào chuyện này? Cái này không quan trọng, chỉ cần ngươi làm như vậy, quân thần tự nhiên sẽ minh bạch trong đó thâm ý, có thể ở thời đại mới làm đến trong triều đình đại thần, không có một cái đèn đã cạn dầu, không cần ngươi nhiều quan tâm. Cũng là Mộ Dung Yên ngẩng đầu, thâm tình hai con ngươi nhìn về phía Lâm Chăn, tại khoe miệng của hắn thổ khí như lan nói rằng, hôm nay không đi à? Vậy thì xem ngươi biểu hiện. Lâm Chăn nghiền ngẫm cười một tiếng. Mộ Dung Yên bĩu môi, đối chung quanh nói rằng, tất cả mọi người lui ra. Tuân chỉ. Thái giám cung nữ vốn là như ngồi bàn trông, giờ phút này thấy có thể đi, đều nhanh bước rời đi. Lập tức Mộ Dung Yên chậm rãi giải khai Lâm Chăn trước ngực nút thắt, một mực giải được quần. Thời gian dài như vậy không trở lại, chấm đều thèm. Hai người không phải lần đầu tiên tại Phượng trên ghế chơi, nhưng mỗi lần đều có mới cảm giác. Bởi vì thân thể không tiện cho nên không có đi tập cùng, kết thúc về sau Lâm Chăn liền ôm Mộ Dung Yên trở lại hậu đường, hai người ôm nhau ngủ. Nếu như theo 24 giờ tính, Lâm Chăn trong vòng một ngày không chỉ có tiếp nhận Diêm Phỉ Diêm Miêu nhân thân, trả lại Huyền Nhi chữa bệnh, về sau lại an ủi Tư Mã Xuân Lôi, cuối cùng làm bạn Mộ Dung Yên nghỉ ngơi. Nói thật, liền xem như có vệ tâm cổ cải tạo sau mạnh mẽ thân thể, cũng không tránh khỏi có chút không chịu được nổi. Cho nên cái này một giấc Lâm Chăn ngủ đặc biệt ngon ngọt, sáng ngày thứ hai Mộ Dung Yên khi nào thì đi hắn cũng không biết, chỉ biết mình khi mở mắt ra, Sa Nguyệt ngay tại thu thập hậu đường, kia hiểu điệu thân thể khi thì mở rộng, khi thì trầm xuống. Thật là đẹp cảnh a, nhớ kỹ lần trước cố ý đùa giỡn nàng về sau, nàng đối Lâm Chăn thái độ lại khác biệt, nhìn về phía Lâm Chăn trong ánh mắt không còn có mâu thuẫn, chỉ có đến từ không biết thiếu nữ thẹn thùng cùng ngại ngùng. Sa Nguyệt, cho ta rót cốc nước đến. Thế tử tình. Nô tỳ cái này đi. Rất nhanh, Sa Nguyệt bưng nhiệt độ vừa vặn nước sôi để nguội đi tới. Tại Lâm Chăn rời giường thời điểm còn cố ý giúp đỡ hắn một thanh. Lâm Chăn bên cạnh uống nước, vừa nhìn Sạ Nguyệt kia giấu ở váy xòe bên trong cặp đùi đẹp. Lần trước không thấy được, nếu không lần này đẩy ra váy cẩn thận nhìn một cái. Chương 480 nào giống cờ tờ vờ bên trong công chúa, chương 480 nào giống cờ tờ vờ bên trong công chúa nghĩ nghĩ, Lâm Chăn lại cảm thấy không có hứng thú gì. Người ta cổ đại tiểu cô nương hẹn thùng, hơi nói lên một câu mập mờ lời nói liền sẽ đỏ mặt. Nào giống cờ tờ vờ bên trong công chúa, hận không thể trực tiếp đem đùi cưới trên mặt ngươi. Nói lên công chúa, có đoạn thời gian không gặp Sở Tích Linh cũng không biết cô nàng này đang làm gì. Lớn sờ soạn một đêm, cũng phải chiếu cố một chút nhỏ, lại nói Linh Nhi hiện tại thế nhưng là vì thế giới cách mạng mỗi ngày cố gắng đâu. Lâm Chăn dựa nghiêng ở khắc hoa trên giường gỗ, màu đen áo trong nông rộng mở lấy cổ áo, lộ ra một nửa vân da rõ ràng lồng ngực. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve trên cột giường tinh mỹ bàn long văn, trong đầu đèn kéo quân giống như hiện lên các loại ý niệm kỳ quái. Sa Nguyệt, tới cho ta mặc quần áo. Hắn lười biếng giật ra cuốn họng, âm cuối kéo đến kéo dài, mang theo vài phần hứng hở câu người ý vị. Thanh âm ở trên không đung đưa trong tẩm điện quanh quẩn, hù dọa lương gian nghỉ lại hai cái yến tước. Quỳ thịch vũ cánh bay về phía ngoài cửa sổ. Khắc hoa ngoài cửa rất nhanh truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, giống như là xuân từng bước xâm chiếm lá giống như cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá một lát, Sa Nguyệt liền dẫn theo trắng hồng sắc váy bước vào cửa, sinh ra kẽ hở ngân châm cài tóc theo động tác khẽ động, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Thiếu nữ gương mặt hiện ra màu đỏ, tựa như trộm uống hoa đào nhưỡng, vung xuống mặt mày giống mai con bị hoảng sợ, nhút nhát không dám cùng trên giường người đối mặt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trong mắt từ gỗ đàn hương trong tủ treo quần áo lấy ra xếp được tề chỉnh xanh nhạt cẩm bào, đầu ngón tay có chút phát run, đem quần áo nhẹ đặt ở bên giường. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, váy áo tại gạch xanh giường trên mở. Lâm Chăn nhếch môi cười một tiếng, cố ý đem chân dài hướng phía trước duỗi ra, theo lên kim tuyến vân vân tạo dày dừng ở Sạ Nguyệt trước mắt. Sạ Nguyệt lông mi run rẩy như được cánh, đưa tay nắm chặt ống giày, động tác êm ái thay hắn mặc lên, vừa miệng dồn đem giày mang buộc lại. Đứng dậy lúc, nàng trong lúc lơ đãng đối đầu Lâm Chăn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong lúc bối rối dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Chăn nhìn tay nàng bận bịu chân loạn bộ dáng, đáy mắt ý cười càng sâu. Trong ngày thường, hắn cũng nên đùa nha đầu này một phen. Có thể hôm nay lại cứ kiềm chế, cứ như vậy nhìn xem Sạ Nguyệt đang chờ mong cùng tâm thần bất định ở giữa vừa đi vừa về giày vò. Gặp nàng đem cuối cùng một kiện ngoại bào choàng tại chính mình đầu vai, Lâm Chăn đống nhiên thở dài, hay là Sạ Nguyệt nhất oan. Lời này để Sạ Nguyệt thân thể cứng đờ, lòng tràn đầy vui vẻ lại xen lẫn bất an. Nàng cắn môi thay Lâm Chăn chỉnh lý cổ áo, dư quang liếc thấy trước ngực hắn như ẩn như hiện xương vai xanh, mặt đang bốc cháy, thính hai đỏ đến giống như là muốn dỉ máu. Chính xuất thần lúc, bên hông đột nhiên siết chặt, cả người ngã tiến ấm áp ôm ấp. Lâm Chăn ấm áp hô hấp phun ra tại nàng bên hai, thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc. Sa Nguyệt, bản thế tử gặp ngươi lúc không lưng cổ áo mở rộng, bên trong phình lên túi nhét tựa hồ cất giấu đối với bệ hạ bất lợi hung khí, tới, để bản thế tử hào hào kiểm tra một chút. A, không cần nha. Sa Nguyệt hét lên một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy cổ áo, giống con thỏ con bị giật mình giống như từ trong ngực hắn tránh thoát. Nàng quay người lúc váy đảo qua đầy đất quang ảnh, bối rối ở giữa mang lật ra trên bàn sứ men xanh chén trà, lạch cạch một tiếng vang dọn, nước trà tại gạch xanh bên trên uốn lượn thành suối. Nàng cũng không nói hoài tới thu thập, lảo đảo chạy xa, chỉ để lại Lâm Chân nhìn qua nàng chạy chối chết bóng lưng, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Sa Nguyệt lảo đảo chạy ra tầm điện, trốn ở chỗ góc cua sơn son cột trụ hành lang sau, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng đưa tay để lại nóng lên gương mặt, lòng bàn tay chạm đến trên vành thai mỏng mồ hôi, nhớ tới Lâm Chân ấm áp hô hấp đảo qua bên thai lúc xúc cảm, đầu ngón tay không tự giác rảo gấp mặt tử. Trong điện truyền đến đồ sứ mảnh vỡ quét sạch tiếng vang, nàng mới giật mình chính mình trong lúc bối rối đổ chén trà, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là dẫn theo váy đi trở về. Đẩy cửa ra lúc, Lâm Chân vậy mà tự mình xoay người thu thập trên đất mảnh vỡ, xanh nhạt cầm bảo ống tay áo dính chút nước trà, tại vải áo chiếu lên ra ngấn sâu. Sa Nguyệt trong lòng siết chặt, liên tục không ngừng quỳ xuống tiếp nhận trong tay hắn cái chổi, thế tử ra để đó, để nô tỳ đến. Đầu ngón tay chạm đến lòng bàn tay của hắn kén mỏng, giống như là bị cầm huyền xẹt qua giống như, phút chốc rút tay về. Lâm Chân thấy thế cười khẽ, cố ý đem mảnh sứ vỡ phiến hướng nàng khay đan bên trong gậy, nguyên lai Sa Nguyệt không chỉ có sẽ tránh, sẽ còn người đau lòng à. Lời này để thiếu nữ vốn là mặt đỏ bừng gò má tăng thêm 3 phần nhăn sắc, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm gạch xanh trong khe con kiến, tiếng như muỗi bo bè, thế tử ra chết sát nô tỳ nô tỳ nô tỳ sẽ làm sống. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đem bên ngoài mấy cái kia đứng gác cùng nữ mang mấy lần. Các nàng nghe được động tĩnh cũng không biết tiến đến hỗ trợ, thế mà để thế tử tự mình động thủ, quay đầu bệ hạ trông thấy, có các ngươi tốt trái cây ăn. Thu thập thỏa đáng sau, Lâm Chân vô vô nàng đỉnh đầu, trêu đến Sạ Nguyệt như bị đạp cái đuôi tiểu thú giống như nhảy dựng lên. Hắn cười lớn quay người rời đi, và áo mang theo gió thổi qua nàng chót mũi, lưu lại như có như không trầm thủy hương. Cho phép xuất binh Bắc Yến thánh chỉ Lâm Chân để Hầu Xuân trực tiếp đưa về vương phủ, giao cho Lâm Chân tiên. Chính hắn thì là đi vào lúc trước cố phủ. Thư viện đã sớm chính thức treo bảng tên, nhưng còn không có chiêu sinh, bất quá đã có thật nhiều phú thương vụng trộm cho Lâm Chân đưa nói chỉ cần có thể để trong nhà hài tử tiến thư viện, xài bao nhiêu tiền đều thành. Còn có chút quan viên cũng biểu thị chính mình cần bồi dưỡng, hài tử cần đến trường, nhưng trong nhà không có tiền, hy vọng Lâm Chân có thể dàn xếp. Cái này không thể được, căn này thư viện Lâm Chân chuẩn bị chút xuống rất lớn tâm huyết, tuyệt đối không thể cái gì học sinh đều chiêu. Chuyện này còn phải cùng Sở Tích Linh hảo hảo thương lượng một chút. Nhưng mà ai biết, Lâm Chân buổi sáng tới thời điểm, liền đã từ một gian trong biệt viện nghe được Sở Tích Linh giảng bài thanh âm. Cái này lúc nào chiêu học sinh? Lâm Chân có chút hiếu kỳ, hóp lưng lại như mèo tiến đến bên cửa sổ, ngón trỏ nhẹ nhàng đâm thủng giấy dán cửa sổ, nheo lại mắt hướng bên trong nhìn quanh. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, tại Sở Tích Linh trên thân độ tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt váy ngắn, váy áo thêu lên mây trôi văn, theo nàng quay người viết bảng động tác nhẹ nhàng lắc lư, bên hông bạch ngọc tua cờ cũng đi theo len ken rung động. Tóc dài đen nhánh lỏng lẻo sắn thành một cái rơi búi tóc, mấy sợi toái phát rũ xuống trắng non chỗ cổ, bằng thêm mấy phần ôn nhu. Các bạn học, hôm nay chúng ta tới học toán cộng. Nếu có 2 cái quả táo, lấy thêm đến 3 cái quả táo, cái kia hết thể có mấy cái quả táo nha. Sở Tích Linh cầm trong tay chúc thức dạy học, thanh âm thanh thúy như chuông bạc, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười. Sau lưng nàng trên bảng đen, chữ số ả dập tinh tế sắp xếp, dưới ánh mặt trời hiện ra có chút quang trạch. Ta biết. 5 cái. Hàng phía trước khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu thiếu niên phủi đất đứng lên, mập mạp tay nhỏ nâng lên cao, mặt tròn đỏ bừng lên, chóp mũi còn thấm lấy mồ hôi mịn. Sở Tích Linh mặt mày cong cong, thước dạy học điểm nhẹ bảng đen, phi thường đồng. Vậy chúng ta dùng số lượng đến biểu thị, chính là 2 thêm tam đẳng tại 5. Nàng nâng bút viết lúc, cổ tay xoay chuyển như nước chảy mây trôi, chữ viết tinh tế lại xinh đẹp. Phấn viết bụi tuôn rơi vào nàng ống tay áo, giống như là gắn tầng ánh trăng. Lớp học trong nháy mắt náo nhiệt lên, bọn nhỏ tranh nhau chen lấn nhấc tay, liên tiếp ta cũng sẽ trong phòng học quen quần. Trong góc ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương gấp đến độ thẳng dậm chân, tiên sinh, ta sẽ còn tính càng khó khăn. Sở Tích Linh bước nhanh đi qua, nửa ngồi tại nàng bên cạnh, kiên nhẫn nghe xong đáp án của nàng, lại từ trong tay áo lấy ra mặt tử, nhẹ nhàng lau hải tử chót mũi mồ hôi. Trên người nàng nhàn nhạt mạt lị hương hòa với hải tử trên người mùi sữa thơm, ở trong không khí mở mịt ra. Lâm Chân thấy nhập thần, hắn vạn lần không ngờ, ngày xưa cái kia trách trách hô hô Sở Tích Linh, giờ phút này lại như vậy ôn nhu nhã nhặn. Hắn quỷ thần xui khiến đẩy cửa ra, cửa gỗ phát ra kẹt kẹt một tiếng. Sở Tích Linh tìm theo tiếng quay đầu, gặp Lâm Chân tựa tại trên khung cửa, khóe môi nết lên du côn cười, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Gò má nàng nóng lên, hắn giọng một cái nói, sáng hôm nay khóa liền lên đến nơi đây, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Bọn nhỏ cười đùa xông ra phòng học, trong hành lang rất nhanh vang lên truy đuổi đùa giỡn tiếng bước chân. Đợi bọn nhỏ vui cười chạy xa, Sở Tích Linh hai tay ôm ngực, nếu mày nói Lâm Thế Tử đây là đang khi cùng nhìn lén. Lâm Chân đung đưa đến gần, đưa tay ôm lấy giữa tóc nàng bạch ngọc trầm, ta bất quá là bị Sở tiên sinh phong thái mê mắt. Không nghĩ tới Linh Nhi làm lên lão sư đến cũng có mô hình có dạng. Hắn xích lại gần, ấm áp khí tức phất qua nàng phiếm hồng bình hai, không biết tiên sinh có thể có không, dạy một chút bản Thế Tử. Chương 481, nhìn ngươi kia nghèo kết hủ lậu dạng. Chương 481, nhìn ngươi kia nghèo kết hủ lậu dạng. Tháng chạp dương quang bọc lấy mỏng tuyết, đem xong cửa sổ cái bóng vỡ thành ngân bạc, rơi vào Sở Tích Linh màu xanh nhạt váy áo bên trên. Nàng hai tay bóp lấy eo, đối với đào tại trên bệ cửa sổ Lâm Chân liếc mắt, ngươi thiếu cho ta trang. Trôn chúc tất cả, nói đi, hôm nay tới làm gì? Trong tóc san hô châm theo động tác khẽ động, quét xuống mấy sao rơi vào lọn tóc đông tuyết, châm đầu điêu khắc tịnh đế liên tại ánh sáng lạnh bên trong hiện ra ôn nhuận con trạch. Lâm Chân cười xoay người nhảy lên gần nhất bàn học, chiếc ghế tại dưới người hắn phát ra két một tiếng, và áo phất qua kết lấy băng hoa giấy dán cửa sổ, ta liền không thể là nhớ ngươi sao? Hắn cơ hai chân, vừa rồi tại trong cung làm việc chậm trễ chút thời gian, trên đường tới trông thấy Tây Ngai Mai và mợ, nghĩ đến ngươi yêu nhất cầm mai nhánh giáo bọn nhỏ họa hình vẽ hình học, thế là thuận tay cho ngươi hái được mấy cây. Sở Tích Linh nhíu môi, đầu ngón tay gõ gõ hắn lắc lư mũi chân, thêu lên cuốn nhánh sen dày đông vùng bèn còn dính lấy chưa hóa hạt tuyết. Ngươi đi trong cung làm việc, chẳng lẽ xử lý bệ hạ đi a? Ách Lâm chăn sờ lên cái mũi, vậy cũng là đến tiếp sau thao tác, chủ yếu vẫn là làm việc. Lại, vậy ngươi còn nói nhớ ta? Lời tuy nói như vậy, Sở Tích Linh nhưng vẫn là theo trong tay áo móc ra nhỏ nó lô, đưa cho hắn mộ tay. Đống nhiên nhìn thấy trong ngực hắn phình lên, hỏi, ngươi trong ngực thăm dò cái gì? Thuận Tiên phủ mới khảo thí cương. Lâm chăn tiếp được nó lô, đống nhiên nghiêm mặt, từ trong ngực móc ra quyển cóng đến phát cứng rắn giấy tuyên, máng, mãi mãi, cách xuân thí còn một tháng nữa, lễ bộ đem toán học để chặt thành nửa bước đầu vũ khối, công trình trị thủy dự toán không phải theo cựu trường toán thuật chế độ cũ mà tính, liền số lượng đều phải dùng tính toán cách viết. Hắn triển khai bản vẽ, phía trên dùng chu sa tiêu lấy bị vòng đổi để thi phạm vi, biên giới còn kết lấy nhỏ bé băng tinh. Ta xem chừng là bọn này lão già sợ học sinh dùng tân pháp tính được quá rõ, gây mất bọn hắn sổ sách lung tung. Sở Tích Linh lại gần, chóp mũi ngửi được trên người hắn hòa với trầm thủy hương cùng tuyết nước vị, biên bảo bên trên còn dính lấy cửa nha môn đồng khóa hàn khí. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, làm lớn phát triển được quá nhanh, rất nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề còn không có giải quyết triệt để, tựa như đã từng những cái kia hại triều đình quan viên. Giải quyết tự nhiên là phải giải quyết, cho nên ta dự định thừa dịp xuân thí cơ hội, đem những này cái gọi là đại nho toàn bộ cầm xuống. Lâm Chân ghét nhất chính là bên ngoài làm gương sáng cho người khác, sau lưng dơ bẩn bẩn tiểu ra hỏa. Đây quả thực là học sinh tai nạn. Hán Dương mắt hỏi, Linh Nhi, thư viện ngươi dự định thế nào chiêu sinh? Ta dự định nhường thí sinh cường điệu tại toán học, về phần những cái kia sách thánh hiền vẫn là thôi đi. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đọc lại nhiều sách thánh hiền cũng giúp không được quốc gia bận điệu. Vậy ngươi định thi cái gì? Cơ sở toán học thôi, tựa như ngươi thời đại kia tiểu học sinh. Tại bài thi bên trên họa xong cột ô, trái cột viết tính toán trình tự, phải cột dùng chữ số ả dập tiêu kết quả. Nàng đầu ngón tay xẹt qua trên giấy 3 × 2 ví dụ mẫu, chữ mực tại đồng cứng trên viên chỉ lộ ra phá lệ rõ ràng. Lâm Chân cười nhìn sang một bên. Mặc dù hắn toán học cũng không ưu tú, nhưng loại này nhà trẻ đều sẽ tính toán để toán không khỏi cũng quá đơn giản. Ta đây là thư viện, không thể dùng nhà trẻ tiêu chuẩn đến chiêu sinh. Không thích hợp, quá đơn giản. Hiện tại người cũng đều sẽ toán thuật, không bằng ra mấy đạo phương trình để bọn hắn hiểu, số tốt nhất lớn một chút, bọn hắn không có bản tính, con số quá lớn căn bản không phải tính nhầm có thể tính ra. Cũng được. Sở Tích Linh gật gật đầu, vậy ta suy nghĩ lại một chút. Bất quá ngươi thật định cho lễ bộ cơ hội? Đương nhiên sẽ không, coi như thông qua cuối cùng điện thí thí sinh, cũng nhất định phải tại cơ sở ma luyện mấy năm, nhất là vắng vẻ địa khu, để bọn hắn đi làm huyện lệnh, huyện thừa, xem thật kỹ một chút đến cùng cái gì là bách tính, cái gì là xã tắc. Nếu không một khi thông qua khảo thí liền cho rất cao chức quan, sẽ ngộ nhập lạc lối. Đúng đúng đúng, ra thế chúng ta tử nhất yêu quốc yêu dân. Sở Tích Linh thấy Lâm Chăn một bộ ông cụ non dáng vẻ liền để khí, thế là âm dương hai câu, nói rằng, đi thôi, chúng ta thật lâu đều không có dạ phố, theo ta đi ra xem một chút. Đi. Lâm Chăn một tiếng gào to, lôi kéo Sở Tích Linh liền hướng bên ngoài đi. Sở Tích Linh bị hắn lôi kéo lảo đảo, cổ tay ở giữa ngân chặt đâm vào bên hông hắn toán thuật vật trang sức bên trên phát ra thanh vang. Ai ngờ trong viện đang có một đám hải tử đang nhìn toán học khải mông thấy hai người tay cầm tay đi ra, dưới hiên lập tức chuyển đến liên tục không ngừng ai u âm thanh. Mấy cái đâm bím tóc sừng dê tiểu nha đầu đang che mắt hướng giả sơn sau tránh, trong tóc đỏ hoa cỏ tại tuyết trắng làm nổi bật hạ phá lệ tiên diễm, nhưng từ giữa kẽ tay vụng trộm nhìn quanh. Sợ cái gì? Chưa thấy qua vợ chồng bắt tay a? Lâm Chăn dương lên hai người giao áp tay, trêu đến bọn nhỏ bộc phát ra một hồi cười khẽ. Có cái gan lớn nam hải hô, tiên sinh năm tay, giống tính chủ phối bản tính. Sở Tích Linh tính thai nóng lên, nhưng cũng không có tránh thoát, mặc hắn nắm xuyên qua rơi đầy tuyết hành lang, rủ xuống băng lăng phất qua ống tay áo, giống một chuỗi trong suốt tiểu linh đăng. Tây ngai bàn đá xanh đường kết lấy miếng băng mỏng, xe ngựa chạy qua lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết bánh xe, phu xe roi ra âm thanh tại không khí lạnh bên trong phá lệ thanh thúy. Bên đường cửa hàng treo đông bại màn, rượu ấm hương khí hòa với lửa than khí đập vào mặt. Sở Tích Linh đột nhiên dừng bước, nhìn qua góc đường bị tuyết bao trùm mức qua bảy, chút cái bia bên trên cắm đường xuyên kết lấy bóng ánh lớp đường áo, dưới ánh mặt trời giống truyền lên tiểu băng lăng. Phu quân, ta muốn ăn mức quả. Nàng chỉ vào chút cái bia, lông mi bên trên còn dính lấy bay xuống đông tuyết, con mắt lóe sáng tinh tinh giống ngâm mật. Hơn nữa ta muốn này chuỗi lớn nhất, quả mận bắc bên trên vỏ bọc đường dày nhất cái kia. Lâm Chăn sờ lên tay áo túi, lúng túng ho khan hai tiếng, miên bảo dưới áo trong còn mang theo nha môn hàn khí. Linh Nhi, vi phu ta thật là xưa nay không mang tiền nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Nói xong Sở Tích Linh theo trong ví móc ra 2 cái tiền đồng, đi qua. Lão bản, đến mức quả. Nói xong Sở Tích Linh đem tiền đưa tới. Lão bản kia vừa muốn tiếp, liền thấy Lâm Chăn cũng đứng tại chính mình phía trước gian hàng. Hắn cuốn quýt khoát tay, thu giáp bàn tay tại vải xám tạp dề bên trên trà sát lại xoa, chóp mũi cong đến đỏ bừng, chạy chậm đến đi vào Lâm Chăn trước mặt, phù phù một tiếng liền bị xuống. Thế tử gây sát tiểu nhân. Tiểu nhân có thể có hôm nay cuộc sống thoải mái, có thể may mắn mà có ngài, một chuỗi mức quả mà thôi, tiểu nhân không thể nhận tiền của ngài. Lâm Chăn gặp hắn chân tâm, thế là cười nói, mau dậy đi, trên mặt đất mát. Làm ăn nào có tặng không đạo lý. Thế tử ra vào xem, là ta sạp hàng phúc khí, sao có thể lấy tiền a? Tiểu nhân như thu tiền của ngài, trở về không phải bị các hàng xóm láng giềng mắng chết không thể. Tiền này tuyệt đối không thể thu. Bảo ngươi cầm liền cầm lấy, bản thế tử không cho phép bất luận kẻ nào lấy không dân chúng đồ vật, chính mình càng không thể phá lệ. Tiểu Phiến đứng lên có chút không biết làm sao. Sở Tích Linh đem hai cái tiền đồng đặt ở bàn nhỏ bên trên, chính mình đưa tay hái xuống viên kia lớn nhất mức quả, bỏ vào trong miệng, ăn được ngon ngọt. Chương 482, không bằng ngươi bạn gái trước nấu mì sợi, 1, chương 482, không bằng ngươi bạn gái trước nấu mì sợi, 1, kinh thành cuối đông bọc lấy tầng mỏng sương, tuyết động tại bàn đá xanh trong khe co rúm lại, bị qua lại người đi đường giẫm ra màu nâu đen vũng bùn. Lâm Chân cầm Sở Tích Linh tay, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ xuyên thấu qua áo lông tròn ống tay áo, đem hàn ý xua tán đi mấy phần. Sở Tích Linh cắn xuống nửa viên mức quả, bóng ánh đường sắc tại răng ở giữa vỡ vụn, chua ngọt quả mận bắc nước lóe ra. Nàng mặt mày cong thành một nha, màu lam nhạt váy áo theo nhịp bước nhẹ rung, trắng loan áo lông tròn phất qua đông lạnh đỏ đèn lồng, hù dọa mấy sợi tuyết động. Đừng nói, cái này lớp đường áo che phủ ngay thẳng vừa vặn, so ngự thiện phòng làm còn tốt ăn. Nàng ngậm lấy thăm chúc nói chuyện, thanh âm giống xuân suối phá băng giống như thanh thúy. Lâm Chân nhìn qua nàng dính lấy đường mảnh khoe miệng, cổ họng khẽ nhúc nhích. Hắn cũng cảm thấy quán ven đường đồ vật làm được so khách sạn bên trong ăn ngon. Thường thường chúng ta ra ngoài lữ hành thời điểm muốn ăn điểm chính tông nơi đó đồ ăn, liền phải đi loại kia vắng vẻ nhỏ tiệm nát bên trong mới được. Tựa như hậu thế kinh thành, các nơi tiệm cơm đều treo lão kinh thành chưa bài. Cái gì lão kinh thành mì trộn tương chiên, lão kinh thành nước đậu xanh, lão kinh thành tôm. Tiệm cơm một cái so một cái lớn, trang trí đến một cái so một cái xa hoa, kết quả đây, ngươi sẽ phát hiện kia giá trị 68 khối tiền một bát mì trộn tương chiên, bắt đầu ăn còn không bằng người bạn gái trước nấu mì sợi đâu. Từ đó về sau, Lâm Chân mặc kệ đi cái nào lữ hành, tìm những cái kia trốn ở trong ngõ hẻm, dơ giấy bẩn thỉu kém nhà hàng nhỏ. Ngự thiện phòng đồ vật là cho trong cung người ăn, các người nam sở không phải cũng là như thế à? Nói cũng đúng, ngự thiện phòng làm gì đó vốn cũng không ăn ngon, vẫn là bách tính làm gì đó tốt. Bách tính làm gì đó luôn luôn có cỗ tử thân cận mùi vị. Hàn Phong vòng quanh góc đường khoai nướng điểm hương lướt qua, Lâm Chân đè xuống trong lòng gợn sóng, nghiêm mặt nói, tiết quặp lông cơ làm xong không có. Ta đã để Trương Lệ phái người đi Man Mông thu mua, số lớn lông dê ít ngày nữa liền đến. Hơn nữa bệ hạ cũng đáp ứng, đem trong cung để đó không dùng cung nữ đưa tới hết quặp lông, đây chính là liên quan đến hai nước lâu dài lợi ích đại sự. Sở Tích Linh lông mi run rẩy, mắt hạnh sáng đến kinh người, đã sớm chuẩn bị tốt, còn tại dùng thử giai đoạn. Ta vốn định trước dùng chút ít lông dê thử dệt bộ quần áo, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy. Nàng đi cả nhát phủi nhẹ Lâm Chân đầu vai hạt tuyết, đầu ngón tay lưu lại chua ngọt khí tức hòa với áo lông tròn mềm đùng, tại không khí lạnh bên trong tràn ra. Lâm Chân ánh mắt sáng rực, thành quả như thế nào? Dệt hiện ra sao? Cái nào dễ dàng như vậy? Sở Tích Linh than thở, tóm lấy áo lông tròn quặp lông lĩnh. Tú nương nhóm liền áo lông cừu là cái gì cũng không biết, quặp lông chỉ có thể thủ công chậm rãi tơ lụa, tiến độ chậm rất. Nàng lúc nói chuyện thở ra xương trắng, tại giữa hai người ngưng tụ thành mông lung xa. Lâm Chân nuốt ve bên hông ngọc bội, trầm ngâm chốc lát nói, ta đi mời bệ hạ hạ lệnh, nhường các cung nữ đều vào ở thư viện, từ ngươi tự mình dạy bảo. Đợi các nàng học thành, lại phân tán ra truyền thụ kỹ nghệ. Dạng này một giáo 10, 10 giáo 100, võ thanh khai phát khu lông dê nhà máy rất nhanh liền có thể nhặt lên. Về sau dệt lông dê chính là làm lớn trụ cột sản nghiệp. Sở Tích Linh đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt nổi lên thủy quang, nếu thật có thể thành, làm lớn bách tính liền rốt cuộc không cần sợ chết rét. Nàng nắm chặt Lâm Chân tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức trắng bệnh, phu quân, nói thật, năm ngoái Bắc Cương chết có bách tính có hơn 3.000 người, ta nghe xong trong lòng thật cảm giác khó chịu, bởi vì mặc kệ là nam sở, vẫn là ngươi đã từng thế giới bên trong, cũng chưa hề xuất hiện qua chuyện như vậy. Nói đến đây, tiếng nói im bặt mà dừng, nàng quay mặt qua chỗ khác, áo lông trồn rủ xuống tua cờ đảo qua Lâm Chân mu bàn tay. Lâm Chân cũng đống nhiên tâm tình thất lạc. Chúng ta bách tính là thuần phát nhất, có thể hết lần này tới lần khác chịu lấy loại này tra tấn. Hai người dạo bước, đi tới thành tây nhỏ cầu hình bòn, dưới cầu dòng suối sớm hiểu đông lạnh, lại hiện ra đục ngầu màu xanh nâu. Lá mục cung mảnh sứ vỡ phiến tại mặt nước đảo quanh, bên bờ kết lấy tầng bóng loáng hắc băng, mùi hôi thối bọc lấy hàn khí thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Lâm Chân nhíu mày siết chặt bên hông cách mang, gân xanh tại đốt ngón tay ở giữa nhô lên, mãi mãi, năm ngoái liền cùng công bộ đề cập qua muốn thanh lý đường sông, giữ gìn nguồn nước sự tình, năm nay còn không có động tác. Hắn chỉ vào hạ du phương hướng, mấy cái bách tính đang đem trong thùng gỗ cất đái hế vật huynh đảo tiền sông. Màu vàng nâu chất lỏng đập phá mặt nước, hù dọa nhóm đùi bẩn quả đen. Ngươi nhìn, bách tính cứ như vậy tùy ý đem bài tiết vật ngược trong sông, cứ thế mãi, toàn bộ sông hộ thành đều phải phế bỏ. Lâm Chân hất ra Sở Tích Linh tay, nhanh chân liền phải hướng công bộ nha môn phương hướng đi. Hắn cũng phải hỏi một chút công bộ người, bản thế tử nói chuyện còn tốt không dùng được. Sở Tích Linh vội vàng đuổi theo, áo lông trồn và táo đảo qua đầy đất bụi băng, phu quân, đừng xúc động. Nàng bắt lấy Lâm Chân ống tay áo, lam nhạt mép váy đảo qua kết băng thềm đá. Tống thượng thư bây giờ vì cả nước chuyện sửa đường bận tối mày tối mặt, kiến thiết làm lớn cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi cũng đừng ở cái này trong lúc mấu chốt gây chuyện. Lâm Chân dừng chân lại, quay đầu nhìn về Sở Tích Linh. Nàng trong tóc rủ xuống chân châu bộ diêu trong gió rét khẽ động, cùng đáy mắt kiên định quang mang hòa lẫn. Ta biết, chuyện này ta vốn là giao cho công bộ thị lang, đã không có làm, nhất định phải có trừng phạt. Nói xong Lâm Chân tiếp tục đi lên phía trước, Sở Tích Linh đi mau mấy bước theo thật sát ở phía sau. Nơi xa truyền đến phu canh cái mọ âm thanh, kinh bay dừng tại tản liễu bên trên hàn nhà, cũng kinh phá kinh thành cuối đông tĩnh mịch. Hoàng hôn đem nghỉ, tuyết động tại công bộ nha môn ngói xanh bên trên hiện ra ánh sáng lạnh. Lâm Chân nắm Sở Tích Linh tay bước qua cẩm thạch dai, áo lông trồn đảo qua mạ vàng cửa đinh, hù dọa mái hiên nghỉ lại hàn nha. Trước cửa phiến đá không nhiễm trần thế, tấm biển bên trên công bộ hai chữ tại đèn lồng hạ chiếu sáng rạng rỡ, liền trước bậc thanh đồng bệ ngạn thú lợi chảo đều sáng bóng có thể chiếu ra bóng người. Sông hộ thành xú khí hơn thiên, công bộ cạnh cửa không nhốn bụi trần. Điều này không khỏi làm Lâm Chân nhớ tới hậu thế. Trung quanh rách nát cũ kỹ cư xá cùng bụi mù quần quận sửa đường thi công hiện trường vây quanh một tòa nguy nga tráng lệ triều đình đại lâu văn phòng. Triều đình kiến trúc vĩnh viễn như vậy hoàn mỹ, bách tính đồ vật vĩnh viễn không ai để ý, thậm chí cấp trên phát hạ tới tiền, trợ cấp kim trở, bọn hắn ngoại trừ sửa đường chính là đào kênh, không có khác tác dụng. Lâm Chân nhớ kỹ chính mình sở tại thành thị có một con đường. Mỗi năm đào, mỗi năm tu, chính là tu không hết. Giống như so tu tàu điện ngầm đều khó khăn. Nhưng này tòa vắng vẻ sau tuyến tiểu thành thị căn bản cũng không cần tàu điện ngầm. Thế tử, hai tên huyền giáp hộ vệ đột nhiên thẳng tắp cái eo, đội đao xô ra thành thúy thanh vang. Cầm đầu dâu quay nón hán tử bước nhanh tiến lên, ôm quyền lúc ống tay áo giơ lên nhàn nhạt tùng hương vị. Thượng thư đại nhân hôm nay đi điều tra nam thành cửa, thị lang tôn đại nhân ngay tại đàn trực. Lâm Trang gật đầu ra hiệu, đế giày ép qua kết lấy miếng băng ngọc gạch, phát ra nhỏ vụn tiếng tạch tạch. Xuyên qua hành lang lúc, Sở Tích Linh ánh mắt bị dưới hiên mới soát sơn son hấp dẫn. Sơn bị hòa với góc tường mai nhánh hoa mai, trong gió rét ngưng tụ thành kỳ dị hương vị. Chương 482, không bằng người bạn gái trước nấu mì sợi, 2, chương 482, không bằng người bạn gái trước nấu mì sợi, 2, cái này công bộ cũng là cũng rất cần cù lớn đi. Nàng nhẹ giọng trêu chọc, đầu ngón tay xẹt qua lạnh buốt cột trụ hành lang, liền cạnh cửa đều so nơi khác sáng rõ ba phần. Lâm Chân cười lạnh, lòng bàn tay nắm chặt nàng nu để, bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi, vinh định hà mùi hôi thối đều nhanh bay tới thành cung căn. Chính đường bên trong, hoa cúc lê đại án bên trên bày ra ố vàng dư đồ, bút lông sói bút đặt tại phỉ thúy đồ rửa bút bên trong, bút tích đã khô cạn hơn phân nửa. Tôn Khải Thanh bảo và tao dính lấy mặc nước động, đang cong lưng sao chép cầm văn, nghe thấy tiếng bước chân cuốn quýt ngẩng đầu. Trông thấy Lâm Chân sắc mặt âm trầm, trong tay hắn bút lông sói lạch cạch rơi tại trên tuyến chỉ, nhân mở một mảng lớn mặt đoàn. Tham kiến thế tử. Sở phu nhân. Tôn Khải lảo đảo đứng dậy, mũ quan nghiêng lệch, suýt nữa đụng ngược trên bàn thanh đồng Barcelo. Trầm hương lượn lờ bên trong, hắn gái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Không biết thế tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lâm Chân ánh mắt đảo qua trên bàn chồng chất hồ sơ, đột nhiên nắm lên một phần đường sông tu sửa đấu trường, trang giấy tại giữa ngón tay phát ra chói tai xé rách âm thanh, vinh định hà nước đều thối thành nước rửa chén bạc, con mẹ nó ngươi nghe không thấy. Năm ngoái cuộc đi săn mùa thu lúc ta bàn giao thế nào? Tôn Khải hai chân như nhũ ra, bị ngồi quỳ chân tại thanh chuyên bên trên, mãng văn bộ phục trong gió rét tốc tốc phát run. Thế tử chủ tội. Hạ quan sao dám quên ngài huấn thị? 10 ngày trước sông băng vừa làm tan, hạ quan liền điều 300 người nạo vét đường sông, còn tại ven bờ dựng lên bảng thông báo hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm càng thêm nghẹn ngào. Có thể những cái kia ngu dân căn bản không nghe khuyên bảo. Ban ngày vừa thanh lý xong, trong đêm lại đem vân và nước tiểu đổ bảo, liền bảng thông báo đều bị nện. Sở Tích Linh nhẹ trao lại đại mi, tiến lên đỡ lên Tôn Khải. Nàng áo lông trồn lướt qua hắn run rẩy bả vai, mang theo một hồi như có như không hoa lan hương, Tôn thị lang xin đứng lên. Tôn Khải bị nàng động tác này dọa đến kinh sợ, lúng túng đứng lên. Sở Tích Linh nhìn về phía Lâm Chân căng cứng cảm tuyến, ôn nhu nói, phu quân, đường sông quản lý vốn là mài nước công phu. Nếu không thể theo trên căn bản cải biến bách tính tập tính, chính là phái ngàn người vạn người ngày đêm thanh lý, cũng là phí công. Lâm Chân cổ họng nhấp nô, đem chưa mở miệng trách cứ nuốt về trong bụng. Hắn thoáng nhìn Tôn Khải quan phục và áo dính lấy bùn não, tức giận tiêu tan mấy phần, đi đến gỗ tử đàn ghế dựa trước ngồi xuống, đốt ngón tay gõ đánh lan can, nói một chút, bây giờ công bộ nhân thủ như thế nào? Tôn Khải cuốn quýt sửa sang lại mũ quan, tự mình nâng đến sứ men xanh chén trà. Cháo bột bên trong nổi hai mảnh xanh nhạt long tỉnh, nhiệt khí mở mịt ở giữa, thanh âm của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không dối gạt thế tử, thủy lợi cái này một khối đúng là hạ quan chủ quản, nhưng bây giờ quốc gia rất lớn, công bộ nhân thủ có hạn. Vẹn vẹn Liêu Đông thủy lợi tu sửa liền đã đi hơn phân nửa. Bây giờ đường sông tuần kiểm chỉ còn 20 người, liền tu sửa hoàng lăng việc cần làm đều Sở Tích Linh nâng chén trà lên nhấp nhẹ, đột nhiên thoáng nhìn ngoài cửa sổ tường xây làm bình phong ở cổng bên trên điêu khắc trên gạch, kia là bức đại vũ chỉ thủy đồ án, lại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đại vũ trong tay cái cậy đã thiếu cái sừng. Nàng linh quang lóe lên, buông xuống chén trà nói, "Phu quân, ta có một kế, chúng ta có thể chiêu mộ bách tính, dọc theo sông thiết tỉnh hạ vệ từ công bộ cấp cho con tiền, đã giải quyết nhân thủ vấn đề, lại có thể nhường bách tính tự giác giữ gìn đường sông." Lâm Chân nuốt ve bên hông ngọc bội, ánh mắt sáng, có thể lập tức tưởng tượng, lại lắc đầu, không ổn. Bách tính tuyệt không thể có quyền chấp pháp. Lâm Chân khác không hiểu rõ, còn không hiểu rõ bách tính a. Tay kia bên trong phàm là có một chút xíu quyền lực đều phải nghĩ biện pháp tối lại hóa. Đừng đến lúc đó đường sông không thống trị tốt, lại nhiều chế tạo chút ăn hối lộ tham quan đi ra. Chủ ý là ý kiến hay, nhưng cái này tính sông vệ tuyệt không thể nhường bách tính tới làm, vẫn là theo binh mã ti phái người a. Sở Tích Linh trợn mắt chừng một cái, nhìn ngươi nói, binh mã ti cũng không phải là bách tính hải tử, kỳ thật đều như thế. Chúng ta chỉ cần thiết lập thưởng phạt chế độ, báo cáo ngược Âu người thưởng ngân, dạy mãi không sửa người phạt xây đêm ở. Công bộ tái thiết lập một cái báo cáo dương, nhường bách tính dò xét lẫn nhau, dần dà, đường sông tự nhiên là sạch sẽ. Cũng có mấy phần đạo lý. Lâm Chân gật gật đầu, xem như đồng ý, lập tức hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, chuyển hướng Tôn Khải, đúng rồi, hỏi lần đề cập với ngươi đến hóa phận chỉ mở rộng đến như thế nào. Tôn Khải xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, cười khổ nói, bách tính ngại món đồ kia suối quẩy, nói đem ấy vật tập hợp một chỗ sẽ va chạm thổ địa công. Thành Tây Lý ký đầu hũ phường trưởng quỹ, thà rằng đem nước rửa chén rót vào trong sông, cũng không muốn ngu muội. Hóa phần chỉ bên trong đều là nước phù sa, đến lúc đó thống nhất cầm tới trong ruộng còn có thể tăng thêm lương thực, bọn hắn hiểu cái chim. Lâm Chân đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, chấn động đến chén trà bên trong bọt nước văng khắp nơi. Từ mai, nhường kinh triệu nha môn phối hợp, phạm cự không sử dụng hóa phần chỉ người, đình chỉ thức ăn kích thích từ trợ cấp. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có ăn hay không cơm. Mối ăn hắn nhìn về phía Sở Tích Linh, gặp nàng đang dùng khăn lụa lau tung tóe tới ống tay áo cháo bột, giữa lông mày tràn đầy suy tư. "Linh Nhi, ngươi nhưng có muốn bổ sung đánh?" Sở Tích Linh đem bước khăn lụa xếp xong, chợt nhớ tới ban ngày cái kia mở mịt nấm phụ. Nàng đứng dậy đi đến dư đồ trước, mảnh khảnh đầu ngón tay điểm tại Vĩnh Định Hà nhánh sông bên trên, ta cảm thấy ngoại trừ trừng trị, càng phải giáo bách tính lợi chữ. Cổ vũ bọn hắn tại bờ sông loại cỏ đau, sương bù, dạng này đã có thể nước sạch, lại có thể biên tịch đổi tiền. Nàng quay người lúc, áo lông chồn bên trên chân châu lưu tô hoàng gia nhỏ vụ quang. "Phu quân, ta bỗng nhiên phát hiện một việc." Người nói, làm lớn kinh thành nước kết băng là tại trung tuần tháng 11, mà làm tan thì là tại 2 tháng. Nói cách khác, nước sông kết băng thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Mà chúng ta bây giờ vật tư vận chuyển phương thức vẫn là xe ngựa, dạng này không chỉ có vận chuyển chi phí cao, hơn nữa vận chuyển phun ra nuốt vào lượng rất nhỏ. Ân Sở Tích Linh một cái phun ra nuốt vào lượng trực tiếp đem Tôn Khải nói ngộng. Cái từ này, ở cái thế giới này cũng liền Lâm Chân có thể hiểu, hắn cơ hồ là trong nháy mắt hiểu được Sở Tích Linh ý tứ, nói rằng, ý của ngươi là nói, đào mấy đầu kênh đào, xúc tiến kinh thành thủy vận. Đúng, nếu như có thể có 4 đầu kênh đào xuyên qua kinh thành, kia phun ra nuốt vào lượng sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa chi phí cũng biết giảm mạnh. Ý kiến hay, 4 đầu kênh đào phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau, kết nối mấy đầu rộng dài sông lớn, dạng này mặc kệ là đông tây nam bắc hàng hóa liền đều có thể tự do ra vào kinh thành, mậu dịch lượng tăng lên gấp bội. Hơn nữa cũng có thể cho đến kinh thành tìm việc làm tráng đinh một phần công việc, giải quyết vào nghề nan đề. Không sai. Lâm Chân nhìn qua dư đồ, nói rằng, vậy thì theo Vĩnh Định Hà bắt đầu. Tôn Khải, ngươi lập tức tuyên bố chiêu công bố cáo, mở rộng Vĩnh Định Hà, đem trên sông thấp cầu từng bước toàn bộ hủy đi, một lần nữa tu kiến, phí tổn ta cùng quốc khố đều ra một nửa. Phu quân không thể. Sở Tích Linh vội vàng ngăn cản, chúng ta làm như vậy thì tương đương với là tại làm từ thiện, có tiền nữa cũng không thể như thế hoa. Lâm Chân quỷ mị cười một tiếng, ha ha ha, phu nhân yên tâm, ta đối kiếm tiền loại chuyện này vẫn rất có tâm đắc. Chương 483, hỏa hoạn 1, chương 483, hỏa hoạn 1, ánh nắng chiều xuyên thấu qua công bộ nha môn chính đường khắc hoa song cửa sổ, đem gạch vàng mặt đất nhuộm thành một mảnh ấm quyết. Sở Tích Linh dựa nghiêng ở gỗ tử đàn trên ghế, màu lam nhạt váy dài như nước chảy rủ xuống tại bên ghế, trắng loan áo lông chồn tùy ý khoác lên đầu vai, trong tóc chân châu bộ diêu theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nhìn qua ngay tại dư đồ trước dạo bước Lâm Chân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lật ra phong tình vạn trùng bạch nhãn, môi son khẽ mở. Ngươi sẽ không phải lại muốn thu phí qua đường a? Hậu thế bộ kia xem như bị ngươi chơi minh bạch. Lâm Chân nghe vậy dừng bước lại, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt cười. Màu mực trường bào tại gió đêm bên trong giơ lên một góc. Đương nhiên, trên đường lớn xe ngựa đều thu phí qua đường, thuyền càng không khả năng không thu. Chúng ta trong thành xây vài tòa dỡ hàng bến tàu, tại thủy đạo vào thành thời điểm dựa theo hàng hóa thể lượng thu thuế, thuế khoản về triều đình, cũng coi như ngày sau quốc khố tiền thu. Phí qua đường liền theo thuyền lớn nhỏ đến thu, thu được về cá nhân ta tất cả. Đây chính là vận chuyển hàng hóa bến tàu a, mặc dù không tính lớn, nhưng lâu dài đến xem tuyệt đối là trăm dặm không một hại, hơn nữa có đại bút lợi nhuận có thể kiếm. Tiền loại vật này chính là dùng để tiêu xài, xài hết kiếm lại, sinh sôi không ngừng. Giống đám địa chủ lão tại kia dường như, đem tiền tắm đến sạch sẽ sau đó giấu dưới mặt đất, có làm được cái gì? Không phải liền là một đống đồng nát sắt vụn a? Lâm Chân một bên nói, một bên dùng ngón tay trên không trung phát họa ra bến tàu hình dáng, dường như những cái kia bận rộn bến tàu đã đứng sừng sững ở trước mắt. Sở Tích Linh nhịn không được cười khẽ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Chân lồng ngực, tán thán nói, không hổ là phu quân của ta, gian thương này sắc mặt thật đúng là nén lòng mà nhìn. Thanh âm của nàng mềm mại uyển chuyển, mang theo vài phần trêu chọc cùng thưởng thức. Lâm Chân bị lời này huyên náo bên tai phím hồng, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, ho khan hai tiếng che giấu khó khăn của mình. Hắn ngồi thẳng lên, quay người mặt hướng đứng xuôi tay Tôn Khải, vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc mà trang trọng. Mấy ngày nay ta sẽ quan sát đường sông, sau đó vẽ xong bản vẽ giao cho ngươi. Ngươi phái mấy cái hiểu thủy lợi quan viên phụ trách chiêu công, giám sát, cần phải tại mùa mưa tiến đến trước đó mau chóng chứng thực. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, lộ ra thượng vị người uy nghiêm. Tôn Khải liền vội vàng không người hành lễ, mũ quan bên trên hồng ngọc theo động tác hơi rung nhẹ, hạ quan tuân mệnh. Lâm Chân chắp tay sau lưng đi đến dư đồ trước, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trên bản đồ lít nha lít nhít tiêu ký. Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Trong thành người mượn cớ tại nhiều lắm, theo tháng trước thống kê, chỉ là kinh thành liền có thường ở nhân khẩu 60 vạn, tính cả ngoại lai bộ công, phải có 200 vạn nhiều. Đây tuyệt đối là cổ đại phồn hoa nhất đại đô thị. Bất quá những cái kia thường ở nhân khẩu đều tập trung ở hoàng thành đông tây nam ba mặt, biên giới địa khu rất nhiều nơi còn tại trống không, ngoại lai nhân khẩu không có chỗ ở, đều là ban ngày mở phường cửa thời điểm vào thành, ban đêm cấm đi lại ban đêm trước đó ra ngoài, rất dày vò. Chàng băng dùng sắt thép xi măng đóng một đám nơi ở lâu, dạng này không chỉ có thể chơi bất động sản, còn có thể mở rộng kinh thành tiếp nhận nhân khẩu quy mô. Nhưng nước máy là vấn đề lớn, quay đầu còn phải tìm Linh Nhi thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút. Suy nghĩ chưa thu hồi lại, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Cuối cùng phanh một tiếng, chính đường cửa bị đột nhiên phá tan. Một gã thị vệ mặt mũi tràn đầy lo lắng, quan phục nếp vốn lộn xộn, liền mũ quan đều lệch ra tới một bên, thở không ra hơi hô. Tôn đại nhân, Vĩnh Lạc phương cháy, hôm nay gió lớn, thế lửa lan tràn rất nhanh. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng bối rối cùng sợ hãi. Tôn Khải sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong tay tấu chương lạch cạch rớt xuống đất. Thanh âm hắn run rẩy hô, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tổ chức toàn bộ lực lượng đi cứu hỏa. Hắn một bên nói, một bên bối rối chỉnh lý quan phục, quay người liền phải ra bên ngoài chạy. Lâm Chân ánh mắt run lên, không chút do dự nhấc lên vào áo, nhanh chân hướng phía ngoài cửa phóng đi. Sở Tích Linh nhìn qua Lâm Chăn lo lắng bóng lưng, không chút do dự nắm lên áo lông chồn lắc tại trên vai, xách theo màu lam nhạt váy dài cũng đi theo ra ngoài. Váy lướt qua thanh chuyên mặt đất, trong tóc chân châu bộ diêu theo dồn dập bộ pháp kịch liệt lắc lư, trong bóng chiều vạch ra xốc xếch quang ảnh. Trên đường phố sớm đã loạn cả một đoàn, dân chúng hướng phía rời xa Vĩnh Lạc Phường phương hướng chạy trốn, có người ôm khóc nỉ non hài tử, có người cõng gia sản, hoảng sợ tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Lâm Chăn trở mình lên ngựa, đưa tay đem Sở Tích Linh kéo đến trước người, roi ngựa mạnh mẽ vung lên, tuấn mã Tê Minh lấy phóng tới đám cháy. Về phần Hầu Xuân chờ hộ vệ thì là chạy bộ theo ở phía sau. Hàn Phong lôi cuốn lấy khói đặc đập vào mặt, Sở Tích Linh chăm chú nắm chặt Lâm Chăn vào áo, xa xa liền trông thấy Vĩnh Lạc Phường bầu trời bị nhuộm thành dọa người xích hồng. Khi bọn hắn lúc chạy đến, cảnh tượng trước mắt làm cho người sợ vỡ mật. Liệt diễm như là to lớn hỏa mãng, dương nhanh múa vút thôn vệ lấy hai bên đường phố phong ốc, sóng nhiệt đập vào mặt, cơ hồ muốn đem người đốt bị thương. Cùng phong gào thét lấy cổ vũ thế lửa, lốt bốt thiêu đốt âm thanh bên trong, thỉnh thoảng có thiêu đốt lên xà nhà gỗ, mảnh ngói từ không trung rơi xuống, đập xuống đất tóe lên hỏa tinh. Khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Sắp đến người mở mắt không ra, thở không nổi, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, còn kèm theo vải bóc, vật liệu gỗ thiêu đốt đặc thủ khí vị, cùng loáng thoáng ra thịt tiêu hương. Trên đường phố tràn đầy thất kinh bách tính. Một vị phụ nhân quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế kêu khóc tên của hải tử, nước mắt hòa với khói bụi ở trên mặt vạch ra từng đạo vết tích. Phía sau của nàng là một tòa ngay tại cháy hừng hực phòng ốc, ngọn lửa đã lẻn đến mái hiên, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến hải tử yếu ớt tiếng kêu cứu. Mấy cái hán tử ý đồ xông vào biển lửa cứu giúp tài vật, lại bị người bên ngoài gắt gao giữ chặt, bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, khàn cả giọng kêu la. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Còn có một số lao nhân cùng hải tử ngồi liệt tại bên đường, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo bỏng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua thiêu đốt quê hương, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Chương 483, hỏa hoạn 2, chương 483, hỏa hoạn 2. Lâm Chăn hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, hắn phi tốc xuống ngựa, lại bị Sở Tích Linh kéo lại, làm gì? Ngươi đường đường thế tử nào có tự mình cứu hỏa? Vậy quá nguy hiểm. Ta nhìn ở trong đó còn có người. Yên tâm, ta có phệ tâm cổ, không có việc gì. Phệ tâm cổ cũng không phải vấn năng. Cái này khói đặc tuyệt đối có thể sặc chết người, ngươi không thể đi. Sở Tích Linh thấy Lâm Chăn nhất định phải xông đi vào, còn nói thêm, ngươi nếu là dám đi, ta liền cùng đi với ngươi. Xem ai chết trước. Ta. Lâm Chăn không lay chuyển được Sở Tích Linh, đành phải chạy đến đám cháy bên ngoài, lớn tiếng chỉ huy đám người cứu hỏa. Thanh âm của hắn tại đám cháy ồn ào náo động bên trong lộ ra phá lệ kiên định hữu lực, đại gia đừng hốt hoảng, nghe ta chỉ huy. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hỗ trợ cứu hỏa, những người khác hỗ trợ sơ tán, không nên tới gần hỏa nguyên. Hắn dẫn theo nha dịch cùng mấy tính, tạo thành bức tường người, ý đồ ngăn cản thế lửa lan tràn. Nhưng mà, thế lửa thực sự quá lớn, từng thùng nước dội lên đi, tựa như đầu nhập đại hải một giọt nước, trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Tôn Khải cũng mang theo công bộ nhân thủ toàn lực cứu hỏa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn trước mắt thảm trạng, Tôn Khải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, "Thế tử, làm sao bây giờ à? Căn bản ép không được." Nhưng vào lúc này, không biết rõ thứ gì bạo tạc, sinh ra một đạo đình thai nhức góc to lớn vang động. "Phanh, a! Nổ nổ! Chạy mau a!" Nóng bỏng mạch hạt như mưa rơi bắn ra tứ phương, đám người phát ra hoảng sợ thét lên. Một gã hài đồng không tránh kịp, bị nóng hổi mạch hạt đánh trúng gương mặt, lập tức gào khóc lên. Hải tử mẫu thân giống như nổi điên tiến lên, đem hải tử chăm chú bảo hộ ở trong ngực, phía sau lưng của mình lại bị rơi xuống nước hỏa tinh bỏng ra nguyên một đám bọt máu. Lâm Chăn đứng ở đám cháy bên ngoài, màu đen cẩm bào bị sóng nhiệt nhấc lên góc áo, hắn nhìn qua cháy hừng hực kho lúa, lông mày vặn thành bế tắc. "Hầu tử, mang 10 người xông đi lên, cần phải đem người sống đều cứu ra. Cái này mấu chốt, làm lính không lên ai bên trên." Hắn vừa dứt lời, Hầu Xuân đã rút ra bội đao, lưỡi đao tại trong ngọn lửa chiếu ra lạnh lẽo quang. Hầu Xuân quay đầu liếc nhìn sau lưng thân mình, hét lớn, "Theo ta cứu người!" Một đoàn người giật xuống và tháo bao lấy miệng mũi, như mũi tên rời cùng vào biển lửa. Vĩnh Lạc Phường ngoại trừ bình dân nơi ở, cửa hàng bên ngoài vẫn là kinh thành chứa đựng lương thực địa phương. Giờ phút này kho lúa bên trong khói đặc như mực, xà ngang tại hỏa diễm tiêu đốt phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hầu Xuân hí mắt, tại trong khói dày đặc tìm tòi tiến lên, đột nhiên nghe được một hồi yếu ớt tiếng kêu cứu theo nơi hẻo lánh truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái lao giả bị sụp đổ xà nhà gỗ đè lại hai chân, đang liều mạng dãy rủa. "Lão nhân gia, chịu đựng!" Hầu Xuân ngồi xổm người xuống, hai tay gắt gao ôm lấy xà nhà gỗ. Hỏa diễm liếm láp lấy ống tay áo của hắn, làn da truyền đến tiêu đốt kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cắn răng, nổi gân xanh, quả thực là đem xà nhà gỗ nâng lên. Lập tức hắn cấp tốc đem lão giả cong lên đến, quay người liền phải ra bên ngoài chạy. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, một cây tiêu đốt lên xà ngang từ bên trên rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới, đem Hầu Xuân cùng lão giả đẩy ra. Là Hàn Trung. Vị này ngày bình thường trầm mặc ít nói hộ vệ, giờ phút này trong ánh mắt chỉ có kiên quyết. Sáng ngang đập đầm ầm tại trên lưng hắn, tiếng rên rỉ bị thế lửa anh minh nuốt hết. A Trung, Hầu Xuân muốn rách cả mí mắt, đem lão giả sau khi để xuống, một thanh quăng lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất đồng bạn, hướng phía kho lúa cổng phóng đi. Dùng nước, nhanh dùng nước. Tôn Khải ở bên ngoài chỉ huy đội cứu hỏa, thùng nước như châu chấu giống như dội về đám cháy, nhưng ở cái này hùng mạnh thế lửa trước mặt, lại có vẻ hạt cát trong sa mạc. Hầu Xuân ôm Hàn Trung, kéo lấy lão giả xông ra đám cháy, đem người giao cho y quan sau, lại muốn bay người cứu hỏa, lại bị Lâm Chăn ngăn lại. Bên trong còn có ai? Lửa quá lớn, không thấy rõ a. Đã nhìn thấy cái này một cái. Tính toán, thế lửa quá mạnh, tạm thời lui ra. Lúc này Vĩnh Lạc Phường, Trên đường phố chất đầy các loại tạp vật, rất nhiều bách tính tại trong lúc bối rối ngã sấp xuống, bị người phía sau nhóm giẫm đạp. Lâm Chân thấy thế, bay thẳng nhảy đến đền thờ bên trên, giống như chiến thần như vậy, trường kiếm trực chỉ bầu trời. Tất cả mọi người nghe lệnh, không được chen chúc, có thứ tự rút lui. Thanh âm của hắn hòa với hỏa diễm gào thét, nhưng như cũng rõ ràng hữu lực. Nhưng mà thế lửa mượn gió thổi, hướng phía sắt vách tiệm thợ rèn điên cuồng lan tràn. Trong lò rèn chất đống lấy đại lượng du liêu cùng đồ sắt, trong nháy mắt bị nhen lửa, hỏa diễm như cự long đằng không mà lên. Khí lãng khổng lồ đem chung quanh phòng ốc chấn động đến lảo đảo muốn ngã, mà tại chỗ cao nhất Lâm Chân bị khí lãng trực tiếp lật tung xuống tới, trùng điệp quẳng xuống đất. Phu quân, thế tử. Khu khu cụ. Lâm Chân khỏe miệng tràn ra máu tươi, dãy rủa lấy đứng lên, nhìn trước mắt lăn lộn biển lửa, trong lòng không cam lòng cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Đại hỏa đốt đi suốt cả đêm, chân trời nổi lên ngân bạch sắt lúc, thế lửa mới dần dần lắng lại. Đã từng phồn hoa vĩnh lạc phường đã thành một phiến đất hoang vu, đốt cháy khét lương trụ nghiêng lệch cắm trên mặt đất, đổ nát thê lương ở giữa bốc lên từng sợi khói xanh. May mắn còn sống sót dân chúng bị gối cho tàn bên trong, tiếng khóc chấn thiên. Một vị tóc trắng lao hầu bưng lấy nửa khối đốt cháy khét bánh mì, nước mắt không ngừng nện ở bánh mì bên trên. Mấy cái hài đồng ôm chết đi thân nhân, ánh mắt trống rỗng đến làm cho lòng người sợ. Lâm Chân đứng tại phế tích trung ương, màu đen cẩm bào dính đầy cho bụi, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bi thương. Hắn nhìn qua khóc không thành tiếng bách tính, nắm chặt nắm đấm, quay người đối Tôn Khải nói rằng: liên hợp hình bộ, tra rõ hỏa hoạn nguyên nhân, người có trách nhiệm hết thảy trọng xử. Thế tử yên tâm, hạ quan cái này đi làm. Tôn Khải bằng lòng một tiếng, mang theo công bộ người trở về. Mà Lâm Chân thì là thở dài, vừa quay đầu, phát hiện một bát thanh thủy đang nắm nâng tại trước mặt hắn, là Sở Tích Linh. Phu quân, uống nước a. Vẫn là mình lão bà quan tâm. Lâm Chân cầm qua bát nước, từ ngực uống hết, lập tức lau lau miệng đối Hầu Xuân nói rằng: hầu tử, ngươi lập tức đi tìm Trương Lệ, nhường hắn từ trong kho xuất tiền, dàn xếp bách tính, đồng thời kinh thành tất cả tiệm cơm đều muốn chuẩn bị đồ ăn, cung cấp bách tính ăn cơm. Ta tiến cung đi gặp bệ hạ, với ngạc phường, không thể bị hủy như vậy, nhất định phải cho bách tính một cái công đạo. Nói xong Lâm Chân đứng dậy liền đi. Gió thổi qua phế tích, cuốn lên một mảnh cháy đen tấm vải, như là cái này bi thương sáng sớm ý mắng nghẹn nào. Chương 484, tại trong lòng, ngươi mới là trọng yếu nhất. Chương 484, tại trong lòng, ngươi mới là trọng yếu nhất. Nắng sớm đâm rách sương ngủ, đem kim loan điện lưu ly ngoại nhuộm thành huyết sắc. Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở phượng trên ghế, mặt mày càng thêm lạnh lùng. Phía dưới quần thần nín hơi liễm âm thanh, liền hô hấp cũng không dám quá nặng, chỉ có công bộ thượng thư Tống Chính Lâm cái trán thấm ra mồ hôi mịn, tại nắng sớm hạ hiện ra bóng loáng. Tống Chính Lâm. Mộ Dung Yên đột nhiên vô án, chấn động đến trên bàn ngọc tỷ cũng hơi lắc lư. Vĩnh Lạc Phường tại sao lại giấy lên lớn như thế lửa? Bách tính thương vong đến tột cùng như thế nào? Thanh âm của nàng lạnh lùng như băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại trống trải trong đại điện quân quẩn. Tống Chính Lâm bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vũ quan bên trên Đông Châu theo hắn run rẩy thân thể nhẹ nhàng lay động, bẩm bệ hạ, hỏa hoạn vừa tắt, rất nhiều chi tiết còn tại tra rõ bên trong. Công bộ đã trong đêm thành lập tổ điều tra, tin tưởng không quá 3 ngày, nhất định có thể tra ra chân tướng. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trong điện lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ có Tống Chính Lâm tiếng thở dốc dồn dập tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Mộ Dung Yên nhìn chăm chú phía dưới run lẩy bẩy thần tử, mắt phượng nhắm lại, đáy mắt quần quật lấy làm cho người sợ hãi sắc ý. 3 ngày, như đến lúc đó cha không ra nguyên cớ, Tống đại nhân trên cổ đầu người liền muốn cho Vĩnh Lạc Phường trăm họ tạ tội. Tống Chính Lâm như bị sét đánh, cái chán trùng điệp túi tại thanh chuyên trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Hắn run rẩy thân thể, lại ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm chính mình quăng tại trên mặt đất vặn vẹo cái bóng kia tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ nhỏ bé mà chật vật. Một bên ngự sử đại phu Trương Hoài Đức thấy thế, tiến lên một bước chắp tay nói: bệ hạ bất giận, Tống đại nhân đã hứa hẹn ngày quy định tra rõ, chúng thần nguyện hiệp trợ đốc thúc, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Mà khi vụ chi gấp, sắp thực ứng trước chấn an gặp tai họa bất tính, ổn định dân tâm. Những đại thần khác thấy thế, cũng nhao nhao ra khỏi hàng góp lời, có người đề nghị mở kho phát thóc, có người đề nghị điều phối y sư cứu chữa thương binh, đám người lao nhao, đều là quay chúng quanh trấn an bách tính kế sách. Mộ Dung Yên lặng lặng nghe, mắt phượng tại quần thần trên mặt từng cái đảo qua, đem mọi người thần sắc thái độ thu hết vào mắt, trầm ngâm một lát sau nói, trấn an bách tính cần thiết thuế ruộng, hộ bộ trong vòng 3 ngày nhất định phải phân phối đúng chỗ. Trương Hoài Đức, ngươi phụ trách giám sát, nếu có tham ô giữ lại, nghiêm trị không tha. Nàng vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư vội vàng ra khỏi hàng, không người xác nhận, cái chán cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi, sợ có chút sai lầm. Mộ Dung Yên lại nhìn về phía công bộ thượng thư, ngựa khí như tôi bằng, Tống Ái Khanh, ngươi đứng lên đi. Chuyện điều tra không thay đổi, ngày sau trùng tiến công tác muốn chứng thực đúng chỗ, như ra lại chỗ sơ suất, chấm định không buông tha ngươi. Tống Chính Lâm toàn thân run lên, trung điệp dập đầu, cái chán cơ hồ muốn khảm vào gạch. Thần tất nhiên lấy cái chết hiệu mệnh. Mộ Dung Yên không nhìn hắn nữa, ngược lại đối quần thần nói, chúng ái khanh cho Vĩnh Lạc Phường trùng kiến công tác xuất một chút chú ý, sau 3 ngày hiện lên chấm ngự lãm. Mặt khác truyền chấm ý chỉ, phàm Vĩnh Lạc Phường gặp tai họa bất tính, ngay hôm đó lên mỗi ngày có thể đến quan nha nhận lấy cứu tế lương thực. Khác phái 10 tên ngự sử, phân phó các gan đưa điểm tuần tra, nếu có cắt xén gian lận, không cần đấu, tại chỗ trưởng giết. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một tên thái giám thân người cong lại, tiểu thái bộ đi nhanh mà vào, khe thế giọng nói hô, khởi bẩm bệ hạ, thế tử ở ngoài điện cầu kiến. Lời còn chưa dứt, cửa điện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Lâm Chân một thân đầy bụi đất xông vào, màu đen cẩm bào bên trên dính đầy khói bụi cùng vết máu, mấy sợi sợi tóc dính tại mồ hôi ẩm ướt trên trán, chật vật đến cực điểm. Mộ Dung Yên đột nhiên đứng người lên, Phượng Bảo và Táo đảo qua ngự án, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Phu quân, ngươi làm sao?" Thanh âm của nàng không tự giác cất cao, ngày thường uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Lâm Chân Giang chống đỡ lấy lộ ra một vệt mỉm cười, đưa tay mong muốn hành lễ, lại liên lụy đến vết thương, kêu lên một tiếng đau đớn, "Không sao, bất quá là cứu hỏa lúc thụ một ít tổn thương." Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía Mộ Dung Yên, "Bệ hạ, thần đã mệnh kinh thành tất cả tiệm cơm toàn lực chuẩn bị cơm, chưa giải quyết bách tính ấm no. Còn nữa, Vĩnh Lạc phường không thể như vậy hoang phế, trùng kiến sự tình cấp bách." Nói xong, hộ bộ thượng thư liền động. "Nhường tiệm cơm nấu cơm, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Coi như hộ bộ hiện tại không thiếu tiền, vậy cũng không phải như thế dạy xéo pháp. Thế tử, tha thứ hạ quan lắm miệng, nhường nhà hàng nấu cơm có phải hay không có chút quá mức? Thứ quan phủ ra mặt thiết lập lều cháo không được a?" Lâm Chân tức giận đến hổ lông mày trừng một cái, "Lều cháo? Đuổng cho ngươi nói được. Ngươi làm Vĩnh Lạc phường bách tính là cái gì? Nạn dân sao? Vẫn là xa xôi địa khu không có cơm ăn tên ăn mày a? Bọn hắn là kinh thành người địa phương, là dưới chân thiên tử trước hết nhất hưởng thụ phúc lợi người, người ta không nói hàng ngày thì cá, đó cũng là ngừng lại có đồ ăn có cơm, ngươi bỗng nhiên để bọn hắn một ngày uống 3 trận cháo, ai có thể tiếp nhận? Đến lúc đó bách tính không chỉ có sẽ không cảm tạ triều đình, sẽ còn chửi mắng. Vậy hạ uy nghiêm cùng triều đình công tín lực tuyệt không thể ném." Cái này hộ bộ thượng thư bị Lâm Chân mắng chó máu xối đầu, lúc này nói rằng, "Hạ quan ngu muội, mời thế tử thứ tội." "Hừ." Lâm Chân hừ lạnh một tiếng. "Mãi mãi, một đám phế vật, liên điểm đạo lý này cũng đều không hiểu vào chỗ cực nhân thần. Chờ mới đám học sinh trưởng thành, đến mau đem bọn hắn đổi đi." Mộ Dung Yên vô cùng thưởng thức mà nhìn xem Lâm Chân, lần nữa ngồi xuống, khẽ bước cằm, "Phu quân nói cực phải. Ngươi có tính toán gì không, nói nghe một chút." Lâm Chân hướng về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, "Có thể trước che lại trạch, chiêu mộ may mắn còn sống sót bách tính tham dự tu kiến, sau khi xây xong liền đem phòng ốc phân cho bọn hắn. Còn lại chính là khối, có thể quy hoạch cửa hàng, công xưởng, đến một lần khôi phục Vĩnh Lạc phường ngày xưa phồn hoa, thứ hai giải quyết bách tính sinh kế chờ một chút." Mộ Dung Yên đưa tay cắt ngang, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Nàng liếc nhìn phía dưới quần thần, trầm giọng nói, "Hôm nay tảo triều liền nghị đến tận đây, bái triều." "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Theo thái giám bén nhọn tiếng la, quần thần nhao nhao hành lễ, nối đuôi nhau rời khỏi đại điện. Lớn như vậy kim loan điện, trong nháy mắt chỉ còn lại Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên hai người. Mộ Dung Yên bước nhanh đi xuống bậc thang, tố thủ cầm thật chặt Lâm Chân nhuốm máu tay, đầu ngón tay có chút phát run, "Đi, cùng chấm về phía sau nói." Hai người xuyên qua tầng tầng thành cung, đi vào một chỗ ưu tính thiên điện. Mộ Dung Yên tự mình bị Lâm Chân ngồi xuống, lại cẩn thận thay hắn giải khai tổn hại bà áo. Lâm Chân ngực quấn lấy vải đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, vết thương dữ tợn đáng sợ. "Thế nào như thế không cẩn thận?" Mộ Dung Yên hốc mắt phím hồng, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Nàng cầm lấy một bên dược cao, nhẹ nhàng bôi lên tại trên vết thương, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đụng vào một cái hiếm thấy chân bảo. Lâm Chân đưa tay nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Không có việc gì, điểm này tổn thương tính không được cái gì, chỉ là Vĩnh Lạc phường trước đừng quản Vĩnh Lạc phường." Mộ Dung Yên cắt ngang hắn, tại chấm trong lòng, ngươi mới là trọng yếu nhất. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Chân, "Bất quá, trùng kiến sự tình sát thực cấp bách. Ngươi vừa mới nói, châm cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ là cái này tài chính." Nhân lực Lâm Chân khẽ cười một tiếng, lôi kéo nàng ở bên người ngồi xuống, "Vậy hạ yên tâm, ta đã có so đo. Tiền ta cùng triều đình đều ra một nửa, chờ xây xong về sau, ta cùng triều đình đối điểm lợi nhuận. Tin tưởng ta, chúng ta bây giờ tài chính hùng hậu thật sự. Về phần nhân lực, chỉ là kinh thành cái này một khối chỉ sợ còn chưa đủ, phái người đi địa phương bên trên triều, nói cho bọn hắn, cung cấp ăn cung cấp ở một tháng 800 văn tiền." Mộ Dung Yên tựa ở Lâm Chân đầu vai, khẽ khẽ thở dài, "Có phu quân tại, chấm liền an tâm. Chỉ là lựa này thai phía sau, sợ là không có đơn giản như vậy. Chờ Tống Chính Lâm cha ra trận tướng, nhất định phải đem hắc thủ phía sau màn bắt tới." Thanh âm của nàng băng lãnh như sương, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lâm Chân cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là Huyên Hách môn hoặc là Cấp Đức môn trả thù? Không quá giống, vẫn là chờ công bộ điều tra kết quả. A chương 485, không có đặc thù đam mê. Chương 485, không có đặc thù đam mê. Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên giúp vào ưu tính thiên điện trên giường êm. Nàng sớm xuyên thấu qua song xa êm ái vẩy vào trên thân hai người, đem Mộ Dung Yên vàng sáng váy nhuộm thành lưu động màu hổ phách. Nàng đầu ngón tay mơn trớn Lâm Chân nhuốm máu cổ áo, thêu lên kim tuyến ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay ở giữa dương chi ngọc vòng tay. Đêm qua đồng hồ nước vang lên ba canh, ta đứng tại Càn Nguyên điện trên sân thượng, nhìn xem Vĩnh Lạc phường phương hướng ánh lửa, cảm giác đến kia đầy trời ánh sáng màu đỏ cực kỳ giống chúng ta đại hôn lúc đến hỉ. Thanh âm của nàng đỗng nhiên phát run, trong mắt vượng ngưng thủy quang, đáng mừng đến là ấm, trận kia lửa lại Lâm Chân nắm ở nàng eo thon chi, đem người hướng trong ngực mang theo mang. Trong mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc long nao hương, đại thủ rất tự nhiên đặt ở nàng mượt mà bắp đùi thon dài bên trên. Lâm Chân kỳ thật không có đặc thù đam mê, không giống có người thì chân khống, tay khống, đùi khống. Hắn từ trước đến nay đều cho rằng nữ nhân khắp người đều là bảo vật, không có cái nào bộ phận đặc biệt ưa thích, cũng không có bộ vị nào không thích. Lúc này trên bàn tay truyền đến làm cho người toàn thân vui vẻ xúc cảm. Mộ Dung Yên đùi, thế nào sờ đều sờ không đủ. Lâm Chân cái cằm nhẹ nhàng cọ qua nàng đỉnh đầu, nhìn qua trên xà nhà xoay quanh chim én vàng, đừng nghĩ những thứ này, bách tính tình huống thương vong không nghiêm trọng lắm. Chỉ là tài sản tổn hại tương đối nhiều, chúng ta theo khía cạnh mặt khác đền bù chính là thiên tai nhân họa, vốn là không thể nào đoán trước. Hắn ngón cái vuốt ve tay nàng trên lưng màu xanh nhạt mạch máu. Lần này bất quá là bị thương ngoài da, cũng làm cho ngươi lo lắng hãi hùng. Mộ Dung Yên đống nhiên quay người, phượng bào dưới xanh nhạt quần áo trong đảo qua miệng vết thương của hắn. Nàng đầu ngón tay treo tại vết máu loang lổ băng vải phía trên, cuối cùng không dám đụng vào, trong thanh âm bọc lấy tan không ra chua xót, ngươi luôn nói muốn hộ ta làm lớn con dân chu toàn, nhưng ai đến hộ ngươi? Nếu không phải lần này may mắn, ngươi để cho ta cùng làm lớn con dân sống thế nào a? Nàng đột nhiên cắn môi dưới, trong mắt phượng nước mắt rốt cục vỡ đê. Lâm Chân hoảng hồn, vội vàng dùng ống tay áo đi lau nước mắt của nàng, lại không cẩn thận khẽ động vết thương, kêu lên một tiếng đau đớn. A! Cái này tiếng vang cả kinh Mộ Dung Yên lập tức ngừng tiếng khóc, bối rối đi thăm dò nhìn hắn thương thế, trong tóc đông châu tua cờ đảo qua hắn nóng lên gương mặt, có đau hay không? Đầu ngón tay của nàng mơn trớn hắn tái nhợt môi, mang theo đế vương thiếu gặp yêu đất, về sau mặc kệ chuyện gì, đều muốn trước cố lấy an nguy của mình. Ân. Lâm Chân trong lòng ấm áp. Bên cạnh mình những nữ nhân này, đối với mình một cái so một cái tốt. Đời người viên mãn. Ngay tại cái này nồng tình mật ý thời điểm, ngoài điện truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, ngay sau đó, cung nữ Sạ Nguyệt thân mang trắng hồng váy dài, bước liên tục nhẹ nhàng mà vào. Thấy Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên như thế dựa sát vào nhau, hơn nữa Lâm Chân tay còn đặt ở bệ hạ nơi đó xoa nắn, lập tức đỏ mặt. Nàng nguyện chuyển phúc thân, thanh âm thanh thúy, khởi bẩm bệ hạ, thế tử, quý phi nương nương cầu kiến. Lâm Chân khẽ bước cẩm. Sạ Nguyệt liền lập tức quay người, nện bước tiểu toái bộ lui ra ngoài. Dạng này tiểu diễm cảnh tượng nàng là một phút cũng không muốn ở lâu. Không bao lâu, một hồi hoàn bội tiếng len ken từ xa mà đến gần, Ti Mã Xuân Lôi thân mang màu tím lục váy xòe, như là một đóa nở rộ hoa diên mỹ, yêu nhã bước vào trong điện. Nàng trong tóc châu ngọc theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, váy bên trên treo lên kim tuyến phượng hoàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nàng là đến buổi Mộ Dung Yên ăn điểm tâm, trước khi vào cửa nghe nói Lâm Chân cũng tại, nàng lúc này vui mừng. Sau khi nàng thấy rõ Lâm Chân trước ngực thẩm thấu máu tươi băng vài lúc, Ti Mã Xuân Lôi trong tay khăn lụa lạch cạch rơi trên mặt đất. Nàng lảo đảo bổ nhào vào trước giường, màu tím lục váy quét xuống trên bàn chén trà, nóng hổi nước trà tại thanh chuyên bên trên uốn lượn thành sông. Phu quân, ngài làm sao lại bị thương thành dạng này? Thanh âm của nàng giống như là bị bóp lấy cổ hoàng oanh, mang theo vỡ vụn nghẹn ngào, run rẩy đầu ngón tay treo tại trên vết thương vương, nhưng lại sợ đụng vào sẽ tăng lên đau đớn của hắn. Ngày hôm trước thấy ngài còn rất tốt, bất quá một đêm công phu từng biên lớn nước mắt nện ở Lâm Chân mu bàn tay, choáng mở băng vải biên giới vết máu. Mộ Dung Yên ho nhẹ một tiếng, mắt phượng đảo qua Ti Mã Xuân Lôi tản mát tóc mai, còn lo lắng cái gì? Đi lấy kim sang dược. A. Ân. Thanh âm này đánh thức giật mình tại nguyên chỗ Ti Mã Xuân Lôi, nàng liên tục không ngừng đứng dậy, trong tóc châm cài tóc nghiêng qua một bên, lấy thuốc lúc suýt nữa đụng ngã tủ thuốc. Trở lại lúc, nàng ngồi quỳ chân tại lạnh buốt gạch bên trên, đầu gối rất nhanh thẩm thấu hàn khí, lại không hề hay biết. Phu quân, đau không? Thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi, thấm dược cao ngáy thai treo tại trên vết thương phương chậm chạp không dám rơi xuống. Thấy Lâm Chân cười lắc đầu, nói ra chuyện đã xảy ra. Ti Mã Xuân Lôi bỗng nhiên đỏ cả bên mắt, trong tay ngáy thai tại chén thuốc bên trong khuấy lên từng vòng gợn sóng. Vương phủ nhiều như vậy thì vệ, binh mã ti cũng tất cả đều là làm lính, tội gì muốn ngài tự mình mạo hiểm? Ngài có biết, nghe nói bốc cháy tin tức lúc, thần thiếp ngay tại tiêu phòng điện luyện chữ, bút lông lập tức đâm thủng giấy tuyên, mực nước ở tại nữ giới bên trên, choáng mở tốt một mảng lớn nàng nghẹn ngào bắt đầu cho Lâm Chân lau vết thương, môi xoa một chút đều muốn ngẩng đầu nhìn nét mặt của hắn, sợ làm đau người trong lòng. Lâm Chân đưa tay mong muốn lau đi nước mắt của nàng, lại bị nàng cuống quýt né tránh. Ti Mã Xuân Lôi bưng lấy tay của hắn đặt tại chính mình trên gương mặt, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay của hắn, phu quân không động tới, vết thương muốn nước mở. Tốt tốt, phu quân đang chuẩn bị nói Vĩnh Lạc Phường trùng kiến chuyện đâu, ngươi đừng ngắt lời. Mộ Dung Yên buông xuống chén trà, mạ vàng hộ giáp gõ đánh chén xuôi theo phát ra thanh thúy thanh vang, thuận tiện lại đem Lâm Chân tắc quái tay đánh qua một bên. Thật là, hiện tại thân thể càng ngày càng nhạy cảm, lúc này mới mấy phút, nội tâm liền bắt đầu không trên không dưới. Ti Mã Xuân Lôi lập tức im lặng, giống con thỏ con bị giật mình giống như nuốt ở một bên, có thể phiếm hồng hốc mắt, run nhẹ nhẹ bà bay, mọi thứ tiết lộ lấy nàng lo lắng. Lâm Chân háng giọng một cái, tiếp tục nói, cái này nơi ở lâu cùng bình thường phòng ốc khác nhau rất lớn. Trình tự làm việc rất đơn giản, nhưng các ngươi chưa thấy qua, ta trở về được cùng Linh Nhi suy nghĩ thật kỹ một chút. Như tất cả thuận lợi, sang năm liền có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nói, hắn đưa tay bóp bóp Ti Mã Xuân Lôi tình xảo cái mũi, trên mặt cười nhẹ nhàng. Đến lúc đó cho các ngươi đơn độc tu một tòa, một người một gian phòng, đều có thể vào ở đi. Ti Mã Xuân Lôi rốt cục nín khóc mỉm cười, như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa giống như xinh đẹp động nhân, nhưng lại tại Mộ Dung Yên mở miệng lúc, cuốn vít túi đầu rào lấy khăn. Mộ Dung Yên khinh thường nhếch miệng, ngựa khí mang theo vài phần ngạo kiều. Chấm hoàng cung so ngươi nơi ở tốt 1000 lần, chấm mới không đi đâu. Lâm Chân cười lắc đầu, cũng không cùng nàng tranh luận, ngược lại đối Ti Mã Xuân Lôi nói rằng, không có việc gì đừng luôn luôn trong cung kìm nén, thường về thăm nhà một chút, cha mẹ ngươi thân rất nhớ ngươi, vương phủ mấy người tỷ muội cũng rất muốn ngươi. Ân, thân thiếp đều nghe phu quân. Ti Mã Xuân Lôi cảm động gật gật đầu, vô ý thức nhìn một chút Mộ Dung Yên sắc mặt, sợ mình hành vi trêu đến bệ hạ không vui. Ai ngờ Mộ Dung Yên lại nhíu mày, cười như không cười nói, phu quân đều ra lệnh, ngươi nhìn chấm làm gì? Ti Mã Xuân Lôi nghe vậy, trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạ, mặt mày còn cong, tràn đầy vui vẻ. Ba người chúng ta thật lâu không ăn bữa cơm. Mộ Dung Yên tới hào hứng, với bên ngoài hô, Sạ Nguyệt, chuyển cơm. Là. Rất nhanh, một đội cung nữ nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng thức ăn tinh xảo, bát chân ngọc thực bày đầy bàn. Chương 486, vi phu còn không có ăn no đâu. Một. Chương 486, vi phu còn không có ăn no đâu. Một. Thiên điện bên trong mạ vàng bản ly văn lư hương đang phun ra nuốt vào lấy khói xanh, long nao hương hòa với thiêu vị yến chân tu khí tức tại giao tiêu chướng mặn ở giữa lưu truyền. Thanh ngọc khắc hoa bàn ăn bên trên, phỉ thúy viền vàng hộp cơm tầng tầng lớp lớp, tầng cao nhất băng trong mâm thủy tinh sủi cảo tôm hiện ra ôn nhuận con trạch, tôm bóc vỏ mơ hồ lộ ra đỏ bừng tại mỡ đông giống như bánh phở hạt như ẩn như hiện, dường như ngày xuân đầu cảnh nửa mở hoa đào. Ti Mã Xuân Lôi hoàn toàn chưa phát giác trước mắt mỹ thực mê người, nàng thân mang màu tím lục váy xòe bên trên kim tuyến thêu liền tịnh đế liên theo hô hấp có chút chập trùng, trong tóc cựu phượng ngậm châu châm theo nàng buông xuống động tác nhẹ nhàng lay động, chân châu tua cờ cơ hồ muốn quét đến chén xuôi theo. Cặp kia thu thủy giống như mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chăn trước ngực rớm máu băng vải, đại mi nhào thành xuân sơn, môi anh đào khẽ mí môi, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy khăn, đem một phương thuộc cầm thêu khăn xoa nhăn như tàn hoa. Lâm Chăn gác lại dương chi ngọc bữa, khớp xương rõ ràng tay kẹp lên run rẩy sủi cảo tôm, treo tại nàng chén phía trên khẽ cười nói, cái này sủi cảo tôm là Ngự Thiện phòng Lý Công Công mới sáng tạo ra thủy tinh ánh nguyệt lạnh, coi như ăn không ngon. Ấm áp hơi nước nhào vào Ti Mã Xuân Lôi trên mặt, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, mặt tái nhợt gò má trong nháy mắt nhiễm lên son phấn sắc, lộ ra so chứa lộ thực dược càng diễm lệ hơn nụ cười, lúng đồng tiền thật sâu nói, tạ phu quân. Nàng miệng nhỏ cắn xuống sủi cảo tôm, tôm bóc vỏ đánh răng xúc cảm cùng ngon nước canh tại trong miệng tản ra, lại vẫn không quên thỉnh thoảng dương mắt dò xét Lâm Chăn vết thương. Mộ Dung Yên đem mạ vàng khảm bảo thạch cái thìa nhẹ nhàng đặt tại mã nào chén bên cạnh, mắt vượng đảo qua hai người, đầu ngón tay vướt ve chén xuôi theo từ tây vực tiến cống dạ quang lưu ly, tại dưới ánh nến lưu chuyển ra thần bí bừng sáng. Phu quân, ngươi không thường thường đến trong cung, ngươi thế nào biết cái này thủy tinh ánh nguyệt? Bởi vì Lý Công Công là cùng nhà ta đầu bếp nữ học. Cái này Mộ Dung Yên có chút chấn kinh, đường đường Ngự Thiện phòng tổng chủ muốn đi nhà ngươi học làm đồ ăn, không phải ngươi cho rằng đâu? Thật sự là hoang đường. Ngươi tới, đem tiểu Lý Tử treo lên đánh một trận, nhường hắn thật tốt suy nghĩ một chút món ăn mới, nếu là còn dám cùng vương phủ học, chớ muốn đầu hắn. Tuân chỉ. Ai ai ai, đợi lát nữa, ngươi làm gì a? Lâm Chăn đem người ngăn lại. Quá mức, hợp lấy Mộ Dung Yên cảm thấy trong hoàng cung tất cả mới là tốt nhất, khác hơi hơi vượt trên nàng đều không được. Lâm Chăn nói rằng, Yên Nhi, ngươi cái này tính tình lúc nào thời điểm có thể thay đổi đổi. Người ta Ngự Thiện phòng tổng chủ học làm đồ ăn, còn không phải là vì lấy lòng ngươi a? Hừ. Mộ Dung Yên tiểu hừ một tiếng, khoanh tay không nói. Nàng không nói lời nào, Lâm Chăn cũng không nói chuyện. Lâm Chăn không nói lời nào, Ti Mã Xuân Lôi thì càng sẽ không nói chuyện. Trong lúc nhất thời thiên điện bên trong bầu không khí có chút xấu hổ, đứng ở trong góc nhỏ chờ đợi phục vụ xạ nguyện càng là thở mạnh cũng không dám. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Mộ Dung Yên thở dài một tiếng. Ai, phu quân a, lần này thật muốn đánh Bắc Yên sao? Trong đêm qua lật xem hộ bộ đấu trương, nay xuân thuế má so sánh những năm qua tuy có tăng trưởng, nhưng Tây Bắc kho lúa bởi vì năm ngoái tuyết hai chưa bổ túc, trẫm vẫn cảm thấy còn quá sớm. Lâm Chăn buông xuống sứ men xanh chén trà, đáy chén cùng đàn một bản va chạm ra nhẹ vang lên. Hắn thẳng tắp sống lưng, màu đen cẩm bào bên trên ám thêu mãng văn theo động tác chập trùng. Bắc Yên hiếu chiến, nhất là hoàng đế của bọn hắn càng là như vậy, thỉnh thoảng liền phải quay rối tần quốc biên cảnh. Năm ngoái càng là liên hợp Cố Vân Tùng tập kích bất ngờ ta làm lớn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Mà sở dĩ lựa chọn lúc này tiến công Bắc Yên, là bởi vì bọn hắn đã đem đa số binh lực đều phái đến Nhạn Môn quan tiêu phỉ, trong nước chống giống, mà chúng ta thì là trải qua hai trận đại thắng, binh phong chính kình. Chỉ cần chúng ta tập kích bất ngờ thành công, Bắc Yên nhất định diệt vong. Mà ta làm lớn cương thổ, đem lại một lần nữa mở rộng. Bắc Yên loại kia vùng đất nghèo nàn, liền mưa đều không dưới, coi như quyết trương thì có ích lợi gì? Người đây liền không hiểu được, Bắc Yên mặc dù cùng Man Ngông giáp giới, nhưng dưới mặt đất có rất nhiều mỏ than, nhất là Nhạn Môn quan thoáng qua một cái đại đồng, than đá số lượng dự trữ cơ hồ cùng Đông Bắc tương đối, là khó được nơi tốt. Về phần trồng trọt, ai nói thảo nguyên liền không thể khai khẩn? Mặt phía Bắc người thả mục, phía Nam nhân chủng, không có can thiệp lẫn nhau. Nói đến đây, Lâm Chăn cũng thở dài, ai, thiên hạ này phân liệt quá lâu, bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, chúng ta không thể đem nhất thống sơn hà trách nhiệm giao cho hậu bối. Có thể sớm ngày là một ngày a. Mộ Dung Yên gật gật đầu, cũng được, có ngươi chủ ngoại, chấm rất tiến tâm. Sự tình trong nhà giao cho chấm liền tốt, cũng không phải nóng này chuyện, cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu. Ta đã mệnh Lô Đức Hào chuẩn bị chiến thuyền, lấy thương nhân thân phận vận chuyển lương thảo, đoán chừng lại có 10 ngày, vương gia liền sẽ xuất phát. Mộ Dung Yên đứng dậy, nhìn một chút trên tường dư đồ, nói rằng, cái này nhất thống thiên hạ thời gian, càng ngày càng gần. Nói xong, nàng đi ra thiên điện. Nàng là hoàng đế, khẳng định không thể một mực tại cái này buổi tiếp, còn muốn xử lý rất nhiều chính vụ. Lâm Chăn nhìn về phía Ti Mã Xuân Lôi, đột nhiên nắm nàng chiếc cằm thon, ánh mắt không ngừng ở trên người nàng dò xét, nhất là nhìn thấy vậy không có Mộ Dung Yên to lớn, nhưng như cũ kích thước không nhỏ trước ngực, tham lam nói, mỹ nhân, vi phu còn không có ăn no đâu. Kia, thân thiếp lại bồi phu quân ăn chút ha 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 ha. Lâm Chăn cười ha ha, đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm lấy, đi vào Mộ Dung Yên tấm kia phượng hoàng trên giường. Cũng không phải Lâm Chăn sắp gấp, nhất định phải vừa sáng sớm bức hiếp Ti Mã Xuân Lôi, mà là cô nàng này bây giờ nghĩ hải tử đều nhanh muốn điên rồi, vừa rồi lúc ăn cơm liền không ngừng dùng tay đè ép Lâm Chăn, khiến cho Lâm Chăn ăn cơm cũng bị mất hứng thú. Nàng muốn làm hoàng hậu, Lâm Chăn còn có thể giúp nàng toàn nguyện, nhưng Lâm Chăn vẫn là muốn cho nàng càng thêm danh chính ngôn thuận một chút. Hiện tại quần thần đều đang tận lực né tránh hậu cung cái đề tài này, bởi vì bọn hắn đều biết, hiện tại mặc kệ là hoàng đế vẫn là phi tử, kỳ thật đều là Lâm Chăn người. Cái này cùng cổ lễ trái ngược. Nếu như nhất định phải nói dóc, cái kia chính là vương phủ thế tử họa loạn cung đình, đại nghịch bất đạo, hẳn là thiên lôi đánh xuống. Nhưng là bọn hắn không dám nói, cũng không biện pháp cải biến hiện thực này. Cho nên mặc kệ là vì còn sống vẫn là vì làm lớn giang sơn, bọn hắn đều lựa chọn ngậm miệng. Cho dù biết Lâm Chăn cùng những nữ nhân kia chuyện, bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng là hoàng hậu không giống, từ xưa đến nay, hoàng hậu đều là thiên hạ chí mẫu. Hơn nữa hoàng hậu cũng nhất định phải là hoàng đế chính phòng phu nhân mới được. nhưng bây giờ mặc kệ hoàng hậu vẫn là hoàng đế đều là Lâm Chân lão bà, cái này không có cách nào làm, cũng không thể nói hoàng hậu cùng hoàng đế đàm luận kéo kéo a. Cái này bất loạn chụp vào. Lâm Chân thấy Ti Mã Xuân Lôi một bộ hưởng thụ sau đó dư vị biểu lộ, cười nhạt đứng dậy, gọi tới Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, tới. Tuyết Kỳ đi tới, liền thấy Lâm Chân trần trùng trục đứng tại kia, còn giang hai tay. Tuyết Kỳ, cho ta mặc quần áo. Cái này Tuyết Kỳ có chút do dự, nắm chặt khăn tay lạnh tại nguyên chỗ. Ti Mã Xuân Lôi biến sắc, phu quân để ngươi mặc quần áo, ngươi không nghe thấy. Chương 486, vi phu còn không có ăn no đâu, 2, chương 486, vi phu còn không có ăn no đâu, 2, à, là. Tuyết Kỳ mặt đã đỏ tới cổ theo, đội vã lấy ra Lâm Chân áo bảo từng kiện thân trên. Lâm Chân nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười, thân thể vặn vẹo uốn éo. A, thế tử, thế tử, ngài chớ lộn xộn a, ngươi mặc ngược. Sẽ không mặc quần áo Lâm Chân đều biết chính mình áo lót là phản lấy mặc. Tuyết Kỳ lúc này mới phát hiện, đội vàng nói xin lỗi, nô tỳ biết sai, nô tỳ một lần nữa cho ngài xuyên. Ti Mã Xuân Lôi cũng không thấy Tuyết Kỳ như thế thẹn thùng qua, trong lúc nhất thời thật là có chút mới lạ. Nàng đem giơ lên cao cao tới hai chân rơi xuống, ghé vào bên giường, một tay chống đỡ cái cằm nhìn nàng, Tuyết Kỳ, mặt của ngươi thật là đỏ a. A, nương nương, nương nương chớ có rêu cợt nô tỳ không có a, ngươi đây không phải cái thứ nhất cho phu quân mặc quần áo a. Lần này vì cái gì đỏ mặt? Đó là bởi vì mấy lần trước Lâm Chân đều là mặc quần lót a. Tuyết Kỳ không dám trả lời, một tay bận điệu chân loạn đem Lâm Chân y phục mặc tốt, sau đó hướng hai người thi lễ một cái, quay người lui ra ngoài. Ti Mã Xuân Lôi cười nói, a a a a, trước kia Tuyết Kỳ luôn nói không gặp được phu quân, hiện tại nhìn thấy, ngược lại thẹn thùng. Tuổi trẻ nha đầu đi, cũng là bình thường. Vậy là ngươi nói thần thiết giả? Không có a, ngươi rất gấp. Tới ngươi. Ti Mã Xuân Lôi lật phong tình bạn trùng bạch nhãn, xoay người không để ý đến hắn nữa. Đợi một hồi, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, lại xoay người lại lúc, Lâm Chân đã đi. A, phu quân, thật là, cũng không nói cho người ta một tiếng. Nói xong nàng mau dậy, khoác lên kiện đơn bạc áo ngoài đuổi theo. Màu tím lục váy đảo qua cẩm thạch bậc thang, trong tóc châu ngọc đinh đương rung động. Nàng nhìn thấy Lâm Chân ngay tại phía trước, hô, phu quân, ngươi nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương a. Lâm Chân trở mình lên ngựa, đỏ thấp ngựa đạp lấy đầy đất mảnh vàng vụn giống như trời chiều mau chóng đuổi theo. Thư viện sơn son đại môn trong bóng chiều từ từ mở ra, xuyên qua đủ loại mặc trúc hành lang, vòng qua khắc lây khuyến học thiên tường xây làm bình phong ở cổng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Sở Tích Linh gian phòng khắc hoa cửa gỗ. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng mùi thuốc, Sở Tích Linh nằm nghiêng tại trúc tương phi trên giường, màu xanh nhạt quần áo trong lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên ở trên người, tóc xanh như suối tản mát tại trên gối, mấy sợi toái phát dính tại mặt tái nhợt gò má. Trong tay nàng còn cầm chưa hoàn thành bản vẽ, lông mày cau lại, dường như trong mộng cũng đang suy tư nan đề. Hôm qua bởi vì cứu hỏa, Sở Tích Linh cùng Lâm Chân như thế đều là trắng đêm chưa ngủ, giờ phút này bối rối đánh tới, Lâm Chân cũng đánh ác. Hắn lui nha hoàn, cởi dính đầy bụi đất ngoại bảo, rón rén tại bên giường ngồi xuống. Dương bởi vì động tác của hắn hơi rung nhẹ, Sở Tích Linh lông mi run rẩy, tại mông lung ở giữa người được quen thuộc tùng hương, vô ý thức xoay người ôm eo của hắn, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, như nói mê nỉ non, phu quân Lâm Chân đau lòng ôm nàng, tại nàng đỉnh đầu rơi xuống một hôn, thấp giọng nói, ngủ đi, tất cả có ta. Loại này vừa hầu hạ xong những nữ nhân khác, lại bồi một nữ nhân khác ngủ cảm giác, rất giống người tham gia xong họp lớp ăn trộm về sau về đến nhà, ôm lão bà lúc ngủ như thế. Loại kia sợ bị lão bà đoán được những nữ nhân khác hương vị cảm giác, thật kích thích. Sở Tích Linh hẳn là đoán được, nhưng là nàng không có để ý, vẫn như cũ đem Lâm Chân ôm rất chặt. Hai viên tại chúng nữ bên trong xếp hạng thứ nhất đến ngược tiêu ngươi, dán Lâm Chân lồng ngực, rất là hài lòng. Chờ hai người tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là đèn hoa mới lên. Lâm Chân trở mình, phát hiện Sở Tích Linh không tại trên giường. Hắn ngồi xuống, tựa ở đầu giường, túi đầu xem xét. Sáng sớm còn nhìn thấy mà giật mình vết thương giờ phút này đã bắt đầu kết kén, đoán chừng lại có một ngày liền sẽ hoàn toàn khép lại. Cái này phệ tâm cổ, là thật cường đại a, quả thực cùng học như thế. A đúng, xuyên biệt văn không thịnh hành học, đều gọi hệ thống. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Sở Tích Linh bưng hộp cơm đi tới. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc xanh cao cao có lên, cắm một chi bạch ngọc lan châm, xanh nhạt váy ngắn bên trên thêu lên thanh liên còn mang theo hơi nước. Phu quân tỉnh rồi, ta còn muốn bảo ngươi lên đâu. Đói bụng một ngày, mong đếm thử ta nhường phòng bếp làm đồ ăn. Nàng đem trong hộp cơm thức ăn từng cái triển khai, có phỉ thúy bạch ngọc canh, thủy tinh đồ ăn thịt, còn có Lâm Chân thích ăn nhất con sóc cá mẻ. Lâm Chân nhìn xem đầy bàn món ngon, lôi kéo tay của nàng nhường nàng ngồi xuống, chút chuyện nhỏ này nhường hạ nhân đi làm liền tốt. Ta cái này nào có hạ nhân a? Liên một cái theo Sở Quốc mang tới nha đầu, còn hàng ngày chạy ra ngoài chơi, cả ngày không nhìn thấy bóng người. Cái này sao có thể được? Vậy cũng thật không có quy củ. Cái gì có quy củ hay không, nàng tại Sở Quốc đều nhịn gần chết, thật vất vả có tự do, đương nhiên muốn bao nhiêu đi ra xem một chút. Sở Tích Linh cho Lâm Chân tăng thêm khối thịt cá, bỏ vào hắn trong chén, ngươi nhà, vẫn là thiếu thao những này nhàn tâm, ăn nhiều một chút cơm. Bản tôn đều không thèm để ý, Lâm Chân đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá hắn trong ấn tượng, Linh Nhi thiếp thân tỷ nữ giống như gặp một lần, nhưng cụ thể dáng dấp ra sao Nhi đã không nhớ rõ. Lâm Chân ăn chút gì, không có gì khẩu vị, chợt nhớ tới Vĩnh Lạc Phường chuyện, nói rằng: "Linh Nhi, hiện tại kinh thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, hoàng thành xung quanh đã không chịu nổi gánh nặng, đã Vĩnh Lạc Phường đã hóa thành cho tàn, không ngại lợi dụng nơi đó đóng nơi ở lâu." Sở Tích Linh nhãn tỉnh sáng lên, theo trong tay áo móc ra một quyển bản vẽ, "Ta cũng đang có ý này, chỉ là cái này nơi ở lâu cùng bình thường kiến trúc khác biệt, cung cấp nước thoát nước là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu không thể giải quyết dùng nước vấn đề, cho dù đắp kín phòng ở, bách tính cũng khó có thể lâu dài ở lại. Lâm Chân cười thần bí, điểm này ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta có thể dùng đường nước theo Vĩnh Định Hà lấy nước. Thuê bách tính đạp nước xe, đem nước dẫn vào nơi ở mái nhà tầng bùn nước. Ban ngày chứa nước, ban đêm nghỉ ngơi, không chậm trễ bách tính lao động. Sở Tích Linh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhân công đạp xe lấy nước. Chủ ý này hay lắm, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hi hi, vẫn là phu quân kiến thức rộng rãi, bất quá đường ống làm sao bây giờ? Bình thường ống gốm dây nát, ống đồng lại quá mức đắt đỏ. Dùng cây trúc làm bên trong quản, bên ngoài đúc kim loại sắt lá. Cây trúc tính bền dẻo tốt, sắt lá chống ăn mòn, kể từ đó, kiên trì 20 năm không thành vấn đề. Sở Tích Linh vỗ tay bảo hay, tốt. Ta vừa vặn có cái học sinh gọi Tô Minh Sa, đối kiến trúc cấu tạo rất có thiên phú, nhường hắn hiệp trợ vẽ bản vẽ, lại từ hắn đến giám sát, nghĩ đến nhất định có thể làm ít công to. Hai người sử dụng hết cơm, dắt tay đi ra thư viện. Kinh thành trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, các quán cơm cổng đều trống lên nồi lớn, nóng hôi hổi cháo hương khí bốn phía. Mấy trăm ngàn họ sắp xếp hàng dài, trong tay cầm quan phụ phát ra chén sành, trong đội ngũ thỉnh thoảng truyền đến hài đồng khóc nỉ non cùng lão nhân tiếng ho khan. Một vị quần áo tả tơi phụ nhân ôm trong ngực trong tã lót hài nhi bởi vì đói khát khóc nỉ non không ngừng, phụ nhân chỉ có thể nhẹ nhàng lay động, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cách đó không xa, mấy cái hài đồng ngồi xổm ở góc tường, gặm phát cứng rắn bánh ngô, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, trong ánh mắt tràn ngập đối đồ ăn khát vọng. Lâm Chân cùng Sở Tích Linh nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sở Tích Linh nắm chặt Lâm Chân tay, "Phu quân, tiếp tục như thế chỉ sợ không phải biện pháp, cái này lương thực tiêu hao quá lớn. Đây cũng là cứu cấp phương pháp xử lý, chờ chúng ta kiến trúc thi công đội bắt đầu nhận người, bọn hắn liền có thể tại đại thực đường bên trong ăn cơm." Chương 487, sinh con, 1, chương 487, sinh con, 1, kỳ thật Lâm Chân chỗ sướng hưởng đại thực đường chính là bình thường công ty nhân viên nhà ăn mà thôi. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định bảo trì hiện hữu cổ đại chế độ. Vĩnh Lạc phường công trình đội chiêu mộ thật sự nhanh, công bộ lần này không có kéo dài, không chỉ có theo kinh thành nhận người, còn đem thông báo tuyển dụng phạm vi mở rộng tới xung quanh mấy huyện thành. Không chỉ có như thế, mở rộng đường sông, tu sửa mương nước công tác cũng tiến hành đến hừng hực khí thế. Lần này quan phương nói đến rất rõ ràng, chỉ cần đến làm việc, bao ăn bao ở mỗi tháng còn có tiền công. Theo thời gian chuyển rời, bách tính thời gian mặc dù càng ngày càng tốt, nhưng cũng không tốt tới liền bàn đều không lên tình trạng. Nghe được cái này lãnh ngộ, từng cái thành thị tráng đinh đùn đùn kéo đến, nhường đầu mùa xuân kinh thành kín người hết chỗ. Lâm Chấn Tiên chỉ là đơn giản cùng Lâm Chân bàn giao vài câu liền xuất trinh Bắc Yên. Lô Đức Hào phụ thân bởi vì phạm sai lầm đã bị cách chức quan, gọt đi tước vị, cả ngày ở nhà tìm cái chết phàn nàn triều đình bất công. Mà khi Lô Đức Hào hỗ trợ thuyền vận tải con tin tức truyền đến lúc, hắn lại yên lặng ngậm miệng lại. Chính hắn đời này đã dạng này, không thể lại ảnh hưởng nhi tử tiền đồ. Cuối tháng tư, cuối cùng một nhóm hoa đào đã héo tàn, vẫn là không có phía trước chiến báo truyền đến trở về, nhưng bách tính đối trận chiến tranh này cũng không lo lắng. Có hai lần đại thắng phía trước, bọn hắn đối triều đình rất có lòng tin. Ngày này Lâm Chân vào triều sau về nhà, liền nhìn thấy thư phòng mình trên bàn sách đặt vào mấy trường mật tín. Đây chính là chỉ báo. Kỳ thật người khác không biết rõ phía trước tình huống, nhưng Lâm Chân là một mực biết đến. Lâm Chấn Tiên bộ đội bí mật đã theo dòng sông đi vào Tần Quốc cảnh nội, liền vụng trộm trú đóng ở Bắc Yên trọng trấn, Đại Đồng quận bên cạnh. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn liền sẽ một đường bắc thượng, hoàn toàn chiếm đoạt Bắc Yên. Chiến tranh có đôi khi chính là như thế giản dị tự nhiên. Tháng tư nhất chính vương phủ, trong viện cây đào chính vào thịnh thời kỳ nở hoa, trắng hồng giao nhau cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tại gió nhẹ quét hạ mạn thiên phi vũ, có rơi vào bàn đá xanh trên đường, có bay vào hồ nước, hù dọa vòng vòng gợn sóng. Hương hoa bốn phía thấm vào ruột gan, cùng dưới hiên treo hân hương đan vào một chỗ, tạo nên một loại yên tĩnh mà ấm áp không khí. Lâm Chân thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, chính đoan ngồi trong thư phòng, chuyên chú nhìn về phía trước đưa tới chiến báo. Trên bàn thanh đồng nến bên trên, dưới ánh nến, đem hắn thân ảnh ở trên tường kéo đến rất dài. Theo ánh mắt tại trên trang giấy di động, hắn khi thì cho mày, khi thì khẽ bước cằm, trên mặt thần sắc cũng theo đó không ngừng biến hóa. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, một hồi tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ thư phòng tĩnh mịch. Thượng quan Huyền Nhi tiếp thân nha đầu thở hồng hộc chạy vào, đuôi tóc có chút lộn xộn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thế tử, thế tử, Tình Văn phu nhân muốn sinh. Mấy ngày nay vốn là Tôn Thần ý cho Tình Văn suy tính dự tính ngày sinh, Lâm Chân mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị bất thình lình tin tức giật mình, lập tức đột nhiên đứng dậy, không để ý tới chỉnh lý trên bàn văn thư, xài bước hướng lấy phòng sinh phương hướng chạy tới. Trong viện, dương quang xuyên thấu qua cây đào trạc cây tung xuống pha tạp quang ảnh. Tôn Thần ý mấy vị đồ đệ thần sắc nghiêm túc đứng tại ngoài phòng sinh, bọn hắn thân mang thống nhất trường bào màu xám đen, trong tay cầm các loại y dụng dược liệu cùng khí cụ, tùy thời chuẩn bị nghe theo sư phụ phân phó. Đương gia chủ mẫu Thượng quan Huyền Nhi thì ngồi cách đó không xa cái đỉnh bên trong, một bộ quần dài trắng nổi bật lên nàng thanh lãnh động nhân. Nàng hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi, hai mắt khép hờ, ngay tại ngưng thần tĩnh tâm, ý đồ giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Đây là vương phủ đứa bé thứ nhất, mặc kệ là nam hay là nữ, địa vị đều hết sức quan trọng, không thể ra một chút xíu ngoài ý muốn. Lâm Chân lòng nóng như lửa đốt chạy tới, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng lo nghĩ, "Tôn Thần Ý, đi, phu nhân ta tình huống như thế nào?" Tôn Thần Ý thân mang một bộ trường bào màu xám trắng, hai phát đồng nhan, giờ phút này đang tay vớt trồng dâu, mặt mỉm cười mà nhìn xem Lâm Chân, "Thế tử yên tâm, thân thể phu nhân rất cường kiện, không có vấn đề. Lão hủ còn cố ý mời đến 8 vị kinh thành bên trong nhất có kinh nghiệm bà đỡ đi vào chăm sóc, nhất định có thể bảo đảm phu nhân cùng hải tử bình an." Tôn Thần Y thanh âm trầm ổn hữu lực, như là một quả thuốc an thần. Lâm Chân nhẹ gật đầu, có Tôn Thần Y tọa trấn, trong lòng của hắn xác thực an tâm rất nhiều. Hắn quay người hướng phía cái đỉnh phương hướng đi đến, bước chân so vừa rồi chậm một chút. Thượng Quan Uyển Nhi nghe được tiếng bước chân, từ từ mở mắt, lập tức đứng dậy, hướng phía Lâm Chân luyện chuyển hạ bái, thanh âm êm dịu nói, "Phu quân." Lâm Chân liền vội vàng tiến lên, đưa tay đỡ lấy nàng, đưa nàng nhẹ nhàng theo về trên chỗ ngồi, lo lắng mà hỏi thăm, "Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi." "Hoán biết đâu, thế nào không gặp nàng?" Thượng Quan Uyển Nhi sửa sang bên thái sợi tóc, nhẹ giọng hồi đáp, "Nàng ở bên trong hỗ trợ đâu, Hoán Bích làm việc cẩn thận, có nàng tại, thiếp thân cũng có thể yên tâm chút." Lâm Chân đưa tay đỡ lấy nàng, đầu ngón tay chạm đến nàng hơi lạnh cổ tay, không khỏi nhíu mày, "Uyển Nhi, tay của ngươi tại sao lại như vậy mát? Thật là thụ gió." "Không nên à, theo lý thuyết Lâm Chân trong khoảng thời gian này cơ hồ là mỗi ngày giao lương thực, Uyển Nhi thân thể hẳn là càng ngày càng tốt mới đúng." Nói liền muốn cởi xuống ngoại bào choàng tại trên người nàng. Thượng Quan Uyển Nhi bận bịu đè lại tay của hắn, cười yếu ớt nói, "Phu quân chớ có lo lắng, bất quá là vừa rồi ở trong viện đứng được lâu chút." Bên nàng thân đem thêu lên cuốn nhánh sen nệm êm chuyển tới Lâm Chân dưới mông, cũng là tình văn muội muội, đêm qua ta đi nhìn nàng lúc, gặp nàng đau đến cả đêm chưa chợp mắt, cái bụng giống như là muốn nổ tung dường như. Lâm Chân nghe vậy vẻ mặt siết chặt, ánh mắt không tự giác liếc nhìn phòng sinh phương hướng. Thượng Quan Uyển Nhi thấy thế, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay hắn bên trên nô ra gân xanh, "Phu quân yên tâm, muội muội bị ngươi chiếu cố lâu như vậy, thể cốt rắn chắc đây, lại có Tôn Thần Y cùng tám vị bà đỡ, nhất định có thể bình an. Chỉ là không biết rõ lần này muội muội sẽ xảy ra tên tiểu tử vẫn là nha đầu." Đi nghỉ mát bên ngoài, hoa đào cánh đánh lấy xoáy nhi rơi vào trên bàn đá chén trà bên trong. Lâm Chân nâng chén trà lên, nhìn xem bồng bềnh cánh hoa, nhớ tới tình bạn mang thai lúc trước tiểu y hiệp như hoa mặt, cười nói, "Ha ha ha, là nhi là nữ đều tốt, ngược lại ta liền định nhường nàng sinh cái này một cái. Nàng yêu cái đẹp như vậy, đối mập mạp chính mình cũng chán ghét chết. Ha ha ha, biết phu quân thương người, bất quá thiếp thân nhưng là muốn nhiều sinh mấy cái, nhà chúng ta dòng dõi quá ít, sản nghiệp lại nhiều như vậy, đợi ngày sau Tần Quốc cũng quy về làm lớn, nơi này càng lớn hơn, đương nhiên muốn bao nhiêu sinh mấy đứa bé khả năng kế thừa a." Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu cười khẽ, lập tức theo trong tay áo lấy ra một phương thêu lên trăm tử ngàn tôn đồ tã lót, đây là thiếp thân đi suốt đêm chế, đường may mặc dù không tính tinh mịn, cũng là lấy may mắn. Nàng triển khai tã lót, ánh trăng giống như mềm mại tơ lụa bên trên, kim tuyến thêu thành hài đồng hoặc cưỡi ngựa tre, hoặc thả con diều, sinh động như thật. Chương 487, sinh con 2, chương 487, sinh con 2, chỉ là không biết là nam hài vẫn là nữ hài, như sinh nữ hoa hoa, thiếp thân trong phòng bộ kia đông châu đầu mặt, cũng là xứng đáng gấp. Lâm Chân đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn thêu đồ. Nhớ tới Thượng Quan Uyển Nhi những ngày này là chủ bị sản xuất công việc bận trước bận sau, liền truyền thống thần hôn định tỉnh đều không để ý tới, trong lòng tràn đầy cảm động. "Những ngày này vất vả ngươi, trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhờ ngươi lo liệu. Chờ tính văn ra trong tháng, nhất định phải thật tốt đền bù ngươi." Thượng Quan Uyển Nhi vành thai trong nháy mắt nhiễm lên một vệt đỏ, nàng cúi đầu rảo lấy khăn, thanh âm như rồi môi giống như nhỏ bé, "Phu quân đây là nói gì vậy, quản lý vương phủ vốn là thiếp thân việc nằm trong phận sự." Huống hồ nàng vụng trộm dương mắt nhìn Lâm Chân một cái, lại cấp tốc cúi đầu xuống, "Có thể nhìn xem chúng ta nhà càng ngày càng náo nhiệt, chính là cực khổ nữa chút. Thiếp thân cũng là vui vẻ." Vừa dứt lời, trong phòng sinh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu khóc. Thanh âm kia tan nát cõi lòng, tràn đầy bất lực cùng dãy rủa. "A." Lâm Chân đột nhiên đứng người lên, chén trà bên trong nước trà hắt vây tại trên bàn đá, choáng mở một mảnh màu đậm vết tích. Thượng Quan Uyển Nhi cũng đội vàng đứng dậy, nắm chắc ống tay áo của hắn, "Phu quân đừng đợi, đây là muốn sinh, là điểm tốt." Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, thanh âm nhưng cũng ngăn không được phát run, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến Lâm Chân trong thịt. Hai người cứ như vậy chăm chú nhìn phòng sinh phương hướng, ai cũng không nói lời nào, chỉ có hoa đào rơi vào bọn hắn đầu bay, lại lặng yên trở xuống. "Phu nhân dùng sức a." "Phu nhân, ngài đừng nhục trí, dùng sức a." "Nhanh cầm nước nóng đến." Lâm Chân tâm trong nháy mắt nắm chặt đến cùng một chỗ, nguyên bản coi như trần ổn hắn, giờ phút này cũng không ngồi yên nữa. Hắn dọn một chút đứng dậy, tại ngoài phòng sinh đi qua đi lại, bước chân gấp rút mà lộn xộn. Ngồi đi mấy bước, hắn liền sẽ hướng phía phòng sinh phương hướng nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với Lâm Chân mà nói đều vô cùng dài dằng dặc. Ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm, một hồi tiếng bước chân vội vã truyền đến. Chỉ thấy Trương Lệ xách theo tử sắc váy, thở hồng hộc chạy vào, trên búi tóc châu ngọc theo động tác của nàng đinh đương rung động. Trên mặt nàng mang theo rõ ràng lo lắng cùng lo lắng, vừa thấy được Lâm Chân, liền vội vàng hỏi nói, "Phu quân, có thể phái người thông chi trong cung?" Lâm Chân nhẹ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, "Đã nói cho Yên Nhi cùng Xuân Nhi." Trương Lệ lại truy vấn, "Bên trong tình huống như thế nào?" Lâm Chân thở dài, lông mày chăm chú nhăn lại, "Tình văn đã hô một canh giờ, còn không có động tĩnh đâu." Ai lúc này, Nguyệt Vũ cũng chạy vào, đi theo phía sau lão tông chủ. "Phu quân, thiếp thân đem lão tông chủ mang đến." Lâm Chân cảm kích mắt nhìn lão tông chủ, đối nàng gật gật đầu. Lão tông chủ nói rằng, "Thế tử an tâm, có lão thân tại, Tình Văn không có bất kỳ chuyện gì." Tôn Thần Y mấy cái đồ đệ nghe được câu này đều là vụng trộm bĩu môi. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải đại phu, tại cái này giả trang cái gì đâu. "A." Tình Văn thanh âm càng lúc càng lớn, Lâm Chân tâm càng ngày càng nhanh nóng nảy. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Nguyệt Vũ đống nhiên một đầu sai lệch xuống dưới. Lâm Chân tay mắt lênh lẹ, nhanh lên đem nàng đỡ lấy. "Vũ Nhi, Vũ Nhi, Tôn thần tiên, ngài mau đến xem nhìn." Tôn Chi thôi vội vàng đi tới, một tay bóp lấy Nguyệt Vũ cổ tay, một phút sau, hắn cười nói, "Ha ha ha, chúc mừng thế tử, Nguyệt Vũ phu nhân cũng có tin vui." Thật, Trương Lệ bình thường cùng Nguyệt Vũ tốt nhất, giờ phút này nghe được nàng mang bầu thập phần vui vẻ. Lâm Chân lại hỏi ngược lại, kia Vũ Nhi làm sao lại té xỉu đâu? Nguyệt Vũ phu nhân người yếu, lại lâu dài mệt nhọc, hơn nữa nhìn mạch tượng Nguyệt Vũ phu nhân cũng đã có 3 tháng mang thai. 3 tháng Lâm Chân nhìn xem trong ngực Nguyệt Vũ, đau lòng nói, "Đồ ngốc, ngươi sao không nói sớm đâu?" Lâm Chân đem Nguyệt Vũ ôm, đi hướng biệt viện của nàng, dặn dò nha hoàn gã sai vật hảo hảo chiếu khán. Đồng thời Tôn Chi thôi bên này cho Nguyệt Vũ mở an thai linh thần thuốc, phái người đi sắc. Lâm Chân trở lại phòng sinh thời điểm, Tình Văn còn tại hô to. Tôn Chi thôi bóp lấy ngón tay nhắc tới, "Kỳ quái, cái này đã sớm vượt qua sản xuất thời gian a." Lao tông chủ nói, "Lão thân vào xem." Tôn Chi thôi đưa nàng ngăn lại, Lao tông chủ dừng bước, tình huống bây giờ không rõ, ngươi mạo muội đi vào chỉ biết phá hư phòng sinh không khí, vẫn là đợi thêm một chút a. Lâm Chân gấp đến độ nhíu chặt mày lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một vị bà đỡ đẩy tay là huyết điệu chạy ra, ghê gớm. "Không được rồi, phu nhân khó sinh a." "Cái gì?" Lâm Chân một cái bước xa liền xông lên, bắt lấy bà đỡ cổ áo tức giận gào thét, "Ta cho ngươi biết, nếu là Tình Văn cùng con của ta xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, con mẹ nó chứ để các ngươi tất cả mọi người đi cho cùng." Hắn cơ hồ đã nhanh mất lý trí. Nhưng ai biết, một tiếng thanh thúy hải nhi khóc nỉ non phá vỡ khẩn trương không khí, tại cả viện bên trong quanh quẩn. Hoa 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 hoa. Bất thình lình thanh âm, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn động. Lâm Chân đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên ngạc nhiên qua mang. Hắn buông ra bà đỡ, lúc này chắp tay trước ngực, ngước nhìn Thương Thiên, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kích động cùng cảm kích, cảm tạ ông trời phù hộ. Cảm tạ ông trời phù hộ. Nói, hốc mắt của hắn không khỏi có chút phím hồng. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Trương Lệ cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Thượng Quan Uyển Nhi hai tay khẽ bước ngực, thấp giọng nói rằng, lần này có thể tính yên tâm. Trương Lệ thì bước nhanh đi đến Lâm Chân bên người, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, chúc mừng phu quân nhi. Lúc này, có khác bà đỡ ôm trong ngực một cái tã lót đi ra, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, chúc mừng thế tử, chúc mừng các vị phu nhân, là tiểu công tử, mẹ con bình an. Lâm Chân không kịp chờ đợi đi ra phía trước, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng thích thú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử, nhìn xem trong ngực kia rún gió nhưng lại vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có nhu tình. Hải tử tay nhỏ nắm thật chặt, miệng nhỏ thỉnh thoảng động một chút, phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhanh nhường tiếp thân nhìn xem. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Trương Lệ cũng vây quanh, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng yêu thích. Thượng Quan Uyển Nhi vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên hải tử khuôn mặt nhỏ, cảm khái nói, thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa, giữa lông mày cũng là cực kỳ giống Tình Văn. Trương Lệ cũng cười nói, về sau chúng ta vương phủ coi như náo nhiệt hơn. Lâm Chân nhìn xem trong ngực hải tử, lại hơi liếc nhìn phòng sinh phương hướng, trong lòng tràn đầy đối Tình Văn đau lòng cùng cảm kích. Hắn quay người đối bà đỡ nói rằng, mau dẫn ta đi xem một chút Tình Văn. Ai? Bà đỡ lên tiếng, phía trước dẫn đường. Đi vào phòng sinh, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng đã bị hun hương che giấu không ít. Tình Văn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại treo đủ cười hạnh phúc. Tóc của nàng có chút lộn xộn tản mát tại trên gối đầu, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt nhưng lại tràn đầy tình thương của mẹ. Văn Nhi, vất vả ngươi. Lâm Chân đi đến bên giường, ngồi nàng bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, thanh âm dịu dàng mà tràn ngập yêu thương. Tình Văn khẽ lắc đầu, suy yếu nói rằng, hài tử đâu, thiếp thân muốn nhìn hài tử. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Chân trong ngực hài tử trên thân. Lúc đầu tràn đầy nhu tình mặt, đột nhiên liền nhíu chung một chỗ, ghét bỏ địa đạo, hắn xấu quá à. Chương 488, nhận dục chương 488, nhận dục trong phòng sinh tràn ngập nhàn nhạt lá ngải cứu gương, Khắc Hoa cất bước trên giường Tình Văn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại khó nén đáy mắt đu sóng. Lâm Chân cẩn thận từng ly từng tí ôm tã lót, đầu gối sát bên mép giường nửa ngồi lấy, sợ động tác hơi lớn đánh thức trong ngực tiểu sinh mệnh. Trong tã lót Hải Nhi rúm gió khuôn mặt nhỏ đang cố gắng gạt ra ánh mắt, mũi mím hồng hồng bờ môi vô ý thức lưu động, thấy trong lòng hắn mềm thành một vũng xuân thủy. Vừa ra đời hài tử đều như vậy. Lâm Chân đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Hải Nhi đóng chặt mi mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tình Văn, khóe môi giơ lên cương chiều cười. Ngươi nhìn, cái này lông mày xương nhiều rất, ánh mắt mặc dù không có mở ra, lại cực kỳ giống ngươi cười lên lúc trăng khuyết đường cong. Chờ nảy nở, nhất định là nhường kinh thành quý nữ nhóm đuổi theo chạy mỹ nam tử. Tình Văn nửa tựa ở vàng nhạt gấm mặt gối mềm bên trên, nghe thấy lời này, thư nhược trên mặt nổi lên một tia thẹn đỏ mặt sắc, phu quân lại hung ta. Nàng cố gắng chống lên thân thể, ánh mắt lại không nỡ theo hải tử trên thân rời nửa phần, chỗ nào như ta, trái ngược với vừa ra khỏi lồng trưng sủi cảo. Lời tuy như thế, đáy mắt lại khắp lấy nước dạng ánh sáng lưu hòa. Lâm Chân thấy thế, vội vàng dùng mền gấm đưa nàng đầu vai lại che kín chút, đầu ngón tay chạm đến nàng cổ tay ở giữa dây đỏ, kia là hắn sáng nay tự tay hệ bình đăng kết, dây thường đuôi còn rơi lấy hạt cực nhỏ ngọc linh đăng. Đừng thăm nhìn, bà đỡ nói phải tinh dưỡng. Tình Văn bị chọc cho cười khẽ, lại liên lụy đến vết thương, nhịn không được nhíu nhíu mày. Lâm Chân cuống quýt đưa tay thay nàng lung gấp theo lên tịnh đế liên mền gấm, đầu ngón tay chạm đến nàng lạnh buốt cổ tay, trong lòng lại là siết chặt. Đúng lúc này, Hải Nhi bỗng nhiên phát ra hê a một tiếng, phấn nộ nắm tay nhỏ vừa lúc vung tại Tình Văn trên mu bàn tay. Hắn đây là tại đánh với ngươi chào hỏi đâu? Nhìn cái này sức mạnh, giai đại định là vũ đao lộng thương hảo thủ. Lâm Chân cười đem hải tử hướng Tình Văn trong ngực đưa tiễn, tã lót cọ qua nàng xanh nhạt quần áo trong, trêu đến nàng tính thai nóng lên. Ban đầu là mẹ người Tình Văn toàn thân cứng ngắc, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí thu nạp cánh tay, sợ khí lực hơi lớn đả thương hải tử. Hải Nhi mềm mại nhỏ thân thể dán nàng tim, nhường nàng hốc mắt đống nhiên phát nhiệt. Phu quân, ngươi nói, hắn sau này sẽ thích cưỡi ngựa sao? Tự nhiên đưa thích. Lâm Chân đưa tay thay nàng nuốt thuận sốc xếp sợi tóc, chờ hắn đầy tuổi tròn, ta liền để cho người ta đánh một bộ nhỏ cung tiễn, tự mình dạy hắn bắn tên. Như ngại bàn đạp quá cao, liền nhường hắn trước cơi trong phủ kia thất dịu dàng ngoan ngoãn tiểu ma câu. Hai người chóp mũi cơ hồ chống đỡ, cộng đồng nhìn qua hải tử vô ý thức nhấp động miệng nhỏ, ánh đến tại lông mi bỏ ra bóng ma rung động nhẹ nhẹ, đem giờ khắc này dịu dàng đều đủ thành mật. Lâm Chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào hải tử nhúc nhích trên miệng nhỏ, bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất, là cho chúng ta nhi tử bảo bối lấy tên rất hay. Tình Văn ngửa đầu nhìn qua hắn, trong mắt phản chiếu lấy ánh nến văn quang, thiếp thân không hiểu những này, toàn bằng phu quân làm chủ chính là. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hải tử phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, chợt nhớ tới cái gì, không bằng chờ Thanh Hà tỷ tỷ và Ninh Phi tỷ tỷ hải tử xuất sinh, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Lần trước trong cung yến ẩm, nàng nói muốn cho hải tử lấy mang lúa chữ cái khác danh tự, nói là ngụ ý ngũ cốc phong đăng. Lâm Chân vừa muốn mở miệng, khắc hoa cửa gỗ đột nhiên kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Trương Lệ thân mang tử sắc quấn nhánh sen văn váy dài, váy bên trên tơ vàng theo tuyến tại dưới ánh nến hiện ra ánh sáng nhạt, chưa vào cửa liền cười reo lên, tốt à, chúng ta ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, các ngươi đổ vào nơi này nói thể mình lời nói. Phía sau nàng đi theo Nguyệt Vũ, thanh sam váy trắng bên ngoài hất lên tuyết trắng áo lông trồn, trong ngực ôm sơn son hồ cơm. Thượng quan Uyển Nhi cuối cùng vào cửa, màu hồng nhạt váy lụa và áo thêu lên trăm tử đồ đang đi lại ở giữa như ẩn như hiện. Trong tay nàng bưng lấy một gấm, vừa bước vào cửa liền thấy Tình Văn rẽ rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, bật điệu bước nhanh về phía trước đè lại nàng, muội muội nhanh nằm xuống, vừa sinh nở xong, cũng đừng trốn eo. Nàng đầu ngón tay chạm đến Tình Văn lạnh buốt cái trán, quay đầu đối sau lưng nha hoàn phân phó, đi đem đoán lô lại thêm chút cát bọn, lại ẩm chén canh sâm đưa tới. Nhìn một cái này nhỏ bộ dáng, thật đúng là tuấn thiếu đâu. Trương Lệ tiến đến trước giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hài nhi khuôn mặt nhỏ, trêu đến hài tử nhíu mày, tương lai nhất định là nhỏ tai họa, không biết muốn mê đảo nhiều ít quê các tiểu thư. Trương Lệ mở ra hộp cơm, bên trong là vừa trứng tốt củ khoai bánh ngọt, điểm hương hòa với lá ngải cứu vị ở trong phòng tràn ngập. Ta nhường phòng bếp đã làm một ít thanh đạm điểm tâm, muội muội nhân lúc còn nóng ăn chút, cũng tốt bồi bổ thân thể. Tình Văn nhìn xem Trương Lệ kia mặt mũi tràn đầy đau lòng bộ dáng, nội tâm trong lúc nhất thời rất không thoải mái. Nhớ kỹ năm ngoái Trương Lệ vào phụ lúc, chính mình còn khắp nơi cùng nàng đối nghịch, nói móc. Bây giờ chính mình lại tại cái này ôn nhu hương bên trong, bị như vậy cẩn thận che chở lấy. Nàng cổ họng một ngạnh, vừa muốn nói chuyện, bà đỡ nhưng từ gian ngoài tiến đến, nhẹ giọng nhắc nhở, phu nhân vừa sinh nở, không thích hợp phí công, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Chân thấy thế, nhẹ nhàng ôm hải tử qua đưa cho chờ ở bên đũ mẫu. Tình Văn nhìn qua tã lót bị ôm đi phương hướng, trong mắt đầy vẻ không muốn, lại bù không được như thủy triều đủ rũ. Thượng quan Uyển Nhi thay nàng dịch tốt góc tràn, đầu ngón tay lướt qua nàng mồ hôi ẩm ướt tóc mai, an tâm ngủ đi, hải tử ngay tại sát vách sư phòng, có nhũ mẫu nhìn chằm chằm đâu. Đám người đi ra khỏi phòng sinh lúc, nguyệt đã bên trên sao. Hoa đào cánh mượn gió đêm bay vào hành lang, rơi vào Trương Lệ váy tím bên trên. Nàng chợt nhớ tới cái gì, níu lại Lâm Chân ống tay áo, phu quân còn không có cho hải tử đặt tên đâu. Cũng không thể một mực gọi tiểu công tử a. Lâm Chân nhìn trên trời một vòng trăng tròn, nhớ tới vừa rồi Tình Văn ôm hải tử lúc, trong mắt phản chiếu dịu dàng tinh quang. Hắn bỗng nhiên ngừng chân, theo trong tay áo lấy ra khối du long ngọc bội, trầm tư nửa ngày, nói rằng, liền cứ gọi thừa dục như thế nào. Nhận, lấy thừa thiên chi phù hộ chi ý dục, chính là quang minh hừng hực chi tượng. Nguyện hắn cả đời trôi chảy, như tinh hỏa giống như chiếu sáng thế gian. Trương Lệ nhẹ giọng lẩm bẩm danh tự, đống nhiên cười nói, tên rất hay. Thượng quan Uyển Nhi nhìn qua nơi xa phòng sinh lộ ra mắt quang, đống nhiên than nhẹ, đào chi yêu yêu, sáng rực hoa. Chi tử vũ quy, nghi thất nhà. Nàng quay đầu nhìn về Lâm Chân, thừa dục sinh ra ở hoa đào thịnh phóng thời tiết, ngược ứng cái này kinh thi bên trong ý đẹp. Gió đêm phất qua, khắp cây hoa đào rì rào mà rơi. Lâm Chân nhìn qua thê thiếp nhóm bị ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được cái này nhiếp chính vương phủ mùa xuân, so những năm qua đều muốn ấm áp mấy phần. Nơi xa truyền đến hải nhi mơ hồ khóc nỉ non, nhũ mẫu làm trò hề âm thanh hòa với phu canh cái mọ âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm dệt thành một chương dịu dàng mạng. Hắn đông nhiên minh bạch, cái gọi là tuế nguyệt tinh tốt, nói chung chính là như thế. Đột nhiên, thừa quan Uyển Nhi mặt lộ vẻ khó xử, hỏi: "Phu quân, cái này nhỏ thừa dục về sau làm sao bây giờ? Ngài muốn cho hắn kế thừa vương phủ sao?" Nói đến đây, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Tình Văn dù sao không phải đường gia chủ mẫu, lại sinh ra tiểu công tử. Lâm Chân cười nhẹ lắc đầu, một cái phá vương phủ có cái gì tốt kế thừa, không bằng để cho nàng nhiều cùng Lệ Nhi học một ít, làm tinh minh thương nhân. Chương 489, Phượng Bảo thế nào ngắn. Chương 489, Phượng Bảo thế nào ngắn. Hoa đào bay tán loạn trong đình viện, Lâm Chân cùng thê thiếp nhóm sóng vai mà đi. Ánh trăng vì mọi người thân ảnh dắt lên bên bạc, nơi xa thừa dục gian phòng lộ ra điểm điểm lấp quang, phản phất tại uy mắng nói tân sinh vui sướng. Lâm Chân nhìn qua kia xóa sáng ngời, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chờ thừa dục lớn lên, liền để hắn kinh thương đi thôi. Bây giờ làm lớn thương mậu tràn đầy, đã sớm không tồn tại cái gì sĩ nông công thương giai cấp. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, dừng bước lại. Nàng thân mang trắng loãng váy lụa theo động tác nhẹ nhàng đông đưa, trong tóc chân châu bộ diêu cũng đi theo đông đưa. Phu quân, kinh thương tuy tốt, có thể triều đình mới là thi triển khát vọng địa phương. Như thừa dục vào triều làm quan, đã có thể vinh quang cửa nhà, lại có thể trên triều đình giúp đỡ bệ hạ, chẳng phải là tốt hơn? Lâm Chân lắc đầu, đưa tay đem Thượng quan Uyển Nhi bên tóc mai bay xuống hoa đảo trầm đàng, đầu ngón tay lơ đãng sát qua nàng ấm áp bình hay. Đời tiếp theo hoàng đế nhất định là Yên Nhi hài tử. Bất luận chúng ta như thế nào dốc lòng dạy bảo thừa dục, hắn xem như huynh trưởng, tại triều đình bên trong đều khó tránh khỏi sẽ khiến nghi kỵ. Là vô tình nhất đế vương gia, gần đua như gần quặng, cho dù là chí thân, cũng khó tránh hiểm nghi khe hở. Chẳng bằng nhường hắn làm tự tại khoái hoạt thương nhân, rời xa triều đình phân tranh. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vệt ý cười, như hắn có hứng thú, làm nghiên cứu, làm phát minh, trở thành một đời tông sư cũng chưa hẳn không thể. Chỉ cần không làm quan, làm cái gì ta đều duy trì. Ta muốn, đây cũng là tình văn tâm nguyện, nàng chỉ mong hài tử có thể bình an trôi chảy, không nhận trói buộc. Thượng quan Uyển Nhi lông mi rung động nhẹ nhẹ, bị hắn ấm áp lòng bàn tay bao khỏa, vành thai dần dần nóng lên. Nàng ngửa đầu nhìn qua Lâm Chăn, ánh trăng tại hắn góc cạnh rõ ràng tầm bỏ ra bóng ma, có thể ta lo lắng hắn theo thường cũng biết uốn vào thương nhân tranh đấu, lời còn chưa dứt, Trương Lệ biểu lộ rất mất tự nhiên đi ra. Lâm Chăn túi người đem Thượng quan Uyển Nhi vòng tại hành lang lập trụ bên cạnh, màu đen áo bào và áo đảo qua bắp chân của nàng, ngài có phát hiện hay không, Lệ Nhi hôm nay rất hiểu chuyện a. Đoán chừng nàng là muốn cho thiếp thân ngoan ngoãn uống thuốc a. Nhưng là ngươi lời mới vừa nói ta không đồng ý a, còn thương nhân phân tranh. Có ta ở đây, ai dám động đến hắn? Lâm Chăn khí tức phun ra tại Thượng quan Uyển Nhi phiếm hồng gương mặt, đầu ngón tay theo nàng mảnh khảnh cái cổ trượt vào cổ áo, cũng là ngươi, tổng điều quan tâm. Nô, phu quân. Đừng ở bên ngoài. Thượng quan Uyển Nhi kháng nghị bị hôn nát tại phần môi. Lâm Chăn bàn tay dán nàng phía sau lưng chậm rãi rời xuống, cách tơ lụa vải áo xoa nắn nàng mềm mại vòng eo, đưa nàng hoàn toàn vây ở trong ngực. Nơi xa truyền đến tuần tra ban đêm phu canh cái mọ âm thanh, cả kinh nàng cuốn quýt đẩy hắn ra, tóc mai tán loạn ở giữa, ánh mắt lại so ngày thường nhiều ba phần mỹ ý, trở về phòng lại nói đi a. Ngươi hôm nay muốn làm sao uống thuốc a? Là phía trên, vẫn là phía dưới, vẫn là ta bên trên ngươi hạ. Đi. Không có đứng đắn Thượng quan Uyển Nhi thân thể bốn léo liền nhảy ra. Hai người trở lại phòng ngủ, mạ vàng lư hương bên trong lòng tiên hương lượn lờ bốc lên. Thượng quan Uyển Nhi vừa muốn đi giải áo choàng, Lâm Chăn từ phía sau vòng lấy nàng, răng nhẹ nhàng cắn nàng bên tai, đêm nay phải thật tốt trừng phạt ngươi. Ân. Không chờ nàng đáp lại, nóng hổi hôn đã dọc theo nàng trắng nón cái cổ một đường hướng phía dưới, ngón tay thon dài linh xảo giải khai nàng váy lụa dây buộc. Màu hồng nhạt tơ lụa trượt xuống trên mặt đất, nàng quay người lúc mang theo một hồi làn gió thơm, bị Lâm Chăn một thanh ôm lấy ném về giường, theo lên tịnh đế liên mền gấm dơ lên lại rơi xuống, đem hai người cùng nhau khỏa nhập tiểu diễm xuân sắc bên trong. Trên giường, Lâm Chăn bàn tay mơn trớn Thượng quan Uyển Nhi tinh tế tỉ mỉ da thịt, ở dưới ánh trăng phát họa ra mập mờ hình dáng. Còn nhớ rõ chúng ta mới gặp lúc sao? Lâm Chăn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lưu tình. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua mặt mày của nàng, phản phất tại miêu tả lấy trong trí nhớ bộ dáng, ngươi hơn nửa đêm thấy ta, còn mang theo mũ rộng đành, cuối cùng bị ta tháo ra. Thượng quan Uyển Nhi gương mặt nổi lên đỏ ửng, đưa tay nhẹ nhàng đánh bộ ngực của hắn, đến lúc nào rồi, còn nói những này. Lời tuy như thế, trong mắt lại tràn đầy thích thú cùng ngượng ngùng. Lâm Chăn nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi khẽ hôn, ta chính là muốn cho ngươi biết, mặc dù chúng ta ở trước đó chưa từng thấy, nhưng ta đối ngươi dứt khoát tâm trí hướng về. Ánh mắt của hắn thâm tình mà chuyên chú, nhường Thượng quan Uyển Nhi cơ hồ muốn xa vào trong đó. Hai người tại dịu dàng lời tâm tình cùng thân mật hô động bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Thẳng đến ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần ngã về tây, Thượng quan Uyển Nhi mệt mỏi sủi lơ tại Lâm Chăn trong ngực, gắt giọng, đều tại ngươi, ngày mai sợ là không đứng dậy nổi. Lâm Chăn đưa nàng ôm càng chặt hơn, tại nàng đỉnh đầu rơi xuống một hôn, ngày ít ngày nữa lại nói, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào gian phòng, Lâm Chăn gối lên cánh tay nhìn qua trong ngực ngủ say Thượng quan Uyển Nhi. Nàng tóc đen như thác nước chảy tại trên gối, đêm qua hoan ái lưu lại vết đỏ tại tuyết trắng trên da thịt phá lệ bắt mắt. Hắn túi người khẽ hôn nàng khẽ nhếch môi, đổi lấy một tiếng lười biếng ưng. Ưng lên lên. Hắn dán nàng bên thai nói nhỏ, bàn tay không an phận mò về bên hông, lại bị nàng buồn ngủ đẩy ra. Phu quân đừng làm rộn, ngươi còn muốn tiến cung đâu? Hai người đứng dậy rửa mặt, Thượng quan Uyển Nhi tỉ mỉ trang điểm, màu hồng nhạt son phấn vì nàng tăng thêm mấy phần diễm lệ. Lâm Chăn đứng ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nàng, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng yêu thương. Bởi vì Lâm Chấn Tiên không tại, cho nên Lâm Chăn mỗi ngày đều muốn tới vào chiều. Xã tắc không được nhỏ, nhất là dạng này mênh mông đại quốc, mỗi ngày cần xử lý sự kiện nhiều vô số kể. Mộ Dung Yên Vượng trên bản tấu chương mỗi ngày đều đắp cùng núi nhỏ như thế cao, nàng lại làm không biết mệnh một bản phê duyệt. Tảo chiều theo buổi sáng duy trì liên tục tới buổi sáng, liên tiếp 3 giờ mới kết thúc. Lâm Chăn đói ngực dán đến lưng. Hắn đi theo Mộ Dung Yên đi vào trong cung thiên điện, chỉ thấy Ti Mã Xuân Lôi đang dùng ngân thìa múc lấy tổ yến cháo, Tuyết Kỳ ngồi quỳ chân ở bên thay nàng chỉnh lý ống tay áo. Vào cửa, Mộ Dung Yên cởi xuống ngoại bào, lộ ra ngắn khoản phượng bảo lấy kim tuyến thêu lên dương cánh muốn bay phượng hoàng, đến gối và táo lộ ra bọc lấy màu trắng dao tiêu bắt chân, chân châu nối thành tua cờ theo động tác tại mắt cá chân khẽ động. Phu quân, nhanh ngồi. Nàng dương mắt nhìn thấy Lâm Chăn, nhếch miệng lên một vệt ý cười, ra hiệu cùng nữ thêm bắt đũa. Lâm Chăn tại các nàng đối diện ngồi xuống, ánh mắt tại Mộ Dung Yên trên thân đảo quanh, ngươi phượng bảo thế nào ngắn như vậy? Lời còn chưa dứt, Ti Mã Xuân Lôi đã kẹp lên một đĩa thủy tinh đồ ăn thịt bỏ vào hắn trong chén, vậy hạ nói ra Xuân mặc nhẹ nhàng, ngày hôm trước còn cố ý nhường quần áo cục cải chế năm bộ đâu. Mộ Dung Yên dùng khăn lau đi khóe miệng, mắt phượng chứa giận, liền ngươi nói nhiều. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lâm Chăn đống nhiên đưa tay nắm chặt Mộ Dung Yên đặt ở bàn bên trên tay, ngón cái vướt ve nàng lòng bàn tay đường vân. Mộ Dung Yên mong muốn rút về, lại bị hắn cầm thật chặt, thuận thế đưa nàng cả người kéo hướng mình. Ngắn khoản phượng bào váy giơ lên, hai đùi trắng non trong nháy mắt triển lộ. Buông ra. Mộ Dung Yên vừa thẹn lại giận, dùng một cái tay khác mạnh mẽ đánh hắn lồng ngực, trong tóc đông châu tua cờ đi theo lắc lư. Ti Mã Xuân Lôi ở một bên che miệng cười trộm, sóng mắt lưu chuyển, bệ hạ, ngài cũng đừng cùng phu quân đưa tức giận. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Chăn, làm nũng nói, phu quân, thần thiếp muốn hồi phủ nhìn xem hài tử đi theo hắn xuất sinh đến bây giờ, ta còn không hảo hảo ôm một cái hắn đâu. Nói, nhẹ nhàng níu lại ống tay áo của hắn lay động. Mộ Dung Yên liếc mắt, theo Lâm Chăn trong tay rút về tay, một lần nữa ngồi thẳng người, liền ngươi nhất thiếu nhi. Muốn đến thì đến, còn hỏi cái gì? Ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, lại tự mình đem một đĩa hoa hồng xốp giòn nhét vào Ti Mã Xuân Lôi trong tay, trên đường ăn. Lâm Chân thấy Mộ Dung Yên không còn sinh khí, lúc này mới lên tiếng, "Đừng làm rộn, lần này tới là muốn nói cho các ngươi, hài tử lấy tên cứ gọi Thừa Dụ." "Dừng Thừa Dụ? Quá vẻ người lớn." Mộ Dung Yên lập tức phản bác, gọi dừng như ý tốt bao nhiêu, nghe xong liền lấy vui. Nàng vừa nói vừa đưa tay đi đoạt Lâm Chân trong chén tôm bóc vỏ, lại bị hắn trước một bước ăn hết. "Ngươi!" Nàng tức bực dậm chân, ủng ngắn bên trên ngọc linh đang đình đương rung động. Ti Mã Xuân lôi lôi kéo tay của hai người, danh tự sự tỉnh chậm rãi thương lượng đi. Nàng xích lại gần Lâm Chân, trên người ngọc lan hương hòa với hoa hồng xốp giòn ngọt ngào đánh tới, "Phu quân, chúng ta bây giờ liền hồi phủ có được hay không? Ta muốn thấy nhìn Thừa Dụ." Nói, còn chớp chớp ngập nước mắt to. Lâm Chân bị nàng chọc cười, đưa tay méo méo gương mặt của nàng, "Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi." Lâm Chân đứng dậy, đem mấy khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong, đứng dậy hướng Mộ Dung Yên cáo tử, lại bị một thanh níu lại góc áo. Mộ Dung Yên quay mặt chỗ khác, thính hai phím hồng, "Tối nay tới chấm trong cung dùng nữa, Ngự Thiện phòng mới làm gạch của tham bao." Dứt lời, không đợi hắn đáp lại, án như gió cuốn lên. Lâm Chân cùng Ti Mã Xuân Lôi rời đi hoàng cung, ngồi lên trang trí xinh đẹp tinh xảo xe ngựa. Ti Mã Xuân Lôi mới vừa lên xe liền không kịp chờ đợi nhào vào trong ngực hắn. "Phu quân, thần thiếp rất muốn ngài đâu." Nàng ngẩng mặt lên, môi đỏ cơ hồ muốn dán lên hắn, nhường thần thiếp thơm thơm một chút có được hay không, không chờ Lâm Chân phản ứng, nàng kia mềm mại môi đã che kín đi lên. Chương 490, cưới chị vợ. Chương 490, cưới chị vợ. Lâm Chân chưa từng thấy cái dạng này Ti Mã Xuân Lôi, tựa như tiểu cô nương lần thứ nhất ra khỏi nhà dường như, ôm Lâm Chân không ngừng tác hôn, hôn đồng thời lại lén lén nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hình như rất sợ bị người đánh cắp nhìn thấy dường như, ngây thơ lại lãng mạn. Có thể là trong cung lâu, bên người lại không có có thể nói chuyện người, tịch mịch cùng Tiêu Điều tràn ngập nội tâm, có chút buông lỏng liền sẽ đem trong lòng buồn khổ thỏa thích phóng xuất ra. Lâm Chân thừa dịp khe hở, liếm liếm khỏe miệng nước miếng ngọt ngào, có chút đem nàng đẩy ra chút, nói rằng, "Xuân Nhi, ngươi làm sao?" "Không chút nha, chính là có chút nhớ Nhung phu quân nữa nha." "Thật hay dạ, không phải là trong cung nhịn gần chết ta?" "Làm gì có, chỉ là nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy nhà chúng ta cái thứ nhất tiểu công tử, thần thiếp liền tâm tình tốt." Ti Mã Xuân Lôi tọa hồi nguyên vị. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, mở qua vô cùng náo nhiệt phiên chợ, thỏa thích rong ruổi tại rộng lượng xe ngựa chuyên dụng trên đường. Đường cái bởi vì trải qua cải cách, khắp nơi đều là xe kéo cùng xe ngựa, bách tính qua phố cần đi ngã tư đường. Vì thế có rất nhiều bách tính phản ứng, nói qua đường phố không tiện, cần quấn rất xa chờ một chút. Cái này cũng không có cách nào, tại người lưu lượng, số lượng xe chạy đều rất lớn kinh hành, chỉ có thể làm như vậy khả năng bảo đảm an toàn giao thông. Dân ra, bách tính cũng liền quen thuộc, nhưng vẫn là có hài tử bướng bỉnh cùng ý lão mại lão lao nhân đi ngang qua đường cái. Đối với cái này binh mã ti binh sĩ là một chút thể diện đều không nói. Lần thứ nhất bắt được tiền phạt, lần thứ hai liền đánh bằng roi, lần thứ ba mặc kệ nam nữ già trẻ trực tiếp lôi đi đi ngoài thành sửa đường đi, trong vòng một tháng. Đều nói loạn thế làm dùng trọng điện, Lâm Chân thâm chấp nhận. Ở đời sau, đại gia công nhận lái xe tố chất cao nhất thành thị là Hàng Châu. Nếu như ngài các vị có Hàng Châu bản địa bách tính, hay là đi Hàng Châu chơi qua người đều biết, mặc kệ là người đi vẫn là nhảy qua hàng rào đi ngang qua đường cái, trên đường xe đều sẽ đợi chút nữa đến chờ ngươi trước qua, thậm chí có đôi khi lại bởi vì một mình ngươi băng qua đường mà tạo thành giao thông hỗn loạn. Nhưng bọn hắn vì cái gì tố chất cao như vậy đâu? Khẳng định có trời sinh liền tố chất cao người, Lâm Chân thừa nhận, nhưng hắn cho rằng đa số lái xe vẫn là bị phạt đi ra. Bất lễ nhường người đi đường, cao nhất có thể lấy chỗ 500 nguyên tiền phạt, còn muốn nhớ 3 điểm. Cái này ai chịu nổi? Hiện tại làm lớn kinh thành thi hành chính là một bộ này phương pháp, chỉ có điều nhằm vào chính là người qua đường, không phải xe ngựa, cũng không phải xe kéo. Phụ trách điều khiển xe ngựa chính là Ti Mã Xuân Lôi trong cung thái giám, tuổi tác chừng 30, trong cung cũng coi như lão tư cách, hắn vội vã đi đường, roi ngựa đều nhanh đem mông ngựa rút nở hoa rồi. Nhưng vào lúc này, bên trái cũng đống nhiên lao ra một chiếc xe ngựa. Hai xe gặp gỡ, né tránh cũng kịp, phịt một tiếng đụng vào nhau. Phanh! Ô! Hai con ngựa đồng thời tê minh một tiếng, té ngã trên đất, về phần kia lái xe thái giám tựa như diều đứt dây dường như bay ra ngoài, cuối cùng ba kít một tiếng quẳng xuống đất. Ai u ta? Đau chết mất. Thái giám xoay eo, nhe răng nết miệng đứng lên. Cùng lúc đó, trong xe ngựa Lâm Chân cũng chăm chú vịn Ti Mã Xuân Lôi. "Xuân Nhi, không có sao chứ?" "Không có việc gì, cậu nô tài kia, giá xe cũng nôn nôn nóng nóng, vạn nhất làm bị thương ngại nhưng làm sao bây giờ?" Lâm Chân cười nhạt lắc đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. "Lái xe đi, ngươi không đụng người khác đụng ngươi, chuyện rất bình thường." Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền khó coi, bởi vì hắn nghe được trước mặt có tiếng quát mắng truyền đến. "Con mẹ nó ngươi thế nào giá xe?" "Mắt mù." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vị này công công, tiểu nhân không nhìn thấy ngươi." "Mẹ ép, ngươi có biết hay không đây là ai tỏa giá?" "Lão tử nhìn ngươi chính là thiếu ăn đòn." Lập tức Lâm Chân liền nghe tới một tiếng gọn gàng mà linh hoạt tiếng roi truyền đến. "Ba!" Lâm Chân tranh thủ thời gian đứng ra đi, chỉ thấy thái giám huy động roi ngựa, một chút quất vào một cái trung niên hán tử trên đầu. Hắn lúc này giận dữ, dừng tay. Thái giám quay đầu, thấy Lâm Chân mặt mũi tràn đầy lửa giận, nói rằng: "Thế tử, tên chó chết này thật không có nhãn lực gặp. Liên ngài tọa giá cũng dám va chạm." Ngậm miệng. Ti Mã Xuân Lôi có thể nghe được Lâm Chân tức giận, thế là cũng theo sát lấy theo trong xe ngựa chui ra ngoài, chỉ vào cái kia thái giám nói rằng: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ngày bình thường bản cung là thế nào giáo dục ngươi? Tay ngươi roi ngựa, há có thể đánh vào dân chúng trên thân?" A thái giám lúc này liền sợ choáng váng, trong lòng tự nhủ: "Nương nương a, ngài bình thường cũng không có đã nói như vậy lời nói a." Lâm Chân nhảy xuống xe ngựa, đem hán tử kia nâng đỡ, kết quả không nghĩ tới lại là người quen. "Đại Dũng, thế tử." Ngụy Đại Dũng, Tình Văn dưới tay xe ngựa hành lý xa phu đầu, cũng là trung thành nhất nhân viên. Tại Tình Văn dưỡng thai trong khoảng thời gian này, toàn bộ xe ngựa thủ đô lâm thời là hắn cùng phòng thu chi đang quản lấy, mấy tháng qua chưa từng đi ra vấn đề, là trung hậu đảng hoàng thuộc hạ. Đại Dũng, ngươi thế nào tự mình kéo xe? Ngụy Đại Dũng trên mặt có hai đạo roi ấn, liền cái này còn thật thả cười đâu. Ha ha ha, hôm nay có cái xa phu xin phép nghỉ, ta thay một ngày ban. Dạng này, số tiểu tử, mấy ngày không thấy thật sự là càng ngày càng tinh thần a. Lâm Chân cười nện hắn một quyền. Ti Mã Xuân lôi mặc lộng lấy thịnh trang đi xuống xe ngựa, Ngụy Đại Dũng lúc này liền quỳ xuống, ánh mắt không dám nhìn loạn. Tiểu dân tham kiến nương nương. Đại Dũng à, mau dậy đi, thế tử lấy ngươi làm huynh đệ, vậy chúng ta dĩ nhiên chính là người một nhà. Ti Mã Xuân lôi cười đến rất hòa ái, thương thế của ngươi thế nào? Muốn hay không đi xem đại phu? Không cần không cần. Ngụy Đại Dũng liên tục bắt tay, giống ta loại này cậu thả hắn tử, đánh hai roi không gọi sự tình. Vậy cũng không được. Lâm Chân cau mày, nói rằng, Xuân Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, nhường hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Phu quân yên tâm. Nói xong Ti Mã Xuân lôi theo trong tay áo móc ra một cái túi tiền, đưa cho Ngụy Đại Dũng, "Đại Dũng, cái này liền xem như bản cung đền bù ngươi tiền thuốc men, về phần cái này thái giám, bản cung trở về sẽ thật tốt giáo dục." "Nương nương, tiểu dân không dám muốn tiền của ngươi a." "Cầm a, ngươi nếu không cầm, cũng có vẻ bản cung không hiểu chuyện." Túi tiền mặc dù không lớn, nhưng bên trong đoán chừng phải có mười mấy lượng bạc, đối với Ngụy Đại Dũng mà nói cũng là tính bút tiền của phi nghĩa. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ khó xử, Lâm Chân cười nói, "Cầm cầm, ngươi không tốn, lao bà ngươi hải tử còn không tốn. Ta thật là nghe Văn Nhi nói ngươi gần nhất mới nhập phòng tiểu thiếp, chính là dùng tiền thời điểm." "Ha ha ha, thế tử hiểu lầm, không phải nạp tiểu thiếp, là ta chỉ vợ, hắn trượng phu năm ngoái tại Lâm ấp chết trận, cô nhi quả mẫu sinh hoạt không dễ, nhà ta bà nương lại mềm lòng, nói đem các nàng nhận lấy ở cùng nhau a." "Liệt sĩ gia thuộc a." "Tiểu tử ngươi có thể, ta làm lớn hiện tại đối liệt sĩ đãi ngộ phi thường tốt, giống như ngươi bằng lòng cưới liệt sĩ quả phụ, quan phủ còn có ngoài định mức phụ cấp đâu." "Đúng đúng đúng." Ngụy Đại Dũng dập đầu như dã tỏi dường như, Kinh Triệu Doãn đại nhân tự mình đi tiểu nhân trong nhà phát trợ cấp, chọn bện 20 lượng đâu. Quả nhiên, chỉ cần chính sách quốc gia tốt, bách tính hạnh phúc độ liền cao. Ngươi nhìn Ngụy Đại Dũng hiện ra nụ cười trên mặt, nhiều chân thành tha thiết. Á chương 491, một câu là đủ rồi. Chương 491, một câu là đủ rồi. Lâm Chân nhìn xem Ngụy Đại Dũng kia hạnh phúc bộ dáng, trong lòng vô cùng cảm khái. Vì bảo trì lại hiện hữu sinh hoạt, bị thái giám đánh cũng không dám lên tiếng. Người này a, còn sống vì cái gì khó cứ như vậy đâu? Hắn đối Ngụy Đại Dũng nói rằng, Đại Dũng a, ngươi bây giờ còn ở ngoài thành sao? Đúng a, trong thành phòng ở quá mắc, ta sao có thể mua được? Chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi kiếm bao nhiêu tiền trong lòng ta còn không rõ ràng lắm. Tại cái này tứ cựu thành bên trong, ngươi cũng coi như lương cao đi. Tại bên cạnh thành mua cái tiểu viện, còn không phải dư xài. Đang khi nói chuyện, binh mã ti người đến đây, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng, giống như muốn đem người gây ra họa bắt đi đánh một trận dường như. Kết quả tới phụ cận, phát hiện là Lâm Chân cùng đương triều quý phi nương nương, lập tức trả hết bộ định nọn nụ cười. Thế tử, nương nương, các ngươi trò chuyện, chút chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta a. Lâm Chân gật gật đầu, mang theo Ngụy Đại Dũng đi hướng bên lề đường, hắn dự định đi tới trở về. Ti Mã Xuân lôi ánh mắt mười phần âm lãnh nhìn tên thái ghi ảm kia, nói rằng, trở về lại thu thập ngươi. Nương nương. Nô tài hử. Ti Mã Xuân lôi hử lạnh một tiếng. Nàng cũng không nguyện ý nhường bách tính chế dễ ước, thế là đi theo Lâm Chân đi. Thái giám bất đắc dĩ, đứng tại chỗ không biết nên đi hay là nên ở lại, cuối cùng do dự nửa ngày trong lòng tự đủ cũng được. Chính mình vi nương nương làm qua nhiều chuyện như vậy, tổng không đến mức giết chết ta đi. Bên lề đường vừa vặn có con trà, Lâm Chân liền dẫn Ngụy Đại Dũng ngồi xuống. Chủ quán đều sợ choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến tại làm lớn hô phòng hắn Vũ Lâm Chân hội ngồi hắn trước gian hàng, luôn cuống tay chân chuẩn bị châm trà, lại nghe sau tới Ti Mã Xuân Lôi nói rằng: "Chủ quán, giao cho bản cung a." Nói xong Ti Mã Xuân Lôi cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không, xách theo lớn chai ấm đi hướng Lâm Chân, tự mình rót cho hắn một bát trà. Về phần Ngụy Đại Dũng, nàng không có quản. Nàng coi như quản, Ngụy Đại Dũng cũng không dám chịu. Về sau vẫn là chủ quán tới, cho Ngụy Đại Dũng châm trà, cười hì hì nói: "Đại Dũng, hôm nay không thu ngươi tiền, miễn phí uống." "Tạ ơn lão khuê." Đại Dũng nhấp một ngụm trà, nói rằng, thế tử có chỗ không biết, tiểu nhân trong nhà nhân khẩu nhiều, đều ở ngoài thành thôn bên trên ở, trong nhà có cha mẹ, còn có vài mẫu đất cằn. Tiểu nhân cũng xác thực nghĩ tới chuyển đến trong thành, nhường lão lương khẩu hưởng hưởng thanh phúc, nhưng là lão lương khẩu không đồng ý, nói hàng xóm láng giềng cũng không nhận ra, còn không bằng trong thôn đâu, cho nên cũng liền không có chuyện. Về sau không có cách nào, ta cũng chỉ phải lấy tiền đem trong nhà phòng ở gì gì đó đều tu tu, sân nhỏ cũng một lần nữa lũy, chính là có một chút đáng ghét. Trong nhà thân thích thấy ta hiện tại lẫn vào tốt, đều chạy tới vay tiền, còn có xuất giá 2 cái tỷ tỷ. Cũng cả ngày muốn này muốn nọ. Ai, tâm phiền a. Lâm Chân cười cười, cái này rất bình thường, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cũng không thể nói ngươi hiện tại lẫn vào tốt, người trong nhà liền mặc kệ a. Thiên tử còn tìm tư tình đâu, huống chi là dân chúng. Chỉ cần trong nhà huyên náo không quá phận, nên cho ít tiền cho ít tiền, hoặc là bằng người của ngươi mạch quan hệ, trong thành cho thân thích tìm việc phải làm, cũng không gì không thể. Thế tử nói đúng vậy a, trước đây ít năm ta trong thành phụ công, quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm 3-4 lượng bạc, trong nhà cũng nghèo, không ai để mắt. Tình huống bây giờ tốt, trong nhà khách nhân nối liền không dứt. Ngài nói đây rốt cuộc là vì cái gì? Tất cả mọi người như thế kẻ định hót sao? Cũng không phải kẻ định hót, đây là rất bình thường mộ mạnh, dù sao ai cũng không biết chính mình lúc nào sẽ xảy ra chuyện, cũng không biết lúc nào sẽ dùng tới ngươi, hiện tại cùng ngươi giao hảo, chờ sau này có chuyện gì cũng dễ nói đi. Bởi vì cái gọi là nghèo đang nháo không có gì người nghe, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Chính là cái đạo lý này. Thế tử lời nói làm cho người tỉnh ngộ. Lâm Chân rất thích cùng người bình thường đối thoại cảm giác, cũng không phải cảm thấy mình cao cao tại thượng, mà là có thể theo bọn hắn miệng bên trong nghe được chân thật nhất làm lớn. Có thể thấy được, quốc gia này tại Lâm Chân dẫn đầu hạ đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Hắn rất vui mừng. Nhấp một ngụm trà, Lâm Chân lại hỏi, người mấy đứa bé? Tính cả chị vợ. Bốn cái. Mỗi lần nói lên chị vợ, Ngụy Đại Dũng đều có chút đỏ mặt. Lâm Chân cười nói, tiểu tử ngươi cũng coi như hưởng hết để nhân chi phúc a, thì muội song thu. Ha 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 ha. Thế tử lại chê cười ta, cái này không phải tể nhân chi phúc, là trên bờ vai trách nhiệm. Ta có hai nhi hai nữ, đại nhi tử năm nay 9 tuổi, nhỏ khuê nữ mới 1 tuổi, về sau nhi tử muốn cưới nàng dâu, khuê nữ muốn chuẩn bị đồ cưới, đây đều là bạn, nếu không ta mới sẽ không làm thầy ca đâu. Lời này tuy không tệ, nam nhân mà, nuôi sống gia đình là trách nhiệm, bất quá ngươi cần coi trọng hài tử giáo dục, qua ít ngày làm lớn muốn thành lập tòa thứ nhất trường công, bởi vì là tòa thứ nhất cho nên sẽ không tuyển nhận tất cả hài tử, chỉ tuyển nhận những cái kia có văn hóa cơ sở. Chờ tiếp qua mấy năm, nghĩa vụ tiểu học mọc lên như nấm, tất cả hài tử liền có đọc sách. Đây là Lâm Chân phát triển làm lớn trọng yếu nhất chiến lược phương châm. Đề cao biết chữ xuất. Hiện tại mặc kệ là làm lớn vẫn là quốc gia khác, bách tính biết chữ xuất cũng chưa tới năm giống Tây quốc, Yến quốc, càng là không đến một đây là tuyệt đối không được. Một quốc gia nghĩ thoáng vạn thế thái bình, muốn tiến bộ, muốn giàu có, nhất định phải đến đề cao biết chữ xuất, chỉ là chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể chứng thực. Coi như đem phòng ở đều xây xong, cũng tìm không thấy nhiều như vậy lão sư. Nào giống hậu thế. Giáo dục hệ tốt nghiệp 1000 bạn, con mới sinh 800 bạn, Lâm Chân cũng không biết bọn này học giáo dục đông học sinh về sau sẽ đi cho cái nào hài tử làm lão sư. Nói đi thì nói lại, sở dĩ nhiều người như vậy muốn làm lão sư, đoán chừng cũng là coi trọng giáo sư lãnh ngộ. Nhất là giáo viên tiểu học, không chỉ có ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi, hàng năm còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Không thất nghiệp lại không mệt, nói ra cũng thể diện. Nhưng là rất đáng tiếc à, giáo sư đã không phải là chính thức biên chế, đoán chừng ngày sau giáo dục hệ thống cũng biết khai thác khôn sống mống chết chế độ, muốn dựa vào kiếm sống lăn lộn tới về hưu lão sư, cơ bản đã không tồn tại. Lâm Chân nhớ kỹ hắn bạn gái trước chính là học tiểu học giáo dục, về sau khi tách ra liền lại không có liên hệ, nói một cái nhiều năm qua đi, cũng không biết nàng đến cùng đuổi không có gặp phải sau cùng giáo sư biên. Chỉ mong nàng đuổi kịp á dạng này chờ Lâm Chân một ngày kia xuyên Việt trở về, điều tới bộ giáo dục, còn có thể tìm lý do gặp mặt một lần. Nói, ngày đã đi tới giữa trưa, mùa xuân mặt trời mang theo vài phần nhiệt độ. Lâm Chân rộng mở mang trong lòng, đứng dậy cùng Ngụy Đại Dũng cáo tử, mang theo Ti Mã Xuân Lôi không nhanh không chậm hướng nhà đi. Lâm Chân nói rằng, Xuân Nhi, ta biết ngươi trong cung đều đã làm những gì chuyện, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta roi tuyệt không thể quất vào dân chúng trên thân, dạng này sẽ để cho bách tính đối triều đình sinh ra không tốt ý nghĩ, ta khổ tâm kinh doanh lên làm lớn, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư nó. Ti Mã Xuân Lôi bước chân dừng lại, nói rằng, thần thiếp minh bạch. Đi thôi, về nhà, đi xem một chút tiểu công tử của chúng ta. Lâm Chân lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, giắt tay của nàng. Kỳ thật có lúc, cùng nhiều lần người nói chuyện không cần nói đến quá sâu. Một câu, là đủ rồi. Chương 492, nhỏ nhận dục quá tham ăn chương 492, nhỏ nhận dục quá tham ăn nếu là đi tới về vương phủ, vậy thì phải đi thời gian rất lâu, cũng may Lâm Chân cũng không nóng nảy, nắm Ti Mã Xuân Lôi tựa như ngày ấy nắm Sở Tích Linh như thế, hai người hoan thiên hỉ địa đi tại trên đường cái. Hai người bọn hắn mặc dù vui vẻ, nhưng dù sao Ti Mã Xuân Lôi mặc quý phi nương nương trang phục, kia một thân xa hoa váy bảo, thuần kim phát quang, trên tay phỉ thúy ban chỉ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hiện lộ rõ ràng nàng cao quý thân phận. Bách tính nhìn thấy nàng đều đội vã thối lui đến một bên, có càng là bên đường quỳ xuống hành lễ. Mỗi lần Lâm Chân muốn cùng Ti Mã Xuân Lôi nói câu cái gì, liền phải trước đối bách tính nói câu miễn lễ bình thân, đoạn đường này cũng không biết nói bao nhiêu lần, nói đến tiếng nói đều làm, thật vất vả đi vào vương phủ phụ cận. Lâm Chân lôi kéo Ti Mã Xuân Lôi tay, nói rằng, Xuân Nhi, chúng ta đi cửa sau à, nếu là vây quanh cửa chính còn không chừng có nhiều mệt mỏi đâu. Theo lý thuyết lấy quý phi thân phận, đi cái nào đều phải đi cửa chính. Lúc đầu Ti Mã Xuân Lôi vẫn rất hưởng thụ loại này chịu bách tính kính ngưỡng quỳ lạy cảm giác, có thể dần dà cũng xác thực phiền thoái, thế là gật gật đầu, phu quân nói chính là, lần sau vẫn là ngồi xe ngựa a. Không, lần sau ngươi thay cái thường phục, ta còn là bằng lòng nắm ngươi. Một câu nói Ti Mã Xuân Lôi điểm điểm cười một tiếng, trong lòng dường như an mật dường như. Hai người vào cửa, thẳng đến Tình Văn bên kia. Vì để cho Tình Văn thư phục ngồi trong tháng, thượng quan huyện nhi cố ý phái trong nhà 4 tên đại nha đầu hầu hạ, bưng trà đưa nước nắn vai đấm chân, đem Tình Văn hầu hạ phải cùng địa chủ lao tài dường như. Nhất là đã từng nàng tiểu tỷ muội nhóm. Trước kia tất cả mọi người là nha hoàn, đều là hầu hạ người, đột nhiên có một cái bay lên đầu cảnh làm vương hoàng, các nàng cũng biết ghét, cũng biết hâm mộ. Dù sao có thể bị hầu hạ, ai lại bằng lòng hầu hạ người đâu? Không phải tất cả mọi người là hoa bích. Trong phủ răng đèn kết hoa, người đến người đi rất là náo nhiệt. Vương phủ có hậu, tin tức này đột nhiên truyền đi chọc kinh thành một đám quan lớn liên tục tặng lễ. Đều không phải là phái người tùy tiện tặng, mà là quan viên trang phục lộng lẫy, tự thân tới cửa tặng lễ, chỉ vì thấy Lâm Chân một mặt. Nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Chân sớm biết sẽ có chuyện như vậy, thế là nói cho phụ trách nhìn đại môn ba nhạy tử. Nguyên phải là, lễ vật có thể nhận lấy, người không thể tiến đến. Cũng không phải Lâm Chân vô tình, mà là hắn lo lắng đám người này có chuyện gì mở miệng cầu chính mình. Kể từ đó, cửa chính trồng chất các loại lễ vật liền thành núi, liền cái này cũng chưa tính quan biên địa phương tặng, quay đầu chờ Tình Văn ra trong tháng liền để nàng thật tốt thống kê, nhìn xem ai không có đưa nói chuyện, tặng lễ người ta không nhất định biết, nhưng không có tặng lễ người, ta khẳng định biết. Ti Mã Xuân Lôi đi tới, bộ pháp càng lúc càng nhanh, nàng rất nóng lòng muốn xem tới nhỏ thừa dụng. Đi vào Tình Văn sân nhỏ, một đám nha hoàn gã sai vặt lập tức quỳ xuống hành lễ, Ti Mã Xuân Lôi đều là tùy ý khoát khoát tay, để bọn hắn tự tiện, lập tức đẩy cửa ra, liền gặp được Tình Văn nửa nằm trên giường cho hài tử cho bú đâu. Văn Nhi muội muội. Ti Mã Xuân Lôi đi qua, ngồi bên giường. Tình Văn không nghĩ tới nàng sẽ đến, rất là ngạc nhiên mừng rỡ, Xuân Nhi tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì xuất cung nha? Đây không phải vừa tới, nhanh để cho ta nhìn xem tiểu công tử. Ti Mã Xuân Lôi đưa tay muốn đi ôm, nhưng là thừa dụ cùng cha hắn như thế, liền thích ăn sữa, đôi cái trước vươn đi ra tay liền nhìn cũng không nhìn. Tình Văn lung tung nói, thừa dụ cũng không biết theo ai, rất là có thể ăn, trong nhà hai cái nũ mẫu sữa đều không đủ ăn đâu. A, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phu quân, cái này bình thường sao? Ti Mã Xuân Lôi quay đầu lại hỏi Lâm Chăn. Kỳ thật Lâm Chăn cũng là lần đầu làm cha, không có kinh nghiệm gì, đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Nhưng đã tôn thần y cùng những cái kia nũ mẫu đều không nói có vấn đề gì, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nam Hải tử đi, có thể ăn chút cũng tốt, về sau thể trạng cường tráng. Nghe vậy, Tình Văn lại thay đổi bộ kia nụ cười tự ái, không ngừng dỗ dành trong ngực Hải tử bú sữa mẹ. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, theo lý thuyết Hải tử lại có thể ăn, cũng không thể một người ăn ba người sữa à? Hắn lấy ở đâu lớn như vậy bụng? Mấy phút sau, Tình Văn đem Hải tử ôm mở, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Không có sữa à? Ngươi cái này kích thước còn có thể đem sữa ăn không có? Cái này nhỏ thừa dục cũng quá có thể ăn đi. Ti Mã Xuân Lôi theo Tình Văn trong tay tiếp nhận Hải tử, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, dùng ngón tay đùa cái kia mang theo sữa miệng nhỏ. Nhỏ thừa dục, có cần phải tới ăn Di Nương sữa à? Di Nương cũng cho ngươi làm nhũ mẫu có được hay không? Lâm Chăn cười nói mọ gì, ngươi còn không có sữa đâu. Kết thúc, nhỏ thừa dục giống như nghe hiểu, sao động bất an tại Ti Mã Xuân Lôi trong ngực một trận tìm kiếm, cuối cùng hai cái nho nhỏ tay liền bóp tại trên ngực của nàng. Ti Mã Xuân Lôi lập tức tiêu ý hiệp như hoa, ha 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 ha, phu quân ngươi nhanh nhìn, đứa nhỏ này thật thông minh à. Tình Văn càng là nháo cái đỏ chót mặt, thử, cái này xú tiểu tử trưởng thành khẳng định là tiểu sắc quỷ. Ai? Kỳ quái, phu quân, thừa dục vì cái gì không mở mắt nha? Không biết do A mặc kệ là bà đỡ vẫn là tôn thần tiên, bọn hắn đều nói coi như vừa ra đời hài tử cũng hẳn là sẽ mở mắt, về phần nhỏ thừa dục vì cái gì không mở mắt, bọn hắn cũng không biết. Bất quá tôn thần ý cố ý nhìn qua hài tử thân thể, nói hài tử rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Ti Mã Xuân Lôi đem ngón tay đầu bỏ vào hài tử trong miệng vừa, cảm thụ được hài nhi kia tiểu xảo đầu lưỡi đụng vào cùng hút, mừng rỡ như cái hài tử. Lâm Chăn gặp nói, mau đưa tay cầm đi ra, hài tử nhỏ, thân thể yếu. Phu quân a, trước đó vài ngày thần thiếp cố ý sai người chế tạo trường mệnh khóa, ngươi nhìn. Chỉ thấy nàng từ trong ngực móc ra một cái thuần kim vòng cổ phía dưới có một thanh tinh xảo nhỏ ổ khóa. Đem trường mệnh khóa đặt ở hài tử trên thân, đứng dậy đưa cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu vốn là phụ trách cho hài tử cho bú, dáng người rất là đầy đặn, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ không đủ thừa dục ăn. Ti Mã Xuân Lôi nói rằng, phu quân, ngươi nhìn có phải hay không lại cho thừa dục nhiều thuê mấy cái nhũ mẫu, dù sao hắn có thể ăn như vậy. Lâm Chăn gật gật đầu, ân, Lâm An đã ra ngoài tìm, nhũ mẫu không phải ai đều có thể làm, phải chịu trách nhiệm rất nhiều tiêu chuẩn, đoán chừng ban đêm có thể mang về mấy cái. Tại làm lớn kinh thành, thuê nhũ mẫu giá cả thật là không thấp, dù sao nàng là từ bỏ chính mình hài tử đến cho hài tử khác cho bú. Hơn nữa nhũ mẫu tướng mạo không thể xấu xí, thân thể không thể có bất kỳ thiếu hụt. Mang vào nhũ mẫu đều là từ tôn thần y nghiêm ngặt giữ cửa ải, có bất kỳ ẩn tật đều không cần, cho nên tìm ra được sẽ có chút khó khăn. Nhưng là Lâm Chăn vẫn còn có chút không yên lòng, đứa nhỏ này cũng quá có thể ăn. Liền xem như chính mình, cũng không có khả năng một ngày ăn ba cái nhũ mẫu sữa a, huống hồ cái này nhũ mẫu cũng không phải các ngươi ngực lép bạn gái, là tương đối có bốn liếng, từng cái đều không tại mộ dung yên phía dưới. Lâm Chăn nhường Ti Mã Xuân Lôi bồi Tình Văn nói chuyện phiếm, chính mình đi tìm Tôn Chi thôi, dự định hỏi một chút chuyện gì xảy ra, tiếp tục như vậy quá không bình thường. Chương 493, thuốc lá này kia cũng quá không khỏi rút chương 493, thuốc lá này kia cũng quá không khỏi rút Lâm Chăn giấu trong lòng tâm sự hướng Tôn Chi thôi bên kia đi, nửa đường đỗng nhiên nghe được có người tại hành lang bên kia gào to. Chuyên trị nghi nan tạp chứng, không rất đòi tiền, không cho phép không cần tiền, không như bức không cần tiền rồi. Lâm Chăn lúc ấy liền cười. Lao đầu này, luôn luôn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện. Bởi vì lúc trước cố ý đã thông báo, cờ bài Phật vào phủ không ngăn cản, cho nên hạ nhân cũng không có thông báo. Lâm Chăn mở rộng bước chân đi qua, chỉ thấy lão nhân này cầm trong tay tiên nhân chỉ lộ bài, ngồi hành lang bên trên, từng chút đong đưa phá cây quạt. Thật là có điểm tế công ý tứ. Lâm Chăn đi sang ngồi, nói rằng, hôm nay thế nào có rảnh tới a? Tiểu thí chủ, muốn hay không đoán một quẻ? Không cho phép không cần tiền. Tốt, vậy ngươi cho ta tính toán, nhi tử ta vì cái gì không mở mắt ta? Cờ bài Phật trợn trắng mắt, vừa bắt đầu ngón tay, giả vờ giả vịt nói nhỏ nửa ngày, cuối cùng nhãn tình sáng lên, nói rằng, tiểu thí chủ, con của ngươi thật là trong truyền thuyết thiên sát cô tình a. Có ý tứ gì? Tai họa. Đúng a. Ngươi mau đem con của ngươi móc chết, nếu không không chỉ có là ngươi, cả nhà ngươi đều sẽ bị hắn cho khắt chết. Thiếu mẹ hắn nói hiệu nói bượng, đến điểm nghiêm chỉnh. Sách. T. Ai cờ bài Phật từ trong ngực móc điếu thuốc lá thường, nhưng là không có nhóm lửa, quàng toát hai cái. Ý gì? Không cho thuốc lá liền không nói lời nói thôi. Không có thuốc lá. Ai, thế tử a, ngươi là không biết rõ, thuốc lá này kia cũng quá không khỏi rút. Hầu tử. Hầu Xuân giống con rơi lớn dường như, theo trên nóc nhà treo ngược xuống tới, thế tử. Đi ta thư phòng thuốc lá kia lấy ra. Là. Ha 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 ha, đà tạ thế tử. Cờ bài Phật lập tức cười to. Kỳ thật Lâm Chân cũng minh bạch, bản thân chính hắn chính là kẻ nghiện thuốc, biết không khói là kiện cỡ nào khó chịu sự tình. Bất quá gần nhất hắn quất đến thiếu đi, cũng không phải nói muốn cai thuốc, mà là không quá muốn rút. Hầu Xuân tốc độ rất nhanh, một hộp lớn làn khói đều cầm tới. Cờ bài Phật không kịp chờ đợi xuất ra cây châm lửa đốt, thật sâu hút vào một ngụm, tê. Hồ Lâm Chân nhìn cái kia thoải mái bộ dáng đã cảm thấy buồn cười, nói rằng, nói đi, cụ thể vì cái gì? Hai tử khác đều mở mắt, vì cái gì nhi tử ta không trợn? Hơn nữa đứa nhỏ này liền ra đời thời điểm khóc một tiếng, về sau liền rốt cuộc không có khóc qua. Thế tử có chỗ không biết, từ khi vệ tâm cổ xuất hiện về sau, ngươi hết thảy đều đã cải biến. Có ý tứ gì? Thế tử liền không có phát hiện thân thể của ngươi đã càng ngày càng mạnh mẽ sao? Con của ngươi cũng sẽ nhận vệ tâm cổ ảnh hưởng, mặc dù hắn không phải vệ tâm cổ bản thể, nhưng tất cả hành vi cũng biết khác hẳn với thường nhân. Nếu như Bần tăng đoán không lầm lời nói, đứa nhỏ này về sau sẽ trở thành đặc biệt người thông minh, thậm chí vượt qua cổ chi tiên hiền cũng không đủ. Lâm Chân đối cờ bài Phật cho ra siêu cao đánh giá cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói con trai mình thật sự lợi hại như vậy? Hắn cái này làm cha trong lòng thật đúng là đắc ý, lập tức cờ bài Phật lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, nhưng là thế tử cũng phải có chuẩn bị tâm lý, con của ngươi khẳng định sẽ cùng những hài tử khác khác biệt, mặc kệ là thành tựu bên trên, vẫn là cái khác. Ngươi đừng lại nói một nửa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, hôm nay làn khói đều cho ngươi. Cờ bài Phật thật bất ngờ lắc đầu, ha ha ha, thiên cơ bất khả lộ, lại nói mặc kệ bộ dáng gì, không đều là thế tử hài tử à, Bần tăng tin tưởng thế tử sẽ rất thương yêu hắn. Nói xong cờ bài Phật muốn đi, Lâm Chân cũng không ngăn cản. Đã người ta không muốn nói, cũng không thể đi ép buộc, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn coi như ép buộc cũng sẽ không nói, vẫn là đừng lãng phí cái kia nước miếng. Hắn nói đúng, mặc kệ hài tử về sau cái dạng gì, đều là con của ta, ta đều sẽ ưa thích. Lâm Chân một thân một mình tại hành lang bên trong ngồi một hồi, Hoán Bích không biết rõ lúc nào thời điểm đứng tại phía sau hắn, trong tay bưng chén trà. Có gió thổi qua hành lang, thổi lên trên đất hoa đảo, nhấc lên đầy trời hoa đảo mưa. Có hoa cánh lọt vào chén trà, Hoán Bích giật mình hoàn hồn, nói rằng, phu quân đang suy nghĩ gì? Nói xong nàng dạo bước tiến lên hành lang, ngồi bên cạnh hắn, sẽ có hoa đảo chén trà đưa cho hắn. Lâm Chân nhìn một chút cháo bột bên trong phiêu đãng hoa đảo, nói rằng, cờ bài Phật lao nhân này nhất định còn biết rất nhiều chuyện, ta rất hoài nghi hắn. Bất quá nhìn lão hòa thượng kia dáng vẻ ngược lại không giống như là muốn hại ngài. Như thế, nếu như hắn muốn hại ta đã sớm hạ thủ. Kia phu quân còn lo lắng cái gì? Lo lắng? A Lâm Chân xác thực lo lắng hắn cũng là xuyên biệt người, chỉ là hắn không rõ, nếu như cờ bài Phật thật sự là xuyên biệt người, làm sao lại lẫn vào thảm như vậy đâu? Cũng được, nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn, chờ chuyện đã xảy ra lại nói. Lâm Chân một ngụm đem nước trà uống hết, thuận tay ôm Hoán Bích eo nhỏ nhắn, mà thôi, không đi nghĩ những cái kia không cần đến. Ngươi thế nào? Người trong nhà trong khoảng thời gian này không đến phiền ngươi đi. Hoán Bích biết hắn nói là mô mô, có chút túi đầu xuống. Không có, trước đó vài ngày biểu đệ sát thực tới qua một chuyến trong phủ, nói muốn trong thành tìm phần công việc, nhưng là thiếp thân chân không bước ra khỏi nhà, cũng không chịu trách nhiệm quản lý cái gì sản nghiệp, liền không có giúp hắn. Trong nhà trôi qua đã hoàn hảo. Ân, mẫu thân và phụ thân rất ân ái, nhất là biết thiếp thân. Trở thành ngài trong phòng người sau, cả nhà càng là đối với bọn hắn đủ kiểu chiếu cố, không dám có bất kỳ bất kính. Lúc sau Tết, thiếp thân đem chính mình những năm này tích lũy thân mật tiền đều đem ra cho đại địa chủ, đem phụ mẫu chu thân, tiền còn lại phụ thân đặt mua vài mẫu đất cằn, lúc đầu hộ bộ bên kia còn muốn thẻ một chút, về sau nghe nói là thiếp thân phụ thân, liền không dám trì hoãn, hiện tại thời gian trôi qua hữu tư hữu vị. Sở dĩ có tư có vị, cũng không phải bởi vì làm địa chủ, mà là bởi vì hiện tại làm lớn nông thuế rất thấp. Nhưng dù cho như thế Lâm Chân vẫn cảm thấy có chút bạc đãi Hoán Bích. Xem như trung thành nhất tiểu thiếp, cuộc sống của nàng hẳn là tốt hơn mới đúng. Kết quả lại ngay cả cho phụ mẫu chuộc thân tiền đều muốn chính mình cứng rắn tích lũy. Nghĩ đến cái này, Lâm Chân có chút áy náy. Ta nhớ được ngươi có cái thân đệ đệ đúng không? Đúng nha, năm nay 14 tuổi, đã trưởng thành trẻ danh to xác, lúc sau Tết gặp qua một lần. Hắn hiện tại làm gì chứ? Hại, hắn như vậy nhỏ có thể làm gì? Trong nhà giúp phụ thân xử lý một chút ruộng đồng, lũy lũy sân nhỏ. Nếu không ngươi đem hắn điều tới kinh thành tới đi, trước đi theo lệ nhì, bồi dưỡng mấy năm, chờ cập quan thời điểm không sai biệt lắm cũng liền mang ra ngoài, đến lúc đó tốt tiếp quản sản nghiệp. Dù sao cũng là người một nhà, dùng đến yên tâm. Hoán Bích chỗ nào chịu phiền toái Lâm Chân, liên tục quát tay, không cần phu quân, chúng ta nông dân lại không biết chữ, chớ nói chi là kinh thương, vẫn là để hắn thành thành thật thật tại trong đất kiếm ăn tương đối tốt. Ngươi liền một chút không đau lòng? Đau lòng cái gì? Đại gia không đều là như thế sinh hoạt sao? Được rồi, ngươi cũng đừng từ chối. Như vậy đi, ta thả ngươi giả, đi về nhà ở vài ngày, nhường hộ vệ đi theo ngươi. Trở về thời điểm nhớ kỹ đem đệ đệ mang tới, dù sao cũng là ta em vợ, ta phải thật tốt chiếu cố một chút mới được. Hoán Bích lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười, có thể ngoài miệng vẫn như cũ có chút không tình nguyện, cái này không tốt lắm đâu. Ta làm chủ, đi thôi. Kia, tạ ơn phu quân. Chương 494, Hoán Bích nhà, 1, chương 494, Hoán Bích nhà, 1, trước kia Hoán Bích trong nhà rất nghèo, nếu không nàng cũng sẽ không bị phụ mẫu bán cho người nhà tử. Khi đó nàng còn rất nhỏ, chỉ biết là một mặt khóc, căn bản không hiểu tấm lòng của cha mẹ bên trong là ý tưởng gì. Nếu có thể, ai lại bằng lòng bán đi con của mình đâu? Dù sao giống Dư Hoa Anh như thế ác ma thực sự quá ít. Năm đó làm lớn 10 phần nhỏ khó, nhân khẩu nhiều, thổ địa thiếu, cũng không có quốc gia khác triều công có thể thu, giống Hoán Bích nhà loại tình huống này căn bản không phải số ít, thậm chí là rất nhiều. Về sau Hoán Bích bị mua vào vương phủ làm nha hoàn, bởi vì làm việc cẩn thận, tay chân lanh lẹ, tướng mạo cũng mười phần dấu hiệu, đại quản gia Lâm An lúc này mới phái nàng đến hầu hạ Lâm Chăn, nhoáng một cái 10 năm trôi qua. 10 năm này nàng cũng chưa hề trở về nhà, không muốn phụ mẫu khẳng định là giả, có thể cho dù lại nghĩ, nàng cũng không dám tự tư chạy về đi, cũng không dám cùng Lâm Chăn nói. Bán mình làm nô, cũng đã là người khác phụ thuộc phẩm, không có tự do có thể nói. Về sau cũng không biết là ai đem nàng hầu hạ thế tử chuyện này truyền đi, nhà mẹ đẻ mỗ mỗ liền suy nghĩ theo Hoán Bích nơi này yếu điểm chỗ tốt, năm thì 10 họa tới văn này. Lúc ấy vương phủ rất nghèo, Lâm Chăn ăn cơm đều nước dùng quả nước, mà Hoán Bích tiền tháng chỉ có 200 văn, mặc dù cũng không tốn, nhưng cũng không thể tốn không, cái này căn bản là không có gặp mặt qua mỗ mỗ. Nhưng lại bởi vì là mẫu thân, Hoán Bích cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, cơ hồ mỗi lần tới đều để nàng ăn bữa cơm lại đi. Cứ như vậy, tiền cơm vẫn là chính nàng ra. Về sau Lâm Chăn còn đụng phải một lần, vung tay cho 50 lượng, duy nhất một lần liền cho ăn no. Kỳ thật Lâm Chăn không biết rõ, kia 50 lượng không đến 2 tháng liền bị nhà bà ngoại đám kia bại gia tử xài hết, về sau mỗ mỗ lại trộm đạo tới qua mấy lần, khi đó Lâm Chăn ở tiền tuyến đánh trận, là Trương Lệ nghe nói chuyện này tự mình tiếp kiến. Không có ngoại lệ, lại cho 20 lượng. Nhưng Trương Lệ là ai? Nàng cũng không phải Hoán Bích loại kia mềm mềm yếu ớt tính tình, mà là dám tự tay chấm giết Lưu Thư Giao, quất người đi vay nhân vật hung ác. Đưa tiền cùng ngày nàng đã nói, xem ở ngươi số tuổi lớn phân thượng, lần này coi như xong. Nếu như còn dám đến quấy rối Hoán Bích, liền phái người đem ngươi 6 đứa con trai chân tất cả đều cắt ngang. Lão thái thái kém chút hụt chết, cầm tiền liền chạy. Nhưng về sau vẫn là không mặt mũi, cứng rắn cửa muốn, nhất làm cho Trương Lệ sinh khí chính là, lão thái thái này người trong nhà thế mà gặp người liền nói chính mình cùng vương phủ có quan hệ, bốn phía đánh lấy vương phủ cờ hiệu vay tiền. Trương Lệ nổi giận, chẳng những không đưa tiền, vẫn thật là phái mấy tên thủ hạ đi ngoài thành, đem lão thái thái nhà 6 đứa con trai lần lượt đánh một lần, còn đem các nàng nhà phòng ở đều đốt đi, nói về sau còn dám đến đòi tiền, hoặc là còn dám đánh lấy vương phủ cờ hiệu đi giả danh lừa bịp, liền giao cho nha môn xử trí. Cứ như vậy, Hoán Bích mô mô mới tính dập tắt tiểu tâm tư, rốt cuộc chưa từng tới. Nghĩ đến cái này, ngồi hành lang dưới Hoán Bích cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình có thể về nhà thăm người thân. Mới vừa rồi cùng Lâm Chăn nói không muốn trở về, đó là nói dối. Nào có hải tử không nhớ nhà. Hoán Bích chỉ là không hy vọng Lâm Chăn vì nàng nhiều chuyện quan tâm mà thôi. Hiện tại Lâm Chăn chủ động cho mình nghỉ, Hoán Bích chuẩn bị đi dọn dẹp một chút, hiện tại liền xuất phát. Gian phòng bên trong, Hoán Bích đối với tấm gương tỉ mỉ ăn mặc một phen, cách ăn mặc qua đi lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Chính mình là nông gia hải tử, đeo vàng đeo bạc về nhà thành bộ dáng gì? Còn không đem trong thôn các bạn hàng xóm hụ chết. Thế là nàng mau đem các loại đồ trang sức đều lấy xuống, ngay tiếp theo ngoại bào đều đổi lại màu trắng. Cầm lên chút tế nhuyễn cùng mình tích lũy ngân lượng, chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên, Thanh Hà nâng cao bụng lớn vào cửa, nàng thấy Hoán Bích phong trần mệt mỏi dáng vẻ rất là kinh ngạc, "Muội muội, ngươi đây là muốn làm gì đi a?" Hoán Bích nói rằng, "Thanh Hà tỷ tỷ, hi hi, phu quân nói phải cho ta thả vài ngày nghỉ, để cho ta trở về thăm người thân. Công việc tốt a." Thanh Hà nhãn tình sáng lên, "Quả nhiên a, phu quân vẫn là thương chúng ta nhất Bích Nhi nữa nha." "Ai nha tỷ tỷ, ngươi lại cười ta ha ha ha, không cười không cười, nhưng là ngươi vì cái gì xuyên thành cái dạng này? Cái này so ngươi bình thường ăn mặc còn làm đâu, lúc trước quần áo a." Ân Hoán Bích nhỏ giọng một chút nói, "Ta là nghĩ đến ăn mặc quá long trọng sẽ hù đến các hương thân." "Ngốc muội tử, ngươi cái này gọi áo gấm về quê, nhất định phải ăn mặc long trọng chút, nếu không đám kia các hương thân sẽ đem nhà ngươi xem thường. Bọn hắn nào có ngươi nói xấu như vậy." Thanh Hà gặp nàng còn chưa tin, liếc mắt nói rằng, "Muội muội, lòng người là nhất hiểm ác đồ vật, nếu như ngươi lần này trở về không mặc long trọng chút, những người kia liền sẽ cho là ngươi nhà trước kia nói những lời kia đều là khoác lác, không chỉ có từ đây xem nhẹ nhà ngươi, sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế ức hiếp các ngươi nhà." "Nghe tỷ tỷ, lập tức đem ngươi tốt nhất quần áo thay đổi, các loại đồ trang sức có thể mang đều mang lên. Không cần đi muội muội, ngươi nếu không nghe, ngươi sẽ hối hận." Hoán Bích gặp nàng nói đến sát có việc, hơn nữa ngẫm lại Thanh Hà những năm này trong giang hồ sờ soạn lần mò, kinh nghiệm khẳng định so với mình phong phú, thế là gật gật đầu, lại đi thay quần áo. Thanh Hà nâng cao bụng lớn cũng không nhàn rỗi, đem Hoán Bích hộp trang sức mở ra. Bên trong có rất nhiều đều là Lâm Chăn tặng chất bảo, có giá trị không nhỏ, nhưng là Hoán Bích chưa từng mang qua. Nàng chọn lựa một khối giá trị liên thành ngọc lục bảo khuyên hai, chờ Hoán Bích thay quần áo xong sau tự tay cho nàng đeo lên. "Phu quân thương nhất quả nhiên là ngươi, khối này ngọc lục bảo khuyên thai tình bằng cùng với nàng cầu 800 lần, phu quân đều không cho, hóa ra là cho ngươi." Hoán Bích ngồi trước bàn trang điểm mặt, không hiểu hỏi, "Ngọc lục bảo là cái gì?" "Là..." "Ai, mà thôi, ngươi vẫn là đừng biết đến tốt. Nếu là đem đôi này khuyên thai giá trị nói ra, Hoán Bích là chết cũng sẽ không mang." Thanh Hà hiểu rõ nàng, biết nàng chính là ưa thích một mặt người. Thanh Hà tự mình động thủ, chỉ trong chốc lát liền đem Hoán Bích theo nha hoàn cách ăn mặc thành vương phủ phu nhân. Hoán Bích lung lay, phát hiện trên đầu rất mạnh, nói rằng, "Tỷ tỷ, ngươi đây là cho ta đeo nhiều ít đồ trang sức nhà. Ngươi đừng quản, đợi lát nữa đi đội hộ vệ bên trong tuyển 200 tướng sĩ hộ tống, lại ngồi chúng ta vương phủ cái kia lớn nhất xe ngựa, ta nhìn đám kia người trong thôn ai còn dám xem nhẹ ngươi." "A, mang 200 người? Lại không phải đi đánh trận mang nhiều người như vậy làm gì? Lại nói bọn hắn ở cái nào a?" Thanh Hà hơi mệt chút, hai tay chống nạnh, nói rằng, "Ngươi quản những cái kia làm cái gì? Ta tự mình đi tìm Tào Hùng, nhường hắn an bài cho ngươi minh bạch. Thừa dịp thời gian còn sớm, ngươi nhanh đi tìm Lâm An, nhường hắn an bài cho ngươi xe ngựa, tranh thủ buổi chiều tốt." Cái này Thanh Hà hấp tấp bộ dáng nhường Hoán Bích rất là kinh ngạc, không biết rõ còn tưởng rằng là nàng về nhà ngoại đâu, tỷ tỷ làm chủ liền tốt. "Ngoan." "Khì hì." Thanh Hà lắc lắc bụng lớn đi ra ngoài, mệnh lệnh gã sai vặt nhấc đến bộ liễn, ngồi lên thẳng đến đội hộ vệ. đội hộ vệ bên trong rất nhiều cao thủ đều bị Lâm Chấn Tiên điều tới tiền tuyến đánh tập kích bất ngờ đi, giờ phút này chỉ còn lại một chút lao binh. Bởi vì kinh nghiệm đủ, cho nên trong nhà hộ viện sẽ thích hợp hơn một chút. Chương 495, Hoán Bích Nhà 2, chương 495, Hoán Bích Nhà 2, đội hộ vệ tại Vương phủ mặt phía bắc là độc lập biệt lạc, rời xa khu sinh hoạt, bình thường doanh trưởng sẽ cắt cử bộ phận binh sĩ đi vào trong sân tuần tra, bố trí phòng vệ. Dù sao cũng là vương phủ, là so làm lớn hoàng cung còn trọng yếu hơn địa phương, an toàn tuyệt không thể thư giãn. Thanh Hà bụng càng lúc càng lớn, tính toán thời gian hôm nay đã có 6 tháng, đoán chừng mùa hè thời điểm liền sẽ sinh nở. Cũng may nàng lâu dài tập võ thân thể phi thường tốt, đi đường cũng không cần người đỡ. Sở dĩ muốn ngồi bộ liễn, cũng là hưởng thụ một chút hào môn danh viện đãi ngộ mà thôi. Tào Hùng đã sớm lên trước, mặc cho Kim Lô vệ phó tướng, cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Nhưng là không có lựa chọn đi trong quân doanh đi nhậm chức, mà là cả ngày bùi ở vương phủ đội hộ vệ bên trong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tào Hùng là không có ý định đi. Làm quan lớn gì không có ý nghĩa, hắn cũng không hiểu trong chính trị những cái kia méo mó quấn, còn không bằng đi theo Lâm Chăn suốt ngày ăn ngon uống đã đây này, hơn nữa chỉ cần hắn đem Lâm Chăn hầu hạ thật tốt, phóng nhãn toàn bộ làm lớn ai dám xem nhẹ hắn. Mọi người đều nói hoàng đế bên người thái giám so tuần phủ lớn, chính là này lý. Hiện tại Tào Hùng nếu là lấy Lâm Chăn danh nghĩa ra ngoài làm việc, các mặt đều phải cho mấy phần mặt mũi, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn nhận quan tam phẩm biên tự mình tiếp đãi, đây chính là thân phận. Huống hồ Tào Hùng người này cũng không cái gì đại lý tưởng, mỗi ngày có thể vợ con nhiệt kháng đầu liền thỏa mãn, đang thích hợp tại vương phủ bên trong người hầu. Hồi trước Lâm Chăn càng là xuất tiền cho Tào Hùng tại kinh thành Vĩnh Lạc phường mua liên bài tiểu viện, kết quả bị một trận đại hỏa đốt không còn một mảnh, hiện tại lao bà đều đem đến đội hộ vệ bên trong, mỗi ngày sầu đến vò đầu đút tai. Doanh trưởng, giữa trưa ăn chút cái gì a? Một gã binh lính trẻ tuổi đi tới. Đây là Tào Hùng cảnh vệ viên, chuyên môn phụ trách hầu hạ hắn. Có người nói tùy tùng cũng xứng có người hầu hạ a. Đương nhiên, huyện trưởng Bồi thị trưởng đi ra ngoài tản bộ, bên người cũng phải đi theo thư ký của mình cùng lái xe a, cái này rất bình thường. Tào Hùng nằm ở trên giường, cũng không gỡ giáp, bực bội nói, yêu hắn mẹ ăn cái gì, xéo đi. A binh sĩ chịu mắng, ủ rũ túi đầu đi ra ngoài. Ngẩng đầu một cái, đang gặp được một cái nhanh chân liễn từ tiến đến. Hắn mắt sắc, bận điệu đi lên hành lễ, Thanh Hà phu nhân, ngài hôm nay thế nào có rảnh tới? Nói xong còn tự thân lấy ra bàn ghế, đặt ở bộ liễn bên cạnh. Thanh Hà cười nhạt đi xuống bộ liễn, đối binh sĩ gật gật đầu, tiểu hỏa tử rất có nhãn lực độc đáo a, tên cứ gọi là gì? Hồi phu nhân lời nói, mặt tướng Vương Xuân Sinh. Ân, tên rất hay, đang hợp thời tiết cảnh, Tào Hùng đâu? Tào Doanh Sinh trưởng ở trong phòng đâu? Nói xong Vương Xuân Sinh đối bên trong hô, doanh trưởng, Thanh Hà phu nhân đã tới. Nghe nói phu nhân đã tới, Tào Hùng trở mình một cái đứng lên, dậy cũng không bái hoài tới xuyên chạy đến. Tham kiến Thanh Hà phu nhân. Lao Tào a, đều là người một nhà, lần sau đừng gấp gáp như vậy, mau đem giày mặc vào. Thanh Hà đối hạ nhân xưa nay không sụ mặt, càng sẽ không giống thượng quan huyện nhi coi trọng như vậy quý củ, trong mắt không vò hạ cát. Nàng càng quen thuộc cùng thuộc hạ sống chung hòa bình, đây cũng là nhiều năm qua tu dưỡng giang hồ khí. Vương Xuân Sinh cho Tào Hùng đem giày lấy ra, cái sau nở nụ cười hàm hậu cười mặc, nói rằng, Thanh Hà phu nhân, ngài hôm nay thế nào có rảnh đến chúng ta hộ vệ này doanh a? Có chuyện gì ngài nhường Lâm An phái một người tới nói một chút liền tốt đi. Quản gia vội vàng đâu, hôm nay ta tới là an bài cho các ngươi việc, Hoán Bích muốn về nhà mẹ đẻ, thế tử không yên lòng an toàn của nàng cho nên để các ngươi phái 300 binh sĩ đi theo. 300? Tào Hùng cũng bị cái số này giật nảy mình. Cái này lại không phải đi đánh trận, làm tập kích bất ngờ, về nhà mẹ đẻ mà thôi mang nhiều người như vậy làm gì? Phu nhân, tại sao phải mang nhiều người như vậy a? Thanh Hà nói rằng, thế tử phân phó, ngươi làm theo chính là, nếu như người trong phụ không đủ liền đi tìm Trương Lệ mượn điểm, nàng bên kia có hổ bí doanh người đâu? Không không không. Tào Hùng liên tục khoát tay, nhân thủ cũng là đủ, chỉ là mạn tướng không rõ 300 người bồi Hoán Bích phu nhân về nhà ngoại, ở cái nào a? Ăn cái gì a? Chính các ngươi nghĩ biện pháp, trở về tìm Trương Lệ thanh lý, có thế tử mệnh lệnh ngươi sợ cái gì? Cái này, tốt, kia mạn tướng cái này đi an bài. Tào Hùng ngỗ quyền, quay người rời đi đi giao người. Thanh Hà nhìn hắn bóng lưng, trong lòng tự đủ, ta nhìn lúc này ai dám xem nhẹ nhà chúng ta Hoán Bích. 300 đã giết người hổ làng chi sư bồi tiếp về nhà ngoại, đoán chừng trước mắt cũng liền Hoán Bích có cái này đãi ngộ. Hoán Bích ngồi chuyên môn Lâm Chăn xe ngựa to để bụng bên trong còn có chút khó chịu, thỉnh thoảng vén rèm xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy ngựa mình trước xe sau đều có 150 hắc giáp binh sĩ cầm trong tay trường thương dài việt, sắc mặt lạnh lùng cẩn thận tỉ mỉ, bộ pháp trầm ổn. Nàng không phải lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện như vậy, đi theo Lâm Chăn đi nơi khác lúc cũng là có nhiều người như vậy hộ tống, nhưng lúc đó có Lâm Chăn ở bên người a cái này bỗng nhiên biến thành chính mình thật là có điểm không quen đâu. Đội ngũ dần dần rời xa kinh thành, phồn hoa rút đi, gió xuân dưới hoang dã mang theo vài tia an bình. Bên cạnh thành có rất nhiều thôn trang, mỗi cái thôn trang đều thật nhiều căn phòng, điều này không khỏi làm Hoán Bích nhớ tới rất nhiều khi còn bé chuyện. Ký ức không biết từ lúc nào bắt đầu biến mơ hồ, mặc kệ Hoán Bích nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể nhớ tới khi còn bé trong sân vui chơi chạy dáng vẻ, chỉ thế thôi. Hoán Bích phụ mẫu bởi vì nghèo khó, chỉ có thể cho địa chủ làm thuê dài hạn sống qua ngày, về sau Hoán Bích xuất ra chính mình tích lũy tiền trả lại địa chủ, cũng coi như đem bọn hắn chủ thân, về sau tại thành Tây thôn đặt mua 20 mẫu đất cằn, thời gian trôi qua hữu tư hữu vị. Cửa thôn có không ít đại gia đại mụ tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Xa xa nhìn thấy một chim màu đen đội ngũ vây quanh một chiếc vô cùng to lớn vô cùng xa hoa xe ngựa chậm rãi mà đến. Đây là ai a? Không biết rõ a, đoán chừng là cái nào quý nhân a. Cũng có thể là đi ngang qua. Thế nào khả năng đi ngang qua tới thôn chúng ta bên trong đến a? Ngươi nhìn, thật chạy theo thôn chúng ta tới. Thôn dân chưa thấy qua lớn như thế chiến trận, còn tưởng rằng là hoàng đế đích thân tới đâu, mấy cái chuyện tốt tranh thủ thời gian chạy vào thôn đi tìm thôn đang. Đội ngũ đi vào cửa thôn không hề dừng lại một chút nào, hô hô lạp lạp liền xông vào. Đi không bao xa, cao tuổi thôn đang chống quải trượng, tại người khác nâng đỡ đi tới, run run rẩy rẩy nói, quân gia nhóm, các ngươi đây là có sự tình gì à? Lão hủ là nơi này thôn đang. Thế tử phu nhân về nhà ngoại. Tào Hùng ngồi trên lưng ngựa. Hắn vốn là tâm tình không tốt, nhưng bởi vì Lâm Chân nói qua phải tôn kính mắt tính, cho nên không dám làm cản. Thôn đang nói rằng, a, không biết là vị kia quý nhân. Lão hủ tự mình mang ngài đi. Lý gia. A, ngài nói là Lý Đông nhà a. Tốt tốt tốt, lão hủ cái này mang ngài đã qua. Nghe nói là Lý Đông nhà, lão thôn đang lúc này mới thả lòng trong lòng, kình sức lực ở phía trước dẫn đường. Thế tử phu nhân về nhà ngoại, đây chính là chuyện lớn, chuyến đi hắn mặt mo cũng có ánh sáng. Trong lúc nhất thời lão đầu vậy mà bước đi như bay, rất nhanh, đội ngũ liền đến một gia đình cổng.